Chu Vạn Trần nghĩ nghĩ, tiếp đó từ từ lắc đầu. Không có. Ngươi khẳng định. Ta Chu Vạn Trần lấy tính mạng đảm bảo. Kiếm Tinh Vũ Kê mà nói rằng, ta hỏi lại ngươi, gần nhất trong phủ có thể thu được hành nhị mang tới nha hoàn hoặc là nô bộc. Không có. Chu Vạn Trần vừa dứt lời, liền nghe đến Tào Khả Nhi lạnh giọng quát, ngươi đem những cái kia giành được cô nương đều làm đi nơi nào. Kiếm Tinh Vũ cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem Hoành Nhị. Thời khắc này Hoành Nhị đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hắn hiện tại đã trải qua triệt triệt để không lời có thể nói. Tự chủ trương, đáng chết. Ước hiếp bách tính, đáng chết. Gia nỉn cấp giật, đáng chết. Không biết ăn năn, quấy nhiễu, càng đáng chết hơn. Kiếm Tinh Vũ mà nói giống như là tại tuyên án Hoành Nhị tử hình, thời khắc này Hoành Nhị túi đầu không nhúc đích. Ta nghĩ ngươi thu lại tiền đều chính mình ẩn nấp rồi a. Những cái kia chiếm chức cô nương cũng bị ngươi giam lại. Những này chỉ sợ đều tại ngươi cái kia cái gọi là trong biệt viện a. Hoành Tam nhìn lấy mình nhị ca, lại nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, thì thào nói, nguyên lai nhị ca ngươi đều là gạt ta, cái gì mua chỗ sân nhỏ là vì ba huynh đệ chúng ta có cái nhà. Nguyên lai đều là gạt người. Ngươi chẳng qua là cho chính ngươi tìm một cái tạo điều kiện cho ngươi vui đùa địa phương. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, càng mẹ hắn đáng chết chính là... Ngươi dĩ nhiên đánh lấy ta ẩn kiếm phủ danh nghĩa làm những này táng tận thiên lương chuyện. Hoành Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, cười ha ha. Ta Hoành Nhị không có thứ gì, cho dù ở ẩn kiếm phủ cũng chẳng qua là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, ta lại có thể có cái gì. Có cơ hội, ta làm gì vậy không đi nhiều vì tự suy nghĩ một chút, ai không muốn ăn ngon, uống say. Ai không muốn vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực. Đây cũng là ta muốn. Có lỗi gì? Kiếm Tinh Vũ tựa hồ rất là mỏi mệt. Đọc dựa vào ghế, sâu kín nói ra, ngươi ý nghĩ không sai, nhưng ngươi chọn sai phương thức. Ngươi không nên ỷ thế hiếp người, lại càng không nên làm sàng làm bậy. Hoành Nhị sững sờ, tiếp lấy hô lớn, tới đi. Ngày hôm nay vô luận như thế nào ta đều khó thoát khỏi cái chết, mấy tháng này, ta ăn đủ, uống đủ cũng chơi chán. Ta mẹ hắn đủ vốn. Ha ha. Kiếm Tinh Vũ nhìn về phía Hoành Tam, nói ra, Hoành Tam, ngươi nói làm sao bây giờ? Hoành Tam trong mắt tràn đầy nước mắt. Dù cho cái này Hoành Nhị lại như thế nào hỗn đản, đó cũng là thân ca của hắn ca, hắn như thế nào lại nghĩ để ca ca của mình chết đâu. Hoành Tam phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đông 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 cho Kiếm Tinh Vũ dập đầu mấy cái, nói ra, huynh trưởng như cha. Hoành Tam nguyện ý thay huynh trưởng vừa chết. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh đều không tự chủ được nhìn về phía Hoành Tam, ánh mắt bên trong lại nhiều một tia khâm phục. Kiếm Tinh Vũ từ từ lắc đầu, nói ra, là ai sai, ai liền muốn chính mình đảm nhận. Thế nhưng là Hoành Tam mà nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị Kiếm Tinh Vũ cho phất tay đánh gãy. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ta Kiếm Tinh Vũ tuyệt không thể mở cái này phá làm hư quy củ khơi dòng. Huống chi, ta không một chút nào đồng cảm cái này làm gian phạm pháp hỗn đản. Giờ phút này, Hoành Đại từ từ đứng lên, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ cúi đầu, nói ra, phủ chủ, ta nguyện ý chấp hành phủ quy. Tê tất cả mọi người nghe nói như thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại ca, ngươi sao có thể giết nhị ca? Hoành Tam giận dữ hét. Hoành Nhị làm thiên lý bất dung chuyện sai lầm, sau ngày hôm nay, tất nhiên là người người có thể tru diệt. Còn không bằng từ ta cái này làm đại ca tiễn hắn một đoạn. Hoành Đại nói xong, liền kiên định mà nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, nghe hắn làm quyết định. Kiếm Tinh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh. Lục Nhân Giáp cười lạnh một tiếng, hắn không động thủ, ta liền đến. Kiếm Vô Danh thì là mắt không biểu tình nói, làm gian phạm pháp. Tội không thể tha thứ. Nghe xong hai người này mà nói, Kiếm Tinh Vũ lại đem ánh mắt nhìn hướng Phong Mưa Lôi Điện bốn trưởng truyện. Chỉ gặp Phong trưởng sự chắp tay nói ra, quy củ không thể phá, lão hủ nguyện ý vì phủ chủ thanh lý môn hộ. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, cuối cùng đem đầu chuyển hướng Chu Vạn Trần. Chỉ gặp Chu Vạn Trần khẽ thở dài một hơi, nói ra, ác giả ác báo. Kiếm Tinh Vũ hai mắt đột nhiên tụ lại, thuận tay đem bên cạnh một cái gì gì eo đao cho rút ra. Bang lang. Một tiếng vang giòn, eo đao rơi trên mặt đất. Hoành Đại, liền từ ngươi tới chấp hành quy củ đi. Hoành Đại từ từ nhẹ gật đầu, tiếp đó cất bước đi hướng eo đao. Ánh mắt bên trong đều là bi thương vẻ, mà Hoành Tam thì là cúi đầu, chảy nước mắt, một câu đều nói không nên lời. Ngay khi Hoành Đại muốn nhặt lên đao thời điểm, Hoành Nhị đột nhiên mánh nào tới, nắm lấy eo đao, đột nhiên hướng về cửa ra vào chạy đi. Hoành Đại đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền muốn ngăn cản, lại bị xông tới mặt Hoành Nhị một đao trực tiếp đâm vào trái tim. Hoành Đại trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cực kỳ bi ai. Ai dám ngăn cản ta, ai liền chết. Hoành Nhị giống như nổi điên rút ra đao, một cỗ cột máu từ Hoành Đại ngực phun ra ngoài, sau đó con mắt trừng to đại địa đổ xuống. Lúc sắp chết cặp mắt của hắn còn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hoành Đại, chết không nhắm mắt. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá mức đột nhiên, liền liền Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp cao thủ như vậy cũng không ngờ rằng Hoành Nhị vậy mà lại đối Hoành Đại xuất thủ. Đại ca! Hoành Nhị ngươi tên xuất sinh này! Hoành Tam hét lớn một tiếng, ngay sau đó như phát cuồng con báo giống như đột nhiên hướng về phía Hoành Nhị vọt tới, cùng lúc đó tay phải đã trải qua rút ra treo ở bên hông thép đao. Hô! Thép đao mang theo một hồi thanh âm xé gió, tại không trung hô khiếu nhi qua, trực tiếp bổ về phía Hoành Nhị cái cổ. Giờ phút này, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đều đã là vận sức chờ phát động, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, bọn hắn liền sẽ ngay đầu tiên xuất thủ giải quyết Hoành Nhị. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hoành Tam thép đao trực tiếp đập vào Hoành Nhị eo trên đao. Ngươi muốn giết ngươi nhị ca hay sao? Hoành Nhị nổi giận mắng. Hiện tại lên, ngươi không còn là ta nhị ca. Lao tử muốn chém chết tươi ngươi. Dứt lời, Hoành Tam liền cơ múa thép đao, cùng phong bạo vũ bổ về phía Hoành Nhị. Lục Nhân Giáp thấy thế, lông mày nhíu lại, nói ra, tiểu tử này dùng đao có tiến bộ, so với hắn dùng cái kia phá dịu tốt hơn nhiều. Mấy tháng này, Hoành Nhị cả ngày trầm mê ở tiểu sắc bên trong, sớm đã bị móc rông thân thể, chẳng qua là mấy hiệp xuống, Hoành Nhị cũng đã chật vật không chịu nổi, trên mặt càng là hư mồ hôi nhỏ giọt. Uống. Hoành Tam một cái trở tay đâm nghiêng, một đao liền đâm xuyên qua Hoành Nhị sườn trái. Hoành Nhị bị đau quát to một tiếng, liền muốn ra đao bổ về phía Hoành Tam bả vai. Chỉ gặp Hoành Tam một cái nghiêng người, tiếp lấy quất đao, quay người, thuận thế lại ra đao, cái này một đao trực tiếp đâm xuyên qua Hoành Nhị sườn phải. Máu tươi thẩm thấu qua quần áo, quần quận xông ra, Hoành Nhị phù phù một tiếng liền quỳ rạp xuống trong hành lang, mà hắn quỳ lạy phía trước cách đó không xa, đúng là hắn đại ca Hoành Đại thi thể. Chịu chết đi. Hoành Tam hét lớn một tiếng, một đao trực tiếp xuyên qua Hoành Nhị hậu tâm, lưới đao trực tiếp từ hắn chỗ ngực thấu ra tới. Máu tươi còn theo lưới đao hướng xuống chảy. Hoành Nhị mở miệng muốn nói chuyện, nhưng hé miệng sau chảy ra chỉ có khiến người buồn nôn bọt máu. Khu khu. Khủ. Hoành Nhị ho mãnh liệt vài tiếng, liền hướng về đại ca của hắn Hoành Đại thi thể thẳng tắp quỳ xuống lạy, mà bởi vì thân đao đâm xuyên qua trước ngực của hắn. Bởi vậy, hắn cũng chưa hoàn toàn nằm xuống, mà là quỷ dị vùi ở nơi đó. Cái tư thế kia, tựa như là một cái vĩnh viễn đập không đứng lên đầu. A! Hoành Tam hét lớn một tiếng, cướp cửa xông ra. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Lục Nhân Giáp gật đầu một cái, Lục Nhân Giáp liền một cái lắc mình, lướt ra ngoài cửa lớn. Yên tĩnh, trước nay chưa từng có yên tĩnh. Vạn Kiếm Đường bên trong, hai bộ thi thể cùng bảy cái run run rẩy rẩy vô lại, còn lại liền là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm đám người. Phong Trường Sự, có cực khổ ngươi thu thập một chút nơi này tàn cuộc. Phong Trưởng Sự vội vàng đứng lên thân lĩnh mệnh. Ngày hôm nay, hắn cũng thấy được vị này tuổi trẻ phủ chủ thủ đoạn cùng xử sự phương thức, không thể không nói, là không an phận rõ ràng, ân oán rõ ràng tính cách, quả thực để bọn hắn cảm thấy khâm phục. Hoành Nhị triệu tập tất cả vô lại, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mỗi người tháo xuống một cái cánh tay, lưu cái giao hấn, tiếp đó đuổi ra Lạc Dương Thành. Rõ. Phong Trưởng Sự vội vàng lần nữa nói tiếp. Nói xong những này về sau, Kiếm Tinh Vũ liền quay đầu, nhìn về phía Chu Vạn Trần, nói ra, Chu đại ca, chuẩn bị một vạn lượng vàng, đưa cho vị cô nương này, đây là ta thiếu nợ nàng. Chu Vạn Trần không chút do dự nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, ngày hôm nay trước hết như thế, chờ ba ngày sau, tất cả mọi người trở lại nơi này, ta muốn chỉnh đốn lại Ẩn Kiếm Phủ. Nói đến đây, Kiếm Tinh Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, loại cảm giác này, để tất cả mọi người ở đây đều không tự giác vì đó dùng một cái. Bọn hắn cảm giác, Ẩn Kiếm Phủ liền muốn từ một cái tán loạn tổ chức bắt đầu chân chính lột sắc thành một quy củ nghiêm minh giang hồ thế lực. 12. Chương 108, Nữ Tặc Nhập Phủ. Lục Nhân Giáp đuổi theo Hoành Tam mãi cho đến Lạc Dương Thành bên ngoài một mảnh đất hoang. Xuất gia đầu tiên. Hoành Tam quỳ gối hoang trong đất, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó hai hàng nhiệt lệ im lặng trở xuống. Nam nhân sẽ không tùy tiện khóc, mà nên có một ngày, nam nhân khóc. Vậy chỉ có thể chứng nhận cái này cái nam nhân thật thương tâm đến cực hạn. Cho nên, nam nhân khóc, nhìn xem càng thêm làm cho người khó chịu. Lục Nhân Giáp mang theo Hoàng Kim Đao tiện tay đứng tại Hoành Tam phía sau, hắn cũng không có mở miệng an ủi, cũng không có mở miệng quát bảo ngưng lại, chẳng qua là đứng bình tĩnh lấy, chờ đợi lấy Hoành Tam chính mình an yên tĩnh. Lục gia. Rốt cuộc, Hoành Tam đình chỉ kêu rên, cảm xúc cũng thoáng thong thả một chút. Chuyện gì? Ta giết huynh đệ của mình. Không, ngươi giết hắn thời điểm. Hắn đã trải qua không còn là huynh đệ của ngươi. Hoành Tam như trước quỳ ở nơi đó, không quay đầu lại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ba huynh đệ chúng ta cùng nhau lớn lên, nhị ca hắn thay đổi. Người đều sẽ biến. Cái kia Lục gia ngươi đây. Người sẽ biến sao? Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp mỉm cười, lạnh giọng nói ra, nhưng không phải tất cả mọi người lại biến thành bị dục càng điều động kinh hết hầu. Hoành Tam từ từ nhẹ gật đầu. Lục gia, chúng ta Hoành gia có lỗi với Ẩn Kiếm phủ, ta thực sự không mặt mũi gặp lại phủ chủ. Lục Nhân Giáp từ từ đi đến Hoành Tam bên cạnh. Phủ chủ không lại bởi vậy mà đối ngươi có ý kiến gì không, hắn rất thưởng thức ngươi phần này tình nghĩa huynh đệ. Hoành Tam cúi đầu xuống, mười ngón tay gắt gao giam tiến vào bùn đất bên trong. Lục gia, ta đầu óc đần, không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng ta biết làm người lên mở muốn dám làm dám chịu. Dám làm không dám thừa nhận, coi như hắn mẹ cái gì nam nhân. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử, ta liền thích ngươi cái này tính tình. Thế nhưng là Lục gia, ta hiện tại không biết nên làm cái gì. Cũng không biết rằng nên làm như thế nào. Rất đơn giản, cùng ta trở về, Ẩn Kiếm phủ còn có một cặp chuyện đang chờ ngươi. Lục gia, hả? Có thể đánh với ta một chàng sao? Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp nết miệng cười một tiếng, tiếp đó đem hoàng kim đao ném qua một bên, thuận tay từ trên mặt đất nhặt lên hai cái chặt cây, cũng ném cho Hoành Tam một cái. Đến, để đại gia ta nhìn ngươi tiểu tử có hay không tiến bộ. Hoành Tam từ từ đem nhánh cây cầm trong tay, sau đó đứng dậy, nhìn chăm chú lên Lục Nhân Giáp. Lại nhìn Lục Nhân Giáp, như trước là một bộ bất cần đời khuôn mặt tươi cười. Vúng. Hoành Tam hét lớn một tiếng, trong tay nhánh cây bỗng nhiên hướng về Lục Nhân Giáp vung đi. Khí thế còn có thể, bất quá sơ hở nhiều lắm. Lục Nhân Giáp đánh giá một câu, mà hậu thân tử quét ngang, Hoành Tam vung vẩy mà đến nhánh cây liền từ Lục Nhân Giáp trên trán thổi quá khứ. Ngay khi Hoành Tam một kích còn chưa kết thúc thời điểm, Lục Nhân Giáp đột nhiên xuất thủ, trong tay nhánh cây tựa như tia chớp thẳng điểm Hoành Tam dưới nách. Một điểm là thu, Hoành Tam bị đau, vung vẩy nhánh cây cánh tay kìm lòng không được thu hồi lại. Hoành Tam dùng sức vuốt vuốt bờ vai của mình, tiếp đó sắc mặt hung ác, lần nữa hướng về phía Lục Nhân Giáp công tới. Lần này Hoành Tam lại không như vậy đại khai đại hợp, mà là thử thăm dò đem nhánh cây công hướng Lục Nhân Giáp bất đồng huyệt vị. Một mực tại tìm Lục Nhân Giáp kẽ hở. Lục Nhân Giáp cười lớn một tiếng, nhận trong tay nhánh cây đột nhiên vung dậy, thoáng cái liền làm rối loạn Hoành Tam tiết ấu. Cẩn thận có dư, nhưng là ít đi quả quyết. Dứt lời, Lục Nhân Giáp dưới chân bỗng nhiên hướng về phía trước một bước, mập mạp thân thể lấy một loại tốc độ kinh người dán lên Hoành Tam thân thể. Hoành Tam quá sợ hãi, ngay khi hắn muốn khi lui về phía sau, Lục Nhân Giáp tiến lên xuất thủ như điện, một phát bắt được Hoành Tam quần áo, tiện tay kéo một cái. Hoành Tam bị to lớn lực đạo trực tiếp kéo đến Lục Nhân Giáp trước mắt, lại nhìn Lục Nhân Giáp cười lạnh một tiếng, trong tay nhánh cây đã trải qua không biết rằng vào lúc nào, đâm xuyên qua Hoành Tam quần áo, dán vào hắn sườn trái đâm tới. Hoành Tam cái này mới cảm giác được dán tại chính mình sườn trái trên da lạnh buốt nhánh cây. Lập tức một cỗ mồ hôi lạnh chảy xuống. Lục Nhân Giáp trừng mắt trước Hoành Tam, quát lớn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Là cái nam nhân liền cho lão tử đứng được thẳng tắp, đừng mẹ hắn khóc sướt mướt như cái đàn bà. Ẩn Kiếm phủ xưa nay không thu gấu chó. Dứt lời, Lục Nhân Giáp đống nhiên đẩy một cái, đem Hoành Tam đẩy ngã xuống đất. Hoành Tam ngơ ngác nhìn qua Lục Nhân Giáp, đột nhiên bò lên, thẳng tắp quỳ gối Lục Nhân Giáp trước người. Lục gia. Hoành Tam minh bạch. Lục Nhân Giáp trên mặt từ từ lộ ra ý cười, dị vãng không bị trói buộc nụ cười lại về tới trên mặt, chỉ gặp hắn khom lưng đem hoàng kim đao nhặt lên. Sau đó liền hướng về Lạc Dương thành phương hướng đi đến. Suy nghĩ minh bạch liền cút ngay cho ta trở về, bắt đầu từ ngày mai lão tử chính mình mang ngươi luyện đao, liền ngươi bây giờ điểm ấy công phu mèo quào, sau đó như thế nào đi theo đại gia ta ra ngoài lưu lạc giang hồ a. Nhìn xem Lục Nhân Giáp đi xa bóng lưng, Hoành Tam nhếch miệng cười một tiếng. Hướng về phía Lục Nhân Giáp phương hướng ra một cái đầu, tiếp lấy liền vội vàng đứng lên, hướng về Lạc Dương Thành chạy đi. Lạc Dương Thành, Ẩn Kiếm phủ. Chu Vạn Trần đem Tào Khả Nhi đưa đến phòng thu chi tới bắt bạc, Tào Khả Nhi tắc thì một đường đại mi nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Tào cô nương. Tào Khả Nhi bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía Chu Vạn Trần. Chu Vạn Trần cười cười, nói ra, một vạn lượng vàng, đây là kim phiếu, ngươi có thể tại ta Chu ra bất kỳ một cái nào tiền trang bên trong lấy tiền mặt. Nha. Tào Khả Nhi chậm rãi vươn tay tiếp nhận kim phiếu, nhưng là tại tay của nàng đụng phải kim phiếu thời điểm, đột nhiên nghiêm sắc mặt, hướng về phía Chu Vạn Trần nói ra, kim phiếu ngươi trước tiên thu hồi đi, ta muốn gặp một chút Kiếm Tinh Vũ. Thế nhưng là Tinh Vũ hiện tại đang cùng Vô Danh huynh đệ thương lượng việc lớn, cái này không quá phù hợp đi. Tào Khả Nhi cũng không để ý tới Chu Vạn Trần ngăn cản, mà là thẳng quay người rời đi hết nợ phòng. Chu Vạn Trần chỉ có thể cầm lấy kim phiếu đứng tại chỗ. Sững sờ mà nhìn xem Tào Khả Nhi đi xa, đối với cái này không rõ lai lịch nữ nhân, Chu Vạn Trần không dám tiếp xúc quá nhiều, dù sao đây là Kiếm Tinh Vũ chính mình mang về. Ẩn Kiếm phủ, Kiếm Tinh Vũ nội viện. Nơi này là Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp lại nội viện, hiện tại Kiếm Vô Danh cũng ở bên trong. Nội viện không lớn, trừ phía nam là hình vòm cửa sân bên ngoài, cái khác ba mặt đều có ba gian sương phòng, trong sân phía đông sương phòng trước trồng một gốc trăm năm cây ngô đồng, mà giữa sân thì là một cái bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Trừ cái đó ra, trong sân không có vật khác. Cũng là hiện ra có chút giản lược. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống nước trà. Tào Khả Nhi như một trận gió bước nhanh đi vào trong viện. Tiếp lấy liền đem một khối ngọc bội ném tới Kiếm Tinh Vũ trong tay. Kiếm Tinh Vũ một cái tiếp nhận ngọc bội, cầm ở trong tay tinh tế quan sát một phen, xác nhận không có hư hao về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, sau đó liền đem ngọc bội cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng. Khối ngọc bội này, đang là lúc trước Kiếm Tinh Vũ vì đổi lấy vong ưu cỏ, mà thế chấp cho Tào Khả Nhi khối kia kiếm chữ ngọc bội. Thu hồi ngọc bội về sau, Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh nhìn nhau cười một tiếng. Vô Danh, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ Tào cô nương. Kiếm Vô Danh tắc thì là mỉm cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tào Khả Nhi, nói ra, Tào cô nương, 10.000 lượng vàng thế nhưng là cầm tới. Tào Khả Nhi do dự một chút, há miệng nói ra, Kiếm Tinh Vũ, ta nghĩ thương lượng với ngươi sự kiện. Xin lắng tai nghe. Kiếm Tinh Vũ nhạt vừa cười vừa nói, ta muốn gia nhập ngươi Ẩn Kiếm Phủ. Ồ. Kiếm Tinh Vũ ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tào Khả Nhi, tiếp đó lại có thâm ý khác nhìn thoáng qua đang nhàn nhạt mỉm cười Kiếm Vô Danh. Đặt vào ngươi nữ hiệp không đi làm. Vì sao muốn hạ mình tới ta Ẩn Kiếm Phủ đâu? Tào Khả Nhi nhìn một cái Kiếm Vô Danh, mở miệng nói ra, cái gì nữ hiệp, bất quá chỉ là nữ tặc mà thôi. Những tháng ngày đó ta cũng qua đủ rồi, huống chi. Huống chi, đi sau đó còn thế nào có thể gặp được ta Vô Danh huynh đệ a? Đúng không? Tào cô nương. Ha ha. Nương theo lấy cười to một tiếng, Lục Nhân Giáp mang theo Hoành Tam đi đến. Nghe thấy Lục Nhân Giáp trêu tức tiếng cười, Tào Khả Nhi trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng, tiếp lấy giận dữ nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp, lạnh giọng nói ra, ngươi như lại nói bậy, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Lục Nhân Giáp cười lớn ngồi vào một bên, còn có thâm ý khác vô vô Kiếm Vô Danh bả vai. Giao hữu vô ý a. Cái này có cái, ngươi chịu được sao? Lục huynh, không nên nói bậy. Kiếm Vô Danh hướng về phía Lục Nhân Giáp nói ra. Lục Nhân Giáp lông mày nhíu lại, tiến đến Kiếm Tinh Vũ trước mặt, sâu kín nói ra, chồng hát vợ theo a. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền cùng Lục Nhân Giáp cùng nhau nở nụ cười. Kiếm Tinh Vũ nhìn đến đứng ở một bên Hoành Tam, cười nói, Hoành Tam, không có việc gì. Hoành Tam vội vàng quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, ta Hoành Tam từ đó về sau, sinh là Ẩn Kiếm Phủ người, chết là Ẩn Kiếm Phủ quỷ. Thề sống chết hiệu chung Ẩn Kiếm Phủ. Hoành Tam ngày hôm nay thất thố, mời phủ chủ trách phạt. Kiếm Tinh Vũ vô tình khoát tay áo, nói ra, không sao cả. Sau này cái này Ẩn Kiếm Phủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, còn nhiều hơn dựa vào ngươi a. Hoành Tam lĩnh mệnh. Kiếm Tinh Vũ cười cười, quay đầu hướng về phía Kiếm Vô Danh nói ra, cái tên mập mạp này khuyên người vẫn đúng là rất có nghề. Kiếm Vô Danh cũng là cười cười. Khu khu. Tào Khả Nhi nhẹ ho hai tiếng, Kiếm Tinh Vũ mới vừa bận bịu vỗ chán một cái. Ai u. Có lỗi với Tào cô nương, ngươi muốn nhập Ẩn Kiếm Phủ, cái này chuyện ta nhìn liền để Vô Danh quyết định đi, ta liền mặc kệ. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền cười ha ha lấy đi trở về phòng đi, Lục Nhân Giáp hướng về phía Hoành Tam phất phất tay, ra hiệu Hoành Tam lui ra, sau đó chính mình cũng theo vào phòng đi. Trong sân chỉ để lại một mặt kinh ngạc Kiếm Vô Danh cùng mang theo tức giận Tào Khả Nhi. Cái kia, Tào cô nương, gọi ta Khả Nhi đi. Kiếm Vô Danh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy từ từ nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cũng, ngươi cũng là thật tâm muốn gia nhập Ẩn Kiếm Phủ, phải biết, cựu gia của chúng ta rất nhiều, gia nhập Ẩn Kiếm Phủ nhất định phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Vậy ta đã từng sinh hoạt lại không nguy hiểm sao? Ta chỉ là muốn có cái có thể chỗ đặt chân, hòa, cùng một cái người có thể dựa. Nói xong lời cuối cùng, Tào Khả Nhi âm thanh nhỏ chính mình gần như đều nghe không được. Dứt lời, Tào Khả Nhi đem ánh mắt nhìn chăm chú đến Kiếm Vô Danh trên người. Kiếm Vô Danh vội ho một tiếng. Hắn đối với nữ nhân hiểu rõ quả thực so Kiếm Tinh Vũ còn không bằng. Đúng vậy a, ân. Ngươi dù sao cũng là nữ nhân, một cái người trong giang hồ đi đích thật là không thích hợp, Ẩn Kiếm Phủ là cái rất tốt dựa vào. Nghe được Kiếm Vô Danh nói như vậy, Tào Khả Nhi trên mặt lóe qua một tia tức giận, tiếp đó sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, vậy coi như ngươi đáp ứng, cái kia 10.000 lượng vàng ta cũng không muốn rồi. Xem như cho Ẩn Kiếm Phủ lễ gặp mặt đi. Ta trước tiên tìm cái gian phòng thu thập một chút. Dứt lời, Tào Khả Nhi liền quay người rời đi nội viện. Kiếm Vô Danh thì là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra, một mặt vô tội ngồi ở chỗ đó. Ngồi trong phòng Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đem bên ngoài đối thoại nghe nhất thanh nhị sở, hai người đều có chút dở khóc dở cười. Cái này Vô Danh, thật sự là cú bản. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó nghiêm sắc mặt, hỏi, Lục Huynh, cái này Tào Khả Nhi nội tình trai như thế nào? Lục Nhân Giáp vểnh vểnh lên miệng, nói ra, cùng Tả Nhi đồng dạng, đều tra không được cái gì, hẳn là sạch sẽ. Cái này Tào Khả Nhi đoán chừng trước kia liền là một cái vô danh tiểu tặc mà thôi, trên giang hồ không có một chút danh khí. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, Tinh Vũ, từ khi ngươi lần trước rơi vào Diệp Thành cái bẫy về sau, bây giờ trở nên cẩn thận nhiều. Kiếm Tinh Vũ cười khổ nói, không có cách, ngã một lần khôn hơn một chút nha. Nha. Đúng rồi, ẩn kiếm phủ ngươi muốn làm sao điều chỉnh. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ từ từ thu hồi nụ cười, con mắt hơi hơi nheo lại, một cỗ nhàn nhạt trang nghiêm chi ý hiện ra tới. Lập uy. Bài vị. Báo thủ. Tranh thiên hạ. 12. Chương 109, ẩn kiếm phủ quy. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua. Di tin tiểu thuyết thư thích đọc sách, xuất ra đầu tiên. Trong vòng 3 ngày, Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp cùng Chu Vạn Trần trong phòng mật thương hồi lâu, bọn hắn tại thỏa thuận ẩn kiếm phủ tương lai đại kế. Vạn kiếm đường. Ngày hôm nay Vạn kiếm đường chưa từng có náo nhiệt, tất cả ẩn kiếm phủ di dị toàn bộ hội tụ đến Vạn kiếm đường, hạch tâm di dị đứng tại trong đường, mà cái khác di dị tắc thì đứng tại Vạn kiếm đường bên ngoài. Bây giờ ẩn kiếm phủ toàn bộ cộng lại số người đã qua 300. Trong đó phần lớn là giúp đỡ xử lý Chu Vạn Trần buôn bán bên ngoài nhân mã, mà chân chính thuộc về ẩn kiếm phủ hạch tâm di dị, chỉ có hơn 100 người. Kiếm Tinh Vũ ngồi ngay ngắn ở ngồi quỳ bên trên, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải, tiếp xuống chính là Chu Vạn Trần, Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao cùng Hoành Tam cùng Tào Khả Nhi. Chứ những người này, cái khác di dị thì là quy củ đứng tại vạn đường bên trong. Kiếm Tinh Vũ nhìn xung quanh đám người, trong tim không khỏi một hồi cảm thán. Chu đại ca, ẩn kiếm phủ có thể có ngày hôm nay rầm rộ, ngươi cơ công chí vĩ. Chu Vạn Trần đi vội vàng đứng dậy nói ra, ẩn kiếm phủ là giang hồ thế lực, như thế nào ta một cái thương nhân có thể chi phối, cái này tất cả đều muốn dựa vào phủ chủ cùng Lục trưởng lão huy danh. Kiếm Tinh Vũ gật đầu cười, nói ra, bây giờ ẩn kiếm phủ đã đơn giản quy mô, lại có Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao vì ta ẩn kiếm phủ dốc lòng nuôi dưỡng 100 tên tinh anh gì. Bốn vị vất vả. Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao mới vừa vội vàng đứng dậy, cao giọng nói ra, ta chờ may mắn không làm được mệnh. Cuối cùng, Kiếm Tinh Vũ đem ánh mắt liếc về phía Hoành Tam, nói ra, từ ẩn kiếm phủ thành lập tới nay, ta cùng Lục huynh gần như chưa từng xử lý, hết thảy việc vặt đều từ Hoành Tam giải quyết. Hoành Tam, ngươi là ta ẩn kiếm phủ không thể xóa nhòa đại công thần. Hoành Tam đứng dậy bài nói, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Tốt. Đã ngày hôm nay ta ẩn kiếm phủ đã có bực này quy mô, nếu là nói trên giang hồ không có gây nên một tia gió thổi cỏ lay ta nghĩ đó là không có khả năng. Bởi vậy, ta hiện tại muốn đem ẩn kiếm phủ quy củ chính thức báo cho các vị. Sau này, các vị chính là ta ẩn kiếm phủ người, hành tẩu giang hồ, nhớ lấy không muốn bôi nhỏ ẩn kiếm phủ danh dự. Đương nhiên, như có người tìm ta ẩn kiếm phủ phiền phức, chúng ta cũng tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Xin nghe phủ chủ chi mệnh. 100 tên di dị cùng hô lên. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, đối với những cái kia trên giang hồ sừng sững đã lâu thế lực, chúng ta bất quá là một nhân vật nhỏ, hết thảy đều là lần nữa bắt đầu. Các vị cũng biết, chúng ta lực chiến khuynh thành các, gây thù Hàn Phi Hoàng Bảo, lại xông lạc Diệp Cốc, vậy các ngươi nhưng biết tất cả những thứ này đến tột cùng là vì sao? Phía dưới đám người nhao nhao im lặng không lên tiếng, kỳ thật Kiếm Tinh Vũ đắc tội cái này mấy thế lực lớn chuyện sớm đều đã truyền khắp giang hồ, thậm chí liền Kiếm Tinh Vũ cùng đã từng Kiếm Vũ lâu nguồn gốc cũng là bị một chút tỉ mỉ người cho dò thăm. Nguyên nhân rất đơn giản, thù. Hơn nữa là không đội trời chung đại thù. Báo thù chính là ta sáng lập ẩn kiếm phủ một cái mục đích. Còn một mục đích khác, ta hiện tại không nói, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày mọi người sẽ biết. Nhưng trước đó, chúng ta cần phải làm là không ngừng tăng lên chúng ta thực lực của mình, chỉ có như thế, mới có thể tránh miễn tại giang hồ trong chém giết vẫn lạc. Kiếm Tinh Vũ nhìn một chút phản ứng của mọi người, kế mà nói rằng, ta tại sáng lập ẩn kiếm phủ thời điểm định ra 3 đại phủ quy. Ngày hôm nay, ta liền đem hắn hoàn chỉnh vì 10 đại phủ quy, mỗi một vị ẩn kiếm phủ di gì đều phải nhớ kỹ trong lòng, nhớ lấy không thể làm trái. Kiếm Tinh Vũ dứt lời, Chu Vạn Trần liền đứng dậy, trước tiên là hướng về phía Kiếm Tinh Vũ gật đầu, sau đó nhìn xem đám người, cao giọng nói ra, ẩn kiếm phủ 10 đại phủ quy, 1, không thể lạm sát kẻ vô tội, 2, không thể giã nghìn cấp giật, 3, không thể làm gian phạm pháp, 4, không thể bội bạc, 5, không thể ỷ thế hiếp người, 6, không được tự mình kết lương, 7, dưới sự bất đắc dĩ phạm thượng, 8, không thể thấy lợi quên nghĩa, 9, không thể lấy việc công làm việc tư, 10. Không. Được tự tiện kiên quyết thi hành. Làm Chu Vạn Trần sau khi nói xong, những người khác ngược lại là không có có phản ứng gì, mà Phong Vũ Lôi Điện 4 người không khỏi biến sắc. Phong lão vội vàng đứng ra, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chắp tay nói ra, phủ chủ, cái này mười đầu quy củ từng là hơn 10 năm trước hủy diệt kiếm vũ lâu lầu quy, vì sao phủ chủ muốn dùng cái này? Kiếm tinh vũ vừa cười vừa nói, phong lão cần gì phải giả bộ hồ đồ đâu. Ta cùng kiếm vũ lâu tình bạn cố chi, chắc hẳn hơi nhỏ tâm một chút người giang hồ đều có thể cảm thụ được, ta có thể sống đến ngày hôm nay đều là chịu kiếm vũ lâu ân huệ, ngươi sẽ không có chút nào nghe thơi à. Phong lão khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, tiếp đó hướng về phía kiếm tinh vũ bái một cái, liền lui trở về chỗ ngồi. Kiếm tinh vũ cười nói, các vị đều là ta ẩn kiếm phủ người, vậy những này chuyện ta cũng không cần giấu giếm các vị, ta đích sắc cùng kiếm vũ lâu tình bạn cố chi, mà sở dĩ cùng Lạc Diệp Cốc là địch, nguyên nhân cũng là muốn vì thay kiếm vũ lâu báo thủ. Điểm ấy, từ năm trước ta độc sông Lạc Diệp Cốc về sau, ta nhớ các ngươi trong đó một chút người chính là đã trải qua dò thăm A. Kiếm tinh vũ lời này vừa nói ra, người phía dưới nhao nhao nhìn quanh, kiếm vũ lâu hủy diệt chuyện bọn hắn lớn đều biết, thế nhưng là lúc kia bọn hắn bất quá vẫn là hài đồng, há lại sẽ quan tâm những này. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, giang hồ làm việc, tình nghĩa so thiên đại. Những chuyện này, ta nghĩ không có gì tốt thảo luận. Kiếm tinh vũ nhẹ gật đầu, kế mà nói rằng, ẩn kiếm phủ tại trong mắt những người kia bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, không đáng để lo. Đây cũng là chúng ta không ngừng tăng lên thực lực thời cơ tốt nhất. Đợi cho chúng ta lớn mạnh về sau, liền đủ để bước vào giang hồ việc lớn, đến lúc đó, không phải là ân oán, chúng ta đều có thể cùng nhau tính toán rõ ràng. Phía dưới di dì chăm miệng một lời hô, thế sống chết hiệu trung ẩn kiếm phủ. Kiếm tinh vũ gật đầu nói, ta ẩn kiếm phủ có tứ đại trưởng lão, theo thứ tự là Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh, Chu Vạn Trần cùng Tiêu Tử Yên. Trong đó Chu Vạn Trần quản lý ẩn kiếm phủ hết thảy tài vật công việc. Chu Vạn Trần vội vàng hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chắp tay nói ra, Chu mỗ định không hổ thẹn. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, có Chu lão gia tại, chúng ta sau này nhưng là không lo tiền. Ha ha. Kiếm Tinh Vũ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hoành Tam, nói ra, Hoành Tam, sau này ngươi chính là ta ẩn kiếm phủ đại thống lĩnh, thống lĩnh phong vũ lôi điện tứ lao chỗ bồi dưỡng ra được cái kia 100 tên ẩn kiếm sứ giả. Hoành Tam vội vàng quỳ rạp xuống đất, thật sâu cúi đầu, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, xin nghe phủ chủ an bài. Về phần phong vũ lôi điện, các ngươi chính là ta ẩn kiếm phủ bốn đại tu la. Phong vũ lôi điện sau khi nghe được, không khỏi trong tim cảm khái không thôi, tổ chức này kết cấu quả nhiên cùng năm đó kiếm vũ lâu không có sai biệt. Chỉ có điều bởi vì hiện tại ẩn kiếm phủ cao thủ còn là quá ít, bởi vậy cũng không thể đem vị trí xếp đầy mà thôi. Ta chỗ này có một bản vô ảnh tơ bông tay bí tịch võ công. Định vi ẩn kiếm sứ giả nhất định học võ công, ta sẽ đích thân truyền thụ cho các ngươi tinh yếu, đợi cho học xong những này, các ngươi đều sẽ thành làm nhất đẳng một cao thủ. Tạ phủ chủ. 100 tên di dị kích động hô. Vô ảnh tơ bông tay trên giang hồ vẫn là rất có danh khí một loại võ công, thủ pháp ám khí bên trong vô thượng tuyệt học, kỳ thật kiếm tinh vũ mà nói cũng không có nói rõ ràng trắng, cái này nhất đẳng cao thủ chỉ là ám sát cao thủ. Đương nhiên, Lục Nhân Giáp cũng sẽ truyền thụ cho các ngươi một bộ phi thường thích hợp với thực chiến đao pháp. Làm cho các ngươi cận chiến bảo mệnh phù. Kiếm Tinh Vũ sau khi nói xong, Lục Nhân Giáp liền đứng lên, cười xấu xa lấy nhìn xem cái này 100 người, nói ra, ta đã thống nhất cho ngươi định chế 100 thanh ngắn đao, ta sẽ chuyển thụ một bộ đao pháp cho Hoành Tam, các ngươi định muốn đi theo Hoành Tam chịu khó học tập, nếu như dám lười biếng mà nói, hắc hắc, đừng trách ta không nể mặt mũi. Lời này vừa nói ra, cái kia 100 tên di dị cũng không khỏi nở nụ cười, bọn hắn đều nghe được Lục Nhân Giáp lời nói bên trong đùa giỡn ý vị. Hiện tại cũng là trong tim ấm áp, có giang hồ bài vị thứ 6 hoàng kim đao khách chính mình truyền thụ đao pháp, hôm đó sau thành tựu tất nhiên là bất khả hạn lượng. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, nhớ kỹ, ẩn kiếm phủ sở dĩ gọi ẩn kiếm phủ, hắn yếu nghĩa ngay tại ở một cái ẩn chữ. Bây giờ chúng ta bất quá là tân sinh thế lực, hơi rất yếu cũng rất yếu ớt. Nếu như không biết rằng ẩn nhẫn chính mình, kết quả kia cuối cùng rồi sẽ là tự chịu diệt vong. Chúng ta cần phải làm là ngoài tròn trong vuông, chịu khó nội tu. Mà đối ngoại ẩn nhẫn. Các ngươi nhưng nghe rõ chưa vậy? Minh bạch. Còn có, sau này ẩn kiếm phụ chuyện, tài chính sự tình, Chu Vạn Trần làm chủ. Mà giống như việc vặt, còn là từ Hoành Tam làm chủ. Kiếm Tinh Vũ sau khi nói xong, liền đem đầu chuyển hướng Chu Vạn Trần. Chu Vạn Trần giờ phút này cũng là sinh lòng cảm kích, cái này đủ để thấy Kiếm Tinh Vũ đối với mình coi trọng. Chờ đem một loạt chuyện bố trí xong về sau, Kiếm Tinh Vũ liền để đám người rời đi, chỉ để lại có mặt mấy vị nhân vật trọng yếu. Phong lão hỏi, phủ chủ, vậy chúng ta là không cũng như năm đó kiếm vũ lâu đồng dạng, làm một chút làm ăn. Phong lão lời nói minh bạch, cái gọi là làm ăn kỳ thật liền là lấy tiền mua mạng chuyện, năm đó kiếm vũ lâu đang là như vậy một sát thủ tổ chức. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, hỏi ngược lại, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lấy ẩn kiếm phủ hiện tại thực lực của những người này, chúng ta có thể giết ai? Phong lão lập tức bị Lục Nhân Giáp cho hỏi một cái á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ, xác thực cũng là như thế. Kiếm Tinh Vũ cười nói, bây giờ ẩn kiếm phủ thực lực quá yếu, chúng ta muốn hậu tích bạc phát. Phong lão nhẹ gật đầu. Một bên Tào Khả Nhi nhịn không được hỏi, vì sao không có an bài cho ta? Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, ngươi mới đến mấy ngày. Chẳng lẽ để ngươi làm trưởng lão hay sao? Hắc hắc. Tào Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, kia cái gì Tiêu Tử Yên lại là người phương nào? Nàng không phải cũng không tại cái này sao? Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, sắp xếp của ngươi liền là theo chân vô danh, từ hắn cái này trưởng lão chính mình mang theo ngươi. Về phần Tử Yên, nàng đã từng mấy lần thay ta ẩn kiếm phủ giải vây, đối với chúng ta có đại ân. Đồng thời sớm tại ẩn kiếm phủ thành lập mới bắt đầu, nàng chính là khách khanh trưởng lão. Nghe được Kiếm Tinh Vũ, Kiếm Vô Danh không khỏi biến sắc, nhất thời gian càng là không biết nên cự tuyệt hay là nên đáp ứng, lại nhìn Tào Khả Nhi dứt khoát ngồi qua một bên, không nói thêm gì nữa. Chu Vạn Trần đầu tiên là cười cười, sau đó nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, nói ra, Kiếm huynh đệ ngươi đem ẩn kiếm phủ chuyện toàn bộ giao cho ta cùng Hoành Tam xử lý, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi ra ngoài hay sao? Kiếm Tinh Vũ cười cười, nói ra, thật sự là bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được Chu đại ca. Hoàn toàn chính xác, một chút ân oán còn là cần chúng ta chính mình tiến đến kết. Chu Vạn Trần biết rõ Kiếm Tinh Vũ tính tình, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể từ từ nhẹ gật đầu. Mặc dù chúng ta ẩn kiếm phủ chính mình phát sinh như thế lớn cải cách, thế nhưng là trên giang hồ, chúng ta như trước vẫn là cái kia nho nhỏ ẩn kiếm phủ. Kiếm Tinh Vũ nói ra. Đám người nhao nhao nhẹ gật đầu. Kiếm Tinh Vũ nói tiếp, gần đây, ta sẽ còn lưu tại ẩn kiếm phủ, đem Vô Ảnh Tơ Bông Tay truyền thụ đi xuống, còn có Lục huynh cũng giống như vậy. Vô luận như thế nào đều phải cẩn thận chuẩn bị một phen, lần này ta cũng không muốn xuất hiện lần trước tại Lạc Diệp Cốc như thế sai lầm. Chu Vạn Trần vừa muốn nói tiếp, liền nghe đến ngoài bên cạnh có rén ra hô, không tốt, có người muốn xông vào ta ẩn kiếm phủ. Theo lấy, một tên di di nhanh chóng vọt vào, hướng về Kiếm Tinh Vũ bái xuống dưới. Kiếm Tinh Vũ lông mày đột nhiên nhíu một cái, mà Chu Vạn Trần thì là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Nơi này chính là ẩn kiếm phủ sao? Để Kiếm Tinh Vũ còn có Lục Nhân Giáp cái kia hai kẻ hèn nhát cút ra đây cho ta, liền nói hắn ra ra Vân Tuyết Thành Thác Bạt Khâu trước tới bái phỏng. Ha ha! Thác Bạt Khâu vừa dứt lời, Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh ba người liền biến mất ở Vạn Kiếm Đường bên trong, tốc độ như vậy khiến Phong Vũ Lôi Điện bốn người không khỏi một hồi tặc lưỡi. Mà Hoành Tam thì là sắc mặt hung ác, quát mắng một tiếng, nhấc theo đao liền xông ra ngoài. Ẩn kiếm phủ bầu trời, Kiếm Tinh Vũ ba người thân ảnh xuất hiện tại trên nóc nhà. Kiếm Tinh Vũ càng là híp mắt nhìn xem áp sát tới mấy người. Lục Nhân Giáp thì là một cỗ trêu tức phun lên khuôn mặt. Ha ha! Lao tử còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, dám con mẹ nó phách lối như vậy. Nguyên lai là mấy người các ngươi tạp thoái, đến sớm không bằng đến đúng lúc, nay thiên đại gia ta vừa vặn rảnh rỗi hốt hoảng, đã đến rồi, vậy Lao tử không ngại chặt các ngươi, cũng coi là cho ta những này di dị bên trên một đường thực chiến khóa. 12. Chương 110, Thần Bí Thạch 3. Thời gian trong nháy mắt, sáu thân ảnh liền xuất hiện tại Kiếm Tinh Vũ mấy người trước mặt, trong đó dẫn đầu Kiếm Tinh Vũ nhận biết, chính là Vân Tuyết Thành cao thủ Mạch Một. Mà tại Mạch Một thân sau thì là Ngựa Râu Mép cùng Thác Bạc Khâu, lại sau này tắc thì là theo chân ba cái Lạc Diệp Cốc người, hắn bên trong một cái chính là Diệp Thành nhị ca Diệp Hùng. Thư hữu truyền lên nhìn chương mới nhất xuất ra đầu tiên hai người khác đều là lão giả râu tóc bạc trắng, hơi chút cao chút là Lạc Diệp Cốc năm hành trưởng lão bên trong Kim trưởng lão La Sát, mà một cái khác thì là một trưởng lão lá cây. Chờ thấy rõ người tới về sau, ẩn kiếm phủ trong sân đã trải qua đứng đầy di di, bọn hắn đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà tình huống. Kiếm Tinh Vũ lông mày nhíu một cái, hỏi, mấy vị thế nhưng là tới tìm ta trả thù. Diệp Hùng nghe nói như thế, lao về đằng trước một bước, hướng về phía Mạch Một dì thai nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng tại người, không thích hợp phức tạp. Mạch Một lạnh lùng cười một tiếng, nhìn quanh một cái mặt dưới ẩn kiếm phủ di di. Hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, không, ta chẳng qua là hiếu kỳ ngươi ẩn kiếm phủ đến cùng là cái bộ rắn gì, cho nên thuận tiện tới xem một chút. Lục Nhân Giáp dùng đầu lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, cười lạnh nói, không việc không lên điện tam bảo, lão tử không tin tưởng các ngươi liền là tới xem một chút đơn giản như vậy. Mạch cười nói, đương nhiên, ta mục đích chính yếu nhất là muốn nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ có phải hay không còn sống. Làm phiền nhớ thương, kiếm nào đó sống rất thoải mái. Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng nói ra. Kiếm phủ chủ ngươi cũng thật là mạng lớn, ngày đó tại Lạc Diệp Cốc bị thương nặng như vậy dĩ nhiên còn có thể sống được, nhất làm cho ta kinh ngạc là, kinh mạch của ngươi không phải đã bị đánh gãy sao? Tại sao không có tàn phế a? Thác Bạt Khâu chói tai âm thanh vang lên. Vụt. Một tiếng vang nhỏ, tiếp lấy chỉ gặp một đạo ngân quang xẹt qua, đoạn kiếm nhanh như tia chớp, đâm thẳng Thác Bạt Khâu đầu. Cẩn thận! Mạch Một hét lớn một tiếng, nhận trong tay cong đao trong nháy mắt vung ra. Bành! Nương theo lấy một hồi kịch liệt tiếng kim loại va chạm, tại đoạn kiếm cùng cong đao tầm đó lại đụng ra một tia lửa. Đủ để thấy cả hai lực đạo lớn đến bao nhiêu. Kiếm Vô Danh xuất thủ bị ngăn cản, tùy theo chiêu thức một biến, đoạn kiếm dán vào cong đao, mang theo một chuỗi hỏa tinh, gọt hướng Mạch Một ngực. Mạch Một hừ lạnh một tiếng, trong tay cong đao một chuyển, mạnh mẽ áp cong theo đao mà lên đoạn kiếm, cải biến đoạn kiếm quy tích, tiếp lấy đùi phải đột nhiên đá ra, đầu gối thẳng chống Kiếm Vô Danh bụng dưới. Kiếm Vô Danh đem đoạn kiếm rút ra cong đao, tùy theo đoạn kiếm trước người múa ra một cái kiếm hoa, mũi kiếm hướng phía dưới, hướng về phía Mạch Một đầu gối thẳng tắp xương xuống dưới. Mạch Một biến sắc, đùi phải đầu gối mạnh mẽ ngừng tại không trung, chân nhỏ thuận thế đá ra, một chân đá hướng Kiếm Vô Danh sườn trái. Mà đầu gối cũng đi theo chân nhỏ đá ra mà phía bên trái xê dịch nửa phần, miễn cưỡng tránh đi Kiếm Vô Danh đâm thẳng mà đến mũi kiếm. Ngay khi Kiếm Vô Danh một kiếm đâm vào không khí, Mạch Một chân phải muốn đá đến sườn trái của mình thời điểm, Kiếm Vô Danh tay phải đem đoạn kiếm bình di đến bên trái, tay trái hai ngón tay gắt gao kẹp lấy mũi kiếm, chính là đem đoạn kiếm nằm ngang ở sườn trái của mình trước đó. Bành! Lại là nổ vang, Mạch Một chân phải rắn rắn chắc chắc đá vào Kiếm Vô Danh trên thân kiếm, Kiếm Vô Danh chịu lực thân thể theo lấy phía bên phải bay ra ngoài. Ngay khi Kiếm Vô Danh bay ra ngoài đồng thời, chân trái một điểm chân phải, thân thể tại không trung một cái lộn mèo, sau đó thuận thế xuất kiếm, mũi kiếm thẳng chém Mạch Một đầu, Mạch Một cấp tốc đem cong đao hướng lên lấy ra. Bành, một tiếng, lại là một hồi mãnh liệt va chạm. Kiếm Vô Danh mượn lực bay trở về đến Kiếm Tinh Vũ bên người, mà Mạch thứ nhất là chịu lực hướng về sau mạnh mẽ lui ba bước mới đứng vững thân hình. Những động tác này nói đến chậm, thực lại chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch liền kết thúc. Tốt. Phía dưới Di Dĩ phát ra một hồi reo hò tiếng kêu. Loại này cận chiến nhất là có thể nhìn ra hai người võ công cao thấp, tại cận chiến bên trong, một phương hơi không cẩn thận liền sẽ trong nháy mắt bị đối thủ chém giết. Đây cũng là một chút võ công thấp kém người, càng ưa thích đại khai đại hợp cùng người đối chém, mà không thích cùng người cận thân vật lộn nguyên nhân. Lui trở về Kiếm Tinh Vũ sau lưng Kiếm Vô Danh trong hai mắt nổi lên một hồi hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạch Một. Mà Mạch thứ nhất là hơi có giật mình nhìn xem Kiếm Vô Danh. Vô Thường Diêm La. Nghĩ không ra ngươi chẳng những không chết, ngược lại võ công càng thêm tinh tiến. Lại nhìn Mạch Một sau lưng Thác Bạt Khâu, thì là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nếu như không phải vừa rồi Mạch vừa ra tay, vậy mình tất nhiên sẽ bị Kiếm Vô Danh cho miểu sát. Bởi vì hắn trong tim mình rõ ràng nhất một việc, cái kia chính là tại Mạch vừa ra tay ngăn cản Kiếm Vô Danh thời điểm, hắn còn không biết Kiếm Vô Danh kiếm đến đâu rồi. Chỉ bằng điểm ấy, Kiếm Vô Danh liền có đủ để miểu sát Thác Bạt Khâu thực lực. Lục Nhân Giáp cũng là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Kiếm Vô Danh, bởi vì chỉ bằng vừa rồi Kiếm Vô Danh tốc độ xuất thủ, Lục Nhân Giáp liền có thể cảm nhận được, hiện tại Kiếm Vô Danh võ công tất nhiên là trên mình. Kiếm Vô Danh không có trả lời Mạch Một, mà như trước là lạnh lùng nhìn xem Mạch Nhất đằng người. Diệp Hùng sắc mặt khó coi nuốt nước miếng một cái, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chắp tay, nói ra, ngày hôm nay, ta chờ xác thực không phải tới tìm phiền toái. Hy vọng các hạ không nên hiểu lầm, ta chờ còn có chuyện quan trọng tại người, đến đây xin cáo từ trước. Nói xong, Diệp Hùng còn lôi kéo Mạch một tay áo. Mà Mạch thứ nhất là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Kiếm Vô Danh. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Làm ta ẩn kiếm phủ là địa phương nào? Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng nói ra. Hừ! Ngươi tự tiện xông vào ta Lạc Diệp cốc thời điểm, còn không phải như vậy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Kim trưởng lão la sắt quá to. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ con mắt khẽ híp một cái, nói ra, thế nhưng là ta tại cái kia lưu lại máu đại giới. Ngươi muốn thế nào? Diệp Hùng hỏi. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi cũng nỗ lực ngang hàng đại giới, vậy lao tử sẽ tha cho các ngươi. Hừ! Ngựa râu mép hừ lạnh một tiếng, tiếp đó chậm rãi đem dị dạng tay phải đưa ra ngoài, năm cái đầu ngón tay cực kỳ lớn khớp nối bên trong, kẹp lấy bốn cái màu đen thiết cầu, thứ này Kiếm Tinh Vũ nhận biết, ngày đó tại Miếu Hoang liền suýt nữa bị thứ này an toán. Chính là ngựa râu mép nghiên chế Vân Tuyết thành xét đánh hoàn. Ta không ngại tại cái này ẩn kiếm trong phủ ném mấy chục viên xét đánh hoàn, ta ngược lại muốn nhìn một chút là tốc độ của ngươi nhanh, còn là ta ném nhanh hơn. Hắc hắc. Nhìn thấy ngựa râu mép cười gian biểu lộ, Lục Nhân Giáp liền hận đến nghiến răng. Mụ nội nó, có loại chân ướt chân ráo cùng lão tử đánh một trận, làm những đồ chơi này tính là gì? Diệp Hùng nhìn thấy ngựa râu mép lấy ra xét đánh hoàn, cũng là sững sờ, vừa định mở miệng khuyên can, liền bị đứng tại phía trước Mạch Một cắt đứt. Diệp tiên sinh không cần lo lắng, ngựa râu mép hắn tử có chừng mực. Diệp Hùng giờ phút này cái kia gọi một cái hối hận. Kỳ thật bọn hắn sáu cái vốn là phụng Diệp Thành chi mệnh trước đi hoàn thành việc lớn, đi qua Lạc Dương Thành, Mạch Một khư khư cố chấp muốn tới mở mang kiến thức một chút cái này ẩn kiếm phủ, vô luận chính mình như thế nào ép hỏi, Mạch Một đều không chịu nói do nguyên nhân, bất đắc dĩ chỉ có thể theo tới, thế là liền rơi vào như vậy một cái rằng có không xong cục diện. Hoành Tam nhấc theo lớn đao ở phía dưới trong sân tức giận phải tới lui đi, bất đắc dĩ, cao thủ so chiêu hắn lại không thể giúp bất kỳ bận điệu. Tay cầm đao bị nắm nổi gân xanh, hắn hiện tại càng là lập lời thề muốn luyện võ công giỏi, sớm ngày chạm tới cấp bậc kia. Không biết tại khi nào, Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao xuất hiện ở Mạch Một đám người phía sau, che lại đường lui của bọn hắn. Mạch Một cười cười, nói ra, xem ra thật sự là ta đánh giá thấp ngươi ẩn kiếm phủ. Dĩ nhiên trong lúc vô tình nuôi dưỡng nhiều cao thủ như vậy. Diệp Cốc chủ như thế nào cũng không nghĩ ra, các ngươi lại sẽ phát triển nhanh như vậy, xem ra thật sự là muốn nhanh chóng bóp chết các ngươi mới là. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng, hiện tại chúng ta là giao thớt, ngươi là thịt cá. Ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách tại trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi sao? Lục Nhân Giáp không khách khí nói ra. Hừ, ta không ngại ở đây cùng các ngươi đại chiến một trận, làm cái sinh linh đổ thán cái gì? Mạch Một vừa dứt lời, chỉ gặp ngựa râu mép cười ha hả lại từ trong ngực móc ra một cái túi, trong bao vải tràn đầy sét đánh hoàn. Kiếm Tinh Vũ nắm đấm gắt gao nắm, lấy bây giờ ẩn kiếm phủ di dị thực lực, nếu như bị cái này ngựa râu mép một hồi loạn ném, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Kiếm Tinh Vũ là tuyệt sẽ không cầm nhân mạng làm tiền đặt cược. Kiếm Tinh Vũ do dự hồi lâu, cuối cùng con mắt nhìn chằm chằm Mạch Một, từ từ hé mồm nói, các ngươi đi thôi. Mạch Một cười cười, nói ra, ha ha, kiếm phủ chủ ngươi sai. Hôm nay là chúng ta chủ động tìm tới cửa, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta chỉ là vì tìm tới cửa làm hiếp đáp của các ngươi sao? Kiếm Tinh Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quả nhiên, hắn liền biết lấy Mạch Một tính cách, tuyệt đối sẽ không chẳng qua là tới xem một chút đơn giản như vậy. Lục Nhân Giáp nhướng mày, quắc, cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra, ta ngược lại muốn nghe xem, các ngươi đến ta ẩn kiếm phủ, vì chuyện gì? Mạch Một cười cười, chậm rãi há miệng nói ra, chúng ta chỉ là một cái người. Người nào? Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ. T. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ mấy người không chỉ cảm thấy kinh ngạc. Cái này Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Mộ chuyện, hắn Mạch Một làm sao lại biết rõ? Tiêu tính hắn biết rõ việc này, vậy cái này Thượng Quan Mộ cùng Mạch Một lại có quan hệ gì? Lục Nhân Giáp lạnh giọng hỏi, có ý tứ gì? Ngựa râu mép cười hắc hắc, nói ra, ý tứ rất rõ ràng, chúng ta muốn mang đi Thượng Quan Mộ. Đánh rắm. Các người đám này không biết xấu hổ, tìm tới cửa, chúng ta không giết các ngươi đã là nhân tử, lại còn dám mặt dạn mày dày cùng chúng ta bàn điều kiện. Tin hay không lão tử bất cứ giá nào để ngươi ném mấy quả đồ chơi kia, cũng muốn chặt mấy người các ngươi tạp toái cho ăn. Lục Nhân Giáp hỏa khí bị ngựa râu mép mà nói thoáng cái cho điểm lên. Vốn là bọn hắn tìm tới cửa cũng đã rất để Lục Nhân Giáp khó chịu, hiện tại bọn hắn lại còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Có thể nào không giận? Kiếm Tinh Vũ lạnh lùng nhìn xem Mạch Một, tiếp đó chậm rãi từ miệng bên trong nhổ ra ba chữ. Không có khả năng. Lời này vừa nói ra, Mạch Một sắc mặt cũng trong nháy mắt băng lạnh xuống. Giao ra Thượng Quan Mộ, ngày hôm nay chúng ta liền không khai sát giới. Nếu không lão tử trước hết chặt ngươi. Vụt. Kim quang lóe lên, Lục Nhân Giáp hất ra hoàng kim đao vỏ. Kiếm, đao, liền hướng về phía Mạch Một vọt tới. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mạch Một cũng rút ra con đao, đón nhận Lục Nhân Giáp. Trong chớp mắt, hai người liền đụng vào nhau, giờ phút này, hai người đều là dùng khí thế hung mãnh đường lối, nhất thời gian, ngươi tới ta đi, đánh vô cùng náo nhiệt. Nghe binh binh bang bang tiếng đánh nhau, phía dưới ẩn kiếm phủ di gì cũng là kích động nhìn xem chàng này khó gặp một lần cao thủ so chiêu, kích động trong lòng vẻ lộ rõ trên mặt. Mà Kiếm Tinh Vũ ánh mắt tắc thì một mực gắt gao khóa chặt tại ngựa râu mép trên người, bây giờ Kiếm Tinh Vũ võ công phóng đại, đây là Mạch Nhất đẳng người không biết. Bởi vậy, hắn hiện tại tất cả tiền đặt cược đều đặt ở bọn hắn không biết chính mình bây giờ nội tình bên trên, Kiếm Tinh Vũ có tự tin, chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý, liền có thể trong nháy mắt ngăn chặn ngựa râu mép, làm cho hắn xét đánh hoàn không có đất dụng võ. Ngựa râu mép cũng một mực quan sát đến chiến trường, chỉ cần Mạch Một bên kia hơi có gì bất bình thường, hắn liền sẽ đại khai sát giới. Mà giờ khắc này Diệp Hùng, thì là sắc mặt có chút khiếp sợ, bởi vì hắn cũng là vừa vặn biết rõ, nguyên lai Mạch Một khăng khăng muốn chỗ này, mục đích càng là muốn cứu cái kia Thượng Quan Mộ. Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao là càng không hy vọng Thượng Quan Mộ bị cứu đi, bởi vì chỉ cần Thượng Quan Mộ vừa về tới Phi Hoàng Bảo, cái kia tất nhiên sẽ tại Thượng Quan Hùng Vũ trước mặt đem chính mình đám người nói cực kỳ hèn hạ, đến lúc đó chọc giận Thượng Quan Hùng Vũ, chẳng phải là phiền toái càng lớn. Mà Kiếm Vô Danh thì là cầm trong tay đoạn kiếm, hắn đang chờ. Chờ lấy Kiếm Tinh Vũ một ngón tay bày ra, chỉ cần Kiếm Tinh Vũ có cái động tác, cái kia Kiếm Vô Danh liền sẽ lấy sét đánh xu thế vọt tới ngựa râu mép bên kia, cùng Kiếm Tinh Vũ hợp lực đem ngựa râu mép miểu sát. Nghìn cân treo sợi tóc, tất cả mấu chốt đều tại Lục Nhân Giáp cùng mạch một trong lúc giao thủ. Thiên trọng trảm. Đại mạc truy ngày. Nương theo lấy Lục Nhân Giáp cùng mạch một hét lớn, hai người đã bắt đầu dùng tới riêng phần mình tuyệt kỹ, một tràng chân chính chém giết liền muốn bắt đầu. Đây là Lục Nhân Giáp lần thứ nhất đem hết toàn lực cùng người chém giết, không thể không nói chính là, cái này mạch một võ công thật có lấy cùng Lục Nhân Giáp một trận chiến thực lực, cái này khiến Lục Nhân Giáp trong tim rất là nghẹn hỏa. Lao tử nhất định phải băm ngươi. Có bản lĩnh lại nói. Nương theo lấy Lục Nhân Giáp quát mắng thanh âm, Hoàng Kim Đao chỉ một thoáng xuất hiện ngàn tầng lưỡi đao, như cuồng phong mưa như chút nước chém về phía mạch một. Mà mạch thứ nhất là đem hai cái cong đao đồng thời đưa ra tay, cong đao tại không trung cấp tốc xoay tròn, ý theo quỷ dị góc độ gọt hướng Lục Nhân Giáp đầu. Thắng bại nên ngay khi cái này chàng. Ngay khi Hoàng Kim Đao cùng cong đao lưỡi đao va nhau thời điểm, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà đến, tại không trung lưu lại đếm tới tàn ảnh. Bực này tốc độ dù cho Kiếm Tinh Vũ nhìn cũng là tặc lưỡi không thôi. Tiếp lấy chỉ gặp một đạo kiếm quang thẳng tắp đâm vào mạch vừa cùng Lục Nhân Giáp lưỡi đao tầm đó, mũi kiếm trái phải chơi, múa ra mấy cái kiếm hoa về sau, Lục Nhân Giáp cùng mạch một càng là bị đạo kiếm quang này cho mạnh mẽ tách ra. Tiếp lấy kiếm quang trái phải chớp động, lại quỷ dị đồng thời đâm về Lục Nhân Giáp cùng mạch một. Đinh đinh đinh. Liên tiếp mấy tiếng vang lên, Lục Nhân Giáp cùng mạch một nhao nhao nâng đao ngăn cản, sau đó hai người liền riêng phần mình lui ra gần hơn 10 mét. Mạch một lui trở về Diệp Hùng bên người, mà Lục Nhân Giáp thì là cướp trở lại Kiếm Tinh Vũ bên người. Hai người đồng thời đầy mắt khiếp sợ mà nhìn trước mắt cái này khách không mời mà đến. Mà Kiếm Tinh Vũ lại người kia xuất thủ thời điểm có một loại cảm giác kỳ dị, hắn cảm giác người kia sử dụng kiếm pháp giống như cùng mình đẩy trời mưa kiếm giống nhau đến mấy phần. Chẳng qua là lại có chỗ khác biệt. Chỉ thấy người này thân cao 7 thước có dư, áo trắng phía dưới khá lộ vẻ vóc người gầy gò ngược lại không giống như là cái người luyện võ. Đầu đội một cái mũ rộng vành xuống quấn lấy một vòng lụa trắng, thấy không rõ diện mạo, mà trong tay thì là nhấc theo một cái dài 3 thước kiếm. Ánh nắng chiếu rọi phía dưới, mũi kiếm âm trầm cũng hiện ra chói mắt hàn quang. Thời cơ chưa tới, hỏng việc lớn, giết không tha. Thanh âm người này băng lãnh bên trong hơi nén vẻ tức giận, nhưng lại nghe không ra tuổi tác. Nghe đến lời này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật mình. Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng hỏi, các hạ người nào? Vô danh tiểu bối, Thạch Ba. 12. Chương 111, vô danh chuyện cũ. Đối với Thạch Ba cái tên này, không chỉ có là Kiếm Tinh Vũ cảm thấy xa lạ, liền liền Phong Vũ Lôi Điện dạng này giang hồ tay giả đời đều chưa nghe nói qua. Thư hữu truyền lên nhìn chương mới nhất xuất ra đầu tiên. Chẳng lẽ, cái này Thạch Ba thật sự là giống chính hắn nói như vậy, là cái vô danh tiểu bối sao? Không, tuyệt không có khả năng. Từ Thạch Ba xuất hiện một khắc này, Kiếm Tinh Vũ liền có thể mãnh liệt cảm ứng được, cái này Thạch Ba võ công tuyệt đối không kém chính mình. Chỉ là vì sao một nhân vật như vậy, tại cái này trên giang hồ lại sẽ vô thành vô tức đâu? Lại nghe Thạch Ba vừa rồi nói, giống như Kiếm Tinh Vũ cùng mạch một tranh đấu sẽ xấu hắn cái gì việc lớn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại, không chỉ là Kiếm Tinh Vũ không hiểu ra sao, liền liền đối thủ của hắn mạch một, cũng đồng dạng là không hiểu ra sao. Thạch Ba, ta còn thật không biết trên giang hồ có như thế số một. Lục Nhân Giáp nói ra ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Mạch một nhìn chăm chú lên Thạch Ba. Mở miệng nói ra, không biết vị bằng hữu này lại vì sao muốn nhúng tay ân oán giữa chúng ta. Ân oán của các ngươi ta không có hứng thú. Hiện tại ngươi dẫn người rời đi nơi này. Nếu không, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nghe được Thạch Ba cái này thái độ cường hành, mạch một lông mày một bậc, bất quá vừa rồi hắn chính mình cảm thụ qua Thạch Ba võ công, cái kia dễ như trở bàn tay liền đem chính mình cùng Lục Nhân Giáp tách ra thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vậy, mạch một không có mở miệng chống đối. Người ở chỗ này đều không phải người ngu, từ Thạch Ba ra sân biểu hiện ra thực lực liền đủ để chấn nhiếp ở đây mỗi người. Kiếm Tinh Vũ càng là nghi hoặc vạn phần, xem ra, giống như Thạch Ba là giúp đỡ phía bên mình. Còn không đi. Các ngươi là tại khiêu chiến cực hạn của ta sao? Thạch Ba âm thanh lạnh lùng như cũ mà bình thản, tựa hồ là đang nói một câu không quan trọng mà nói đồng dạng. Cảm nhận được Thạch Ba lời nói bên trong không tốt, mạch một hơi do dự một cái, liền đối với Thạch Ba chắp tay, nói ra, ngày hôm nay... Tạm thời cho là cho bằng hữu một bộ mặt. Tại hạ Vân Tuyết Thành mạch một, như có cơ hội, các hạ nhưng đến Vân Tuyết Thành, tại hạ nhất định hảo hảo tiếp đãi. Đi thôi. Thạch Ba giống như đối Vân Tuyết Thành ba chữ cũng không ưa, như trước một bộ bình thản dáng vẻ. Mạch nhiều lần lần dùng không cam lòng ánh mắt nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, sau đó hừ lạnh một tiếng, liền dẫn người rời đi ẩn kiếm phủ, mấy cái thiểm lượng, liền mất tung ảnh. Nhìn thấy mạch nhất đẳng người rời đi, Kiếm Tinh Vũ cũng ở trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nếu như vừa rồi thật muốn liều cho cá chết lưới rách, vậy hôm nay ẩn kiếm phủ tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao mạch 16 người không có một cái nào là tên soán sĩnh. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Thạch Ba chắp tay nói ra, cảm ơn các hạ giải vây. Thạch Ba nhiều hứng thú nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, cười như không cười nói ra, ta chẳng qua là làm ta chuyện nên làm. Ngươi chính là Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, bất quá tinh thần lại là toàn lực tập trung, bởi vì đối mặt cái này địch bạn khó phân người, hắn vẫn là muốn nhiều lưu lại thủ đoạn. Không biết các hạ đến tuột cùng ta ẩn kiếm phủ là địch hay bạn. Địch nhân cũng tốt, bằng hữu cũng được. Địch bạn thường thường liền trong một ý nghĩ, mấu chốt liền muốn xem chính ngươi. Còn có, võ công của ngươi không yếu, hy vọng có cơ hội cùng ngươi giao thủ một lần. Dứt lời, Thạch Ba hướng về phía dưới ẩn kiếm phủ một cái phòng thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó liền dưới chân một điểm, thân hình hướng về phương xa lướt tới, chớp mắt liền không thấy tung tích. Bởi vì Thạch Ba mang theo màu trắng mạng che mặt, bởi vậy hắn nhìn hướng phía dưới ánh mắt cũng không có bị Kiếm Tinh Vũ đám người phát giác. Mà ngay khi Thạch Ba vừa rồi chú mục cửa gian phòng, Tào Khả Nhi đang một mặt ngưng trọng đứng ở nơi đó, không biết suy nghĩ cái gì. Thạch Ba sau khi đi, Kiếm Tinh Vũ đám người về tới Vạn Kiếm Đường bên trong. Tinh Vũ, vừa rồi cái kia Thạch Ba, chỉ sợ võ công còn muốn tại hiện tại trên ta. Đối mặt Kiếm Vô Danh nghi vấn, Kiếm Tinh Vũ không chút do dự đáp. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ khẳng định, Kiếm Vô Danh cũng đi theo nhẹ gật đầu, bất quá trong thần sắc lại nhiều một tia ngưng trọng. Hoành Tam vội vội vàng vàng chạy vào, cung kính nói ra, phụ chủ, có muốn hay không ta dẫn người đi thăm dò một chút? Cha! Ngươi muốn cha ai? Lục Nhân Giáp tò mò hỏi nói, vừa rồi cái kia hai nhóm người người có thể cha ai vậy? Còn không phải dẫn người đi chịu chết. Lục Nhân Giáp chất vấn để Hoành Tam thoáng cái không có đoạn sau, chỉ có thể thở dài một tiếng liền lui ra ngoài. Kiếm Tinh Vũ ngồi trên ghế, ngơ ngác đem làm lấy chén trà trong tay, sâu kín nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vô luận là địch hay bạn, ta nghĩ một ngày nào đó sẽ biết rõ ràng. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Không muốn nhiều như vậy, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi mới lạ. Chúng ta việc cấp bách là muốn đem ẩn kiếm phủ chuyện an bài tốt. Kiếm Tinh Vũ cao giọng nói ra. Sau đó liền đứng dậy hướng về nội viện đi đến. Chính như Kiếm Tinh Vũ an bài như thế, tiếp xuống dòng dã thời gian một năm, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh một mực lưu tại ẩn kiếm phủ bên trong. Mà Lạc Diệp Cốc cùng Phi Hoàng Bảo lại là lặng yên hơn một năm, không có tới tìm ẩn kiếm phủ bất kỳ phiền phức, bọn hắn là đến đây thu tay lại còn là đang nổi lên cái gì, Kiếm Tinh Vũ đoán không được, cũng không rảnh đi đoán. Kiếm Tinh Vũ đem Vô Ảnh Tơ Đông tay tinh yếu truyền đưa cho Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao, tốt để bọn hắn lại đi dạy cho phía dưới gì gì, đối với Kiếm Tinh Vũ dốc túi truyền cho, Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao cảm động nước mắt tuôn đầy mặt. Phải biết trong giang hồ, một môn tuyệt học liền là một cái người luyện võ lớn nhất bảo vật, là tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra chia sẻ, mà giống Kiếm Tinh Vũ như thế đem Vô Ảnh Tơ Đông tay lấy ra truyền thụ cho người phía dưới, há có thể không để bọn hắn cảm động. Lục Nhân Giáp thì là cả ngày chính mình huấn luyện cái kia 100 tên di di đao pháp, bộ này đao pháp là Lục Nhân Giáp từ chính mình đồng tâm đao pháp bên trong đề luyện ra, bởi vậy thực chiến tính cùng uy lực dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mà cái này 100 tên di di cũng là học chịu khó, cả ngày đều đắm chìm trong luyện võ bên trong, Hoành Tam nhất là học nghiêm túc, một năm trôi qua, đã trải qua nắm giữ cơ bản bộ này đao pháp tinh yếu, như thế để Lục Nhân Giáp cảm thấy vui mừng. Về phần Tào Khả Nhi, tắc thì từ Kiếm Vô Danh chính mình mang theo. Kiếm Vô Danh phát hiện Tào Khả Nhi nội tình cực kỳ không yếu, tại đối một chút chiêu thức lĩnh ngộ bên trên thậm chí so Kiếm Vô Danh chính mình còn muốn đi sâu vào mấy phần, như thế để cho hai người thành học hỏi lẫn nhau đối tượng. Trong nháy mắt, xuân đi thu đến, lại là một năm mới. Bây giờ ẩn kiếm phủ đã có đủ để năng lực tự bảo vệ mình, mà cái này thời gian một năm, Lục Nhân Giáp cũng đem nội lực tu vi từ 7 tầng địa cấp tăng lên tới 7 tầng cấp, đặt chân 8 tầng chi cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Về phần Kiếm Vô Danh thì là vững chắc đến 8 tầng huyền cấp khủng bố cấp độ, cùng vận chuyển kiếm vũ tâm pháp Kiếm Tinh Vũ cũng chỉ có cách nhau một đường. Dựa theo Lục Nhân Giáp, chính mình cũng hẳn là chịu một lần trọng thương, như thế cũng có thể làm một cái phá rồi lại lập, tới cái đột nhiên tăng mạnh. Loại tư tưởng này để Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh dở khóc dở cười. Hoành Tam đi qua Lục Nhân Giáp dốc lòng giáo dục, nội lực tu vi cũng đã đến 6 tầng tụ biển chi cảnh, bởi vì Hoành Tam luyện được là ngoại gia công, bởi vậy đến mức độ này đã là khá là ghê gớm. Phong Vũ Lôi Điện Tứ Lao cũng đem nội lực tu vi vững chắc đến 7 tầng địa cấp cấp độ. Mà Tào Khả Nhi, 7 tầng huyền cấp nội lực tu vi lại là để Kiếm Tinh Vũ các loại rén ra ngoài dự kiến, phải biết tại năm ngoái Tào Khả Nhi vừa tiến vào ẩn kiếm phủ thời điểm, nội lực tu vi bất quá mới 6 tầng cấp mà thôi. Mà càng quan trọng hơn là, trong năm đó, Kiếm Tinh Vũ cũng dần dần hiểu được Kiếm Vô Danh những năm này đến cùng trải qua cuộc sống ra sao. Nguyên lai, kiếm vô danh giả chết bị Triệu gia ném tới núi hoang về sau, liền nhân cơ hội trốn ra Mạc Thành, kiếm vô danh cũng không có tiến vào bên trong nguyên, mà là hướng về nhét đi ra ngoài. Cũng coi là cơ duyên cực lớn chỗ đến, kiếm vô danh tại phía bắc trưởng thành nhanh muốn đói thời điểm chết, gặp phải một cái thần bí người trung niên, người này không có báo cho kiếm vô danh tên của hắn, chẳng qua là đem kiếm vô danh thu ở bên người, truyền thụ cho hắn võ nghệ, mà kiếm vô danh đối với thần bí nhân này nội tình cũng là không biết chút nào. Thần bí nhân này mang theo kiếm vô danh xông xáo giang hồ, làm chuyện chỉ có một kiện, cái kia chính là giết người. Tại địa phương khác nhau giết người khác nhau, thở nhỏ thông tuệ kiếm vô danh rất nhanh liền biết mình cái này sư phó chức nghiệp, chính là một sát thủ. Cái này thần bí sát thủ chỗ giao cho kiếm vô danh công phu cũng tất cả đều là ám sát võ công, phần lớn không có hoa lệ chiêu thức, thường thường là nhất kích tất sát, thẳng thiết yếu hại. Bởi vậy, dùng vũ khí cũng không phải bình thường trường kiếm, mà là càng khéo léo hơn đoạn kiếm. Kiếm vô danh lần thứ nhất giết người, chính là đi theo sư phó của hắn tại Tái Bắc đánh giết một cái xỉ hoa đạo tặc. Lúc ấy tên này xỉ hoa trộm tại Tái Bắc địa khu 10 phần phách lối, gần như cách mỗi mấy ngày liền sẽ có vô tội nữ tử thụ hại. Bởi vậy, tại một cái phú thương tiểu thiếp bị giết hại về sau, phú thương tìm được sư phó của hắn, cho bạc trắng một vạn lượng, muốn mua cái này xỉ hoa đạo tặc đầu người. Làm sư phó của hắn đem tên này xỉ hoa đạo tặc đánh tới không thể động đậy thời điểm, một cây đoạn kiếm liền giao cho kiếm vô danh trong tay, chính là dùng cây đoạn kiếm này, kiếm vô danh mạnh mẽ cắt xuống cái kia xỉ hoa đạo tặc đầu. Có lần thứ nhất, rất nhanh liền có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thậm chí sau đó, kiếm vô danh bắt đầu đơn độc ám sát một chút người, hắn cũng có đến vài lần suýt nữa mất mạng trải qua, chính là như vậy trong lòng run sợ thời gian, kiếm vô danh thoáng qua một cái liền là 8 năm. 8 năm về sau, sư phó của hắn tại một lần nhiệm vụ ám sát sau khi thất bại, liền cũng không trở về nữa, mà cái này một lần cuối cùng mục tiêu ám sát, chính là Vân Tuyết Thành thành chủ, Đạt Trạch. Dựa theo sư phụ hắn chính mình nói, mục tiêu lần này không là người khác cho hắn tìm, mà là chính hắn tìm cho mình. Thế nhưng là hắn không để ý đến Vân Tuyết Thành chúng hơn cao thủ, rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Cuối cùng tự tay bắt sư phụ hắn người, chính là Vân Tuyết Thành đệ nhất cao thủ, Đoàn Phi. Kiếm vô danh cũng không có một tia thương tâm, nếu như hỏi cái này 8 năm kiếm vô danh học được nhiều nhất là cái gì, không phải võ công, mà là vô tình. Làm một sát thủ, liền còn lanh khốc hơn vô tình. Chỉ có người vô tình mới có thể trở thành một tên chân chính sát thủ. Đây là kiếm vô danh sư phụ dạy cho hắn, cũng là kiếm vô danh từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt một cái định luật. Bởi vậy, kiếm vô danh mỗi lần tại cùng người giao thủ thời điểm, đều là nhất kích tất sát, tuyệt không nương tay. Về sau, Vân Tuyết Thành thành chủ công bố sư phụ hắn thân phận, đây cũng là kiếm vô danh lần thứ nhất biết sư phó mình thân phận. Nguyên lai sư phó của hắn, đã từng cũng là Vân Tuyết Thành người, đồng thời còn xếp tại lúc ấy Vân Tuyết bảng vị thứ ba. Tên là Mộ Vân Phi. Chỉ bất quá về sau Mộ Vân Phi tại thi hành một lần nhiệm vụ lúc xuất hiện sai lầm, hắn chẳng những không có giết chết mục tiêu của hắn, ngược lại còn thật sâu thích mục tiêu của hắn, kia là một nữ nhân. Vì nữ nhân này, Mộ Vân Phi phản bội Đạc Trạch, tiến vào mà chạy ra Vân Tuyết Thành. Về sau nữ nhân kia bị Đạc Trạch phái những người khác giết đi, Mộ Vân Phi cũng bởi vậy lập thể phải giết Đạc Trạch. Chỉ có điều cuối cùng hắn thất bại. Kiếm vô danh cũng không có vì Mộ Vân Phi báo thù. Bởi vì Mộ Vân Phi từng dạy qua hắn, giết người liền phải làm tốt bị người giết chuẩn bị. Sát thủ bị giết, là không cần người khác vì chính mình báo thù, bởi vì đây là sát thủ số mệnh. Cũng là sát thủ giết người vô số sau một tia sáng hối. Liền xem như là chuộc tội đi. Mộ Vân Phi thi thể đã bị Đạc Trạch cho băm cho chó ăn, bởi vậy kiếm vô danh cho Mộ Vân Phi lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Tại trước mộ phần dập đầu mấy cái về sau, liền xuôi nam bắt đầu tìm kiếm kiếm tinh vũ. Một bên tìm kiếm một bên tìm hiểu năm đó kiếm vũ lâu chuyện, làm kiếm vô danh trả thù đến Khuynh Thành các lúc, liền bị Mộng Ngọc Nhi mang theo Khuynh Thành các ngũ đại trưởng lão bố trí vạn độc trận đem hắn nuốt lại, mặc dù cuối cùng may mắn chạy ra, bất quá nhưng cũng bởi vậy thân chúng kịch độc. Biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ kiếm vô danh, liền bỏ đi tìm kiếm kiếm tinh vũ tung tích, mà là trực tiếp tìm tới kiếm tinh vũ lớn nhất cựu nhân, Lạc Diệp Cốc. Nghĩ hợp lại tận chính mình cuối cùng một phân lực, vì chính mình kiếp này cái này huynh đệ duy nhất làm một số việc. Cái này mới có phía sau một dãy chuyện. Khi biết được kiếm vô danh chuyện về sau, kiếm tinh vũ trừ cảm động, còn lại cũng chỉ có phẫn nộ, mà lục nhân giáp tắc thì càng là khoa trương khi thì thở dài, khi thì cảm khái. Ngược lại là Tào Khả Nhi một mực lặng lặng nghe kiếm vô danh giảng thuật, nhìn về phía kiếm vô danh ánh mắt bên trong, có lấy một tia không giống động lòng người thần thái. Đối với kiếm tinh vũ tới nói, tình nghĩa so thiên đại. Kiếm vô danh vì hắn làm hết thảy, kiếm tinh vũ đều vững vàng nhớ ở trong lòng. Tốt tại kiếm vô danh mạng không có đến tuyệt lộ, để bọn hắn có huynh đệ trùng phùng một ngày. Nguyên tiêu mùa, kiếm tinh vũ, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh tại trong nội viện mở hoàn uống. Thống khoái. Thống khoái. Cái này gọi liền gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lục Nhân Giáp cười toe toét miệng rộng cao giọng hô. Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh cũng đi theo cười ha ha. Chậm rãi, Kiếm Tinh Vũ thu liễm nụ cười, một năm chắc Kiếm Vô Danh tay, há miệng nói ra, Vô Danh. Một năm trôi qua đi, ẩn kiếm phủ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Có một số việc, chúng ta cũng nên đi chính mình giải quyết. Kiếm Vô Danh đặt chén rượu xuống, từ từ gật gật đầu. Lục Nhân Giáp nghe xong, rầm rầm một tiếng chút xuống một cái rượu mạnh, lớn tiếng nói, ta là sớm cũng trông mong, tối cũng trông mong, cuối cùng đem trời này chờ được. Một năm này, ta thế nhưng là nhanh muốn mín chết. Ta hoàng kim đao thế nhưng là nhanh muốn dị xét, hắc hắc. Tình Vũ ngươi nói, chúng ta từ ai ra tay. Kiếm Tình Vũ cười cười, tiếp đó nhìn về phía Kiếm Vô Danh, sâu kín nói ra, bắt nạt huynh đệ của ta, không đội trời chung. Lâu năm hận cũ, thù sâu như biển. Ngươi nói còn có ai? Kiếm Vô Danh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vành mắt đỏ lên, dùng sức vỗ một cái Kiếm Tình Vũ bả vai. Lục Nhân Giáp thì là bưng chén rượu cười ha ha. Khuynh Thành các đám kia tiểu nương môn, lão tử đã trải qua nhịn ngươi rất lâu, lần này liền xem như hắn Tiêu Diêu cùng cung chủ đích thân đến, lão tử cũng giống vậy muốn san bằng ngươi Khuynh Thành các. Vì ta hai cái huynh đệ báo thủ, vì ta ẩn kiếm phủ báo thủ. Ha ha. Nghe được Lục Nhân Giáp hảo tình vạn trượng lời nói, Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh không nén nổi nhìn nhau cười một tiếng, sau đó ba người chạm cốc, nồng đậm rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh sau đó chính là sát ý ngập trời. 12. Chương 112, lâu không gặp Đồ Long. Tết Nguyên Tiêu sau đó ngày thứ ba, Kiếm Tinh Vũ liền đem ẩn kiếm phủ chuyện bàn giao cho Chu Vạn Trần cùng Hoành Tam, mà chính mình tắc thì cùng Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh cùng Tào Khả Nhi lặng lẽ rời đi ẩn kiếm phủ. Trải qua đi ẩn nhỏ nói xuất ra đầu tiên. Tại Kiếm Tinh Vũ rời đi ẩn kiếm phủ trước đó, từng cùng Chu Vạn Trần bí mật trao đổi gì ý ẻ, về phần bọn hắn bí mật trao đổi nội dung, lại là không có người biết được. Khuynh Thành các khoảng cách Lạc Dương Thành cũng không xa, tại Lạc Dương Thành phương hướng Tây Bắc, không đủ 7 ngày liền có thể đến. Khuynh Thành các vị trí là một tòa phiêu miểu núi cao đỉnh chót, núi này tên là Khuynh Thành núi, đây cũng là Khuynh Thành các đời thứ nhất các chủ chính mình chọn địa phương, vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Khuynh Thành núi từ sườn núi hướng trên, chính là mây mù lở lở, điểm ấy ngược lại là có chút kỳ dị. Mà tại trong mây mù, loáng thoáng có thể trông thấy trên đỉnh núi cao vút từng tòa khổng lồ kiến trúc, nơi đó chính là Khuynh Thành các. Khuynh Thành núi dưới chân tiếp giáp lấy một cái thôn trại, tên là Thánh Nữ thôn, bởi vì chịu đến Khuynh Thành các che chở, bởi vậy Thánh Nữ thôn luôn luôn thái bình công việc, không người dám can đảm đến Thánh Nữ thôn nào xì, các thôn dân cũng là cả ngày nam cày nữ dệt, sống hiển nhiên an nhàn. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút bái phỏng Khuynh Thành các người giang hồ đi tới Thánh Nữ thôn sóng chân, nhưng phần lớn cũng là hòa hòa khí khí, tuyệt không lại ở chỗ này vũ đao lộng thương. Kiếm Tinh Vũ bốn người từ Lạc Dương Thành ra tới đi 7 ngày, chính là đến cái này Thánh Nữ trong thôn, dự định ở đây trải qua ngày mai liền có thể tìm tới cái kia Khuynh Thành các. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, Kiếm Tinh Vũ cũng không coi ôm lấy đại khai sát giới tâm tư đi tới Khuynh Thành các, nếu là như vậy. Vậy hắn cũng sẽ không chỉ đem ba người đến, mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là đã từng tham dự qua vây quét Kiếm Vũ lâu thủ phạm chính Mộng Ngọc Nhi, còn có Khuynh Thành các ngũ đại trưởng lão. Kỳ thật Kiếm Tinh Vũ muốn giết sáu người này không khác là muốn đem Khuynh Thành các nổ sạch tận gốc, đối với điểm ấy, Kiếm Tinh Vũ trong tim hết sức rõ ràng, mặc dù không chịu nổi đại khai sát giới, thế nhưng là một khi đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, cái kia cũng chỉ đành nghe theo mệnh trời. Kiếm Tinh Vũ đám người đi tới Thánh Nữ trong thôn duy nhất một cái khách sạn. Khuynh Thành khách sạn. Trong khách sạn, người cũng không tính nhiều, không lớn trong thính đường vụn vặt lẻ tẻ chỉ ngồi 4 bàn khách nhân, trong đó một bàn chính là Kiếm Tinh Vũ 4 người. Mà còn lại 3 bàn, lại là cùng một bọn. Những người này đều dáng dấp lưng hùm vai gấu, từ trên mặt bàn bày đặt từng thanh to lớn thép đao có thể thấy được, bọn hắn tuyệt không phải người lương thiện. Cái này 3 bàn người gộp lại, vừa vặn 10 người. Từ Kiếm Tinh Vũ đạp mạnh tiến vào khách sạn, hắn liền liếc nhìn những người này một người cầm đầu hắn tử. Hán tử này dài 10 phần cường tráng, hùng tráng, cơ bắp cầm quần áo chống phình lên, bóng loáng bóng lượng trên đầu còn giữ một đạo vết sẹo, mày rậm mắt to, cao thẳng mũi, thông suốt lớn miệng, bên miệng còn giữ một vòng như là thép ngội râu mép gốc dạ, nghiễm nhiên một bộ ác hán bộ dáng. Không biết sao, Kiếm Tinh Vũ luôn cảm giác người này có mấy phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Lúc này đã là trạm vào tối, những này thô cùng các hán tử tại trong khách sạn lớn tiếng cười nói, phá vỡ Thánh Nữ thôn nguyên bản yên tĩnh. Lão đại, ngươi nói phủ chủ lần này mang bọn ta tới Khuynh Thành các là vì cái gì chuyện? Một cái đại hán một mặt tò mò hỏi hướng bên cạnh hắn đang uống từng ngụm lớn rượu thủ lĩnh. Cái kia người thủ lĩnh bộ dáng người lau miệng bên trên chất béo, mở miệng nói ra, quản nhiều như vậy làm gì? Để ngươi tới ngươi liền đến, để ngươi liền đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Vâng vâng vâng. Hắc hắc. Cái kia cha hỏi hán tử liền lập tức một bộ lấy lòng bộ dạng, tiếp tục uống lên rượu tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia thủ lĩnh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói tiếp, cái kia Khuynh Thành các chủ Mộng Ngọc Nhi cùng ta cũng coi là quen biết đã lâu.
Cái gì?
Quen biết đã lâu? Lão đại, ngươi đây nhưng phải cho chúng ta thật tốt nói nói. Đám kia hán tử lập tức vây lại, từng cái tò mò nhìn cái kia lão đại. Cái kia lão đại để chén rượu xuống, lau lau chính mình đầu trọc, nói ra, năm đó ta phụng phủ chủ chi mệnh truy sát cái kia từ kiếm vũ lâu trốn ra được thủ trời, một đường đuổi tới tái bắc một tòa thành nhỏ, ở nơi đó bắt phương khách sạn, ta liền gặp được qua cái này Mộng Ngọc Nhi, chỉ bất quá khi đó nàng cùng ta đồng dạng, đều vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Không nghĩ tới, mười mấy năm qua đi, nàng lắc mình biến hóa thành Khuynh Thành các chủ, mà ta nhưng như cũng là cái nho nhỏ trường chuyện.
Ai?
Vâng. Ngay khi cái kia lão đại nói ra bắt phương khách sạn mấy chữ thời điểm, Kiếm Tinh Vũ trong đầu một hồi mê muội, thật là, hắn nghĩ tới, tên đầu trọc này đại hán đến tuột cùng là người phương nào. Hắn đang là năm đó truy sát thủ trời Đại Minh phủ trưởng chuyện Đồ Long. Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy, Đồ Long diện mạo cũng phát sinh một chút cải biến, còn lưu lại râu mép, bởi vậy Kiếm Tinh Vũ mới không có liếc mắt nhận ra hắn. Kiếm Tinh Vũ con mắt nhìn chằm chằm vẫn tại chậm rãi mà nói Đồ Long, song quyền cũng đã không tự chủ chặt chẽ nắm lại. Dường như cảm nhận được Kiếm Tinh Vũ không thích hợp, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh cũng là sức sở, tiếp lấy nhau nhau quay đầu đi nhìn về phía đám kia hán tử.
Tinh Vũ.
Kiếm Vô Danh nhẹ giọng kêu lên. Kiếm Tinh Vũ hít sâu một hơi, tiếp đó con mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm đám người kia, từ từ há miệng nói ra, đã lâu không gặp.
Ai?
Đại Minh Phủ.
T.
Đại Minh Phủ ba chữ vừa ra, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đều là không khỏi trong tim một hồi kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Kiếm Tinh Vũ chuyện. Hiển nhiên cũng là biết rõ cái này Đại Minh Phủ cũng là Kiếm Tinh Vũ đại thủ một trong. Đại Minh Phủ người như trước xoay quanh tại Đồ Long bên người, căn bản cũng không có chú ý tới Kiếm Tinh Vũ bên này dị dạng.
Lão đại, ta nghe nói Khuynh Thành trong các tất cả đều là bạch bạch nộn nộn nữ nhân, ha ha.
Huynh đệ chúng ta mấy cái thế nhưng là lòng ngứa ngáy đã lâu.
Đúng.
Đồ Long trở tay liền cho cái này nói chuyện đại hán một cái vào miệng, nghiêm nghị quát lớn, ngậm miệng.
Tự tìm cái chết ta ngươi.
Cũng không nghĩ một chút đây là địa phương nào, sớm tối ngươi sẽ chết tại ngươi cái miệng này lên.
Những nữ nhân kia là ngươi có thể đụng sao?
Thế nhưng là, lão đại, các huynh đệ đã trải qua thật lâu.
Đồ Long trừng mắt, hán tử kia lập tức đã ngừng lại miệng.
Khuynh Thành trong các nữ nhân cái nào không phải một thân độc công, coi chừng ngươi còn không có chiếm được tiện nghi, liền đã chết.
Hơn nữa chết đều không biết mình là chết như thế nào.
Nghe được Đồ Long lời này, đám này hán tử từng cái không khỏi dùng mình một cái.
Đồ Long thấy thế, tiếng nói một chuyện, nói ra, chờ chúng ta đi theo phủ chủ tại cái này xong xuôi chuyện, ta mang các ngươi đến Lạc Dương Thành thật tốt chơi một chút.
Hắc hắc, nghe nói Lạc Dương Thành là bên trong nguyên phồn hoa nhất địa phương, nơi đó nữ nhân cũng là nhiều đến không hết ta.
Một tên hán tử khác cao mày, nói ra, bất quá ta nghe nói Lạc Dương Thành từ khi ra cái gì ẩn kiếm phủ, giống như không ít di viện cùng thuốc lá liễu vùng đất đều bị nhốt cửa.
Con mẹ nó,
cái này ẩn kiếm phủ còn giả trang cái gì chính phái? Loại kia tạp mao thế lực, chiếm Lạc Dương Thành cũng là lãng phí, không bằng chúng ta Đại Minh phủ thu tới.
Cũng không thể nói như vậy, ngươi không nghe nói cái kia ẩn kiếm phủ chủ từng đánh lui qua Khuynh Thành các Mộng Ngọc Nhi, còn độc sông Lạc Diệp Cốc, ta đoán chừng cũng không phải dễ chê ơ.
Một đám hán tử cứ như vậy ngươi một lời, ta một câu thảo luận, từ Lạc Dương Thành thảo luận đến ẩn kiếm phủ, lại đến Khuynh Thành các, cuối cùng lại trò chuyện về tới nữ nhân trên người.
Tao Khả Nhi bị đám này hán tử dung tục nói chuyện phiếm làm vừa tức vừa xấu hổ. Mắt lạnh nhìn đám người này.
Mà Lục Nhân Giáp đem một chén rượu rót vào trong bụng, cười lạnh nói, một đám tinh trùng lên não ngớ ngẩn.
Kiếm Vô Danh quay đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, nói ra, có muốn hay không ta xuất thủ giải quyết bọn hắn.
Lục Nhân Giáp nghe xong lời này, lập tức hứng thú, nói ra, ta tới.
Kiếm Tinh Vũ cũng không nói lời nào, mà là tại trong tim tính toán, Đại Minh Phủ đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì.
Chẳng lẽ lại cùng lần trước Lạc Diệp Cốc đồng dạng, hành tung của mình lại bị Khuynh Thành cắt cho tính tới.
Nếu thật là như thế, cái kia cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi.
Lần này chính mình bốn người ra tới có thể nói là lặng yên không một tiếng động, hành tung càng là trừ Chu Vạn Trần cùng Hoành Tam bên ngoài, không có người nào nữa biết được.
Xuyệt.
Đột nhiên, Đồ Long đột nhiên lên tiếng ngăn lại đám này hán tử ầm ĩ nhất thời gian, nguyên bản ồn ào náo động khách sạn thoáng cái yên tĩnh lại.
Liên liên Lục Nhân Giáp cũng là không khỏi sương sờ.
Lão đại.
Một cái hán tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
chỉ gặp Đồ Long chau mày, tay phải đã trải qua sờ lên trên bàn thép đao. Có sát khí.
Phúc.
Đồ Long lời này vừa nói ra, Lục Nhân giáp một ngụm rượu liền từ miệng bên trong phun ra ngoài. Thầm nghĩ, gia hỏa này cũng quá nhạy cảm đi. Nghe được Lục Nhân giáp động tĩnh, Đại Minh phủ người nhao nhao đem đầu chuyển hướng Kiếm Tinh Vũ bên này. Từng cái không có hảo ý quan sát Kiếm Tinh Vũ bốn người, nhất là nhìn thấy Lãnh Diễm Tào Khả Nhi thời điểm, từng cái càng là tặc nhãn tỏa ánh sáng, vừa rồi bọn hắn đang trò chuyện nữ nhân, hiện tại này liền xuất hiện một cái xinh đẹp mỹ nhân, có thể nào không để cho những nam nhân này động tâm. Dường như cảm nhận được đám người này trong ánh mắt gìn độc, Tào Khả Nhi sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý hiển lộ hết. Mấy vị bằng hữu, các ngươi nhưng từng cảm nhận được cái này trong khách sạn sát ý. Đồ Long dĩ nhiên mở miệng hỏi hướng Kiếm Tinh Vũ mấy người. Lục Nhân giáp cười hắc hắc, nói ra, sát ý không có cảm giác đến, nhưng là gìn niệm tình ta lại là cảm giác có chút rõ ràng. Lục Nhân giáp lời này vừa nói ra, đám kia hán tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đồ Long nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vũ mấy người, chậm rãi nói, mấy vị là.
Hắc hắc, bèo nước gặp nhau, tha hương chi khách.
Đối mặt Lục Nhân giáp trả lời, Đồ Long lông mày nhíu chặt hơn, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác tại mới vừa mới cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý, có lấy nhiều năm sinh tử chém giết kinh nghiệm Đồ Long, đối cảm giác của mình vẫn là tương đối tự tin. Mấy vị cũng phải lên Khuynh Thành Các. Lục Nhân giáp lông mày nhíu lại, hài hước hỏi ngược lại, là như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lớn mật. Tự tìm cái chết. Một cái hung thần ác sát đại hán hét lớn một tiếng, liền cất bước hướng về Kiếm Tinh Vũ bên này đi tới, trong tay còn cầm một cái hàn khí bức người thép đao.
Vụt.
Kiếm vô danh xuất thủ, cái kia đại hán chỉ cảm thấy mình trước mặt lóe lên ánh bạc, liền nhìn thấy chính mình một túm tóc theo chóp mũi rơi xuống. Ngươi nếu là lại hướng trước bước một bước, lần sau đức chính là của ngươi đầu. Đại hán bị kiếm vô danh chiêu này cho sinh sinh trấn trụ, hai chân giống như rót chỉ đồng dạng, càng là tiến thối không được. Mồ hôi lạnh ào ào chảy đi. Thật nhanh kiếm. Đồ Long ánh mắt đột nhiên tụ lại, bởi vì liền liền chính hắn đều không có thấy rõ kiếm vô danh đến tột cùng là khi nào ra tay.
A Tam, trở về.
Đồ Long hét lớn một tiếng, phía trước đại hán tại kiếm vô danh ánh mắt lạnh lùng bên trong, run rẩy thân thể, từng bước một hướng lui về phía sau. Nguyên lai cũng là giang hồ bằng hữu, thất kính thất kính. Tại hạ Đại Minh phủ Đồ Long, không biết mấy vị là. Từ kiếm vô danh xuất thủ đến xem, Đồ Long cũng đã kết luận, trước mắt bốn người này tất nhiên không phải mình có thể chọc nổi. Làm không tốt chọc giận người ta, đêm nay chính mình cái này 10 cái nhân mạng toàn bộ bị mất ở chỗ này cũng không nhất định. Thế là, vội vàng một biến ý tứ, thuận tiện đem chính mình hậu đài Đại Minh phủ cho rời ra tới, hy vọng những người này có thể đối Đại Minh phủ có chỗ cố kỵ. Kiếm Tinh Vũ từ từ đứng lên, hư lạnh một tiếng, liền quay người hướng về lầu hai khách phòng đi đến, không tiếp tục để ý Đồ Long đám người. Kỳ thật tại Kiếm Tinh Vũ trong lòng cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp, nhất là tại còn không có làm rõ Đại Minh phủ ý đồ đến thời điểm, trước thời gian bại lộ chính mình cũng không có có chỗ tốt gì. Trông thấy Kiếm Tinh Vũ rời đi, Kiếm Vô Danh cùng Tào Khả Nhi cũng đi theo rời đi, chỉ còn dư lại như trước ngồi tại trên ghế uống rượu Lục Nhân giáp.
Hắc hắc, ngươi đi ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục.
Đừng nóng nội, hữu duyên sẽ còn gặp lại. Lục Nhân giáp nói xong, liền cầm lấy một bầu rượu, hướng về tầng 2 đi đến. Chỉ còn dư lại một mặt ngưng trọng Đồ Long cùng 9 cái không hiểu thấu đại hán.
Lão đại, những người kia.
Đồ Long đông nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, không cần quản bọn hắn, nước giếng không phạm nước sông. Tại này chúng ta không nên tùy tiện gây thù hẳn. Chỉ coi cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hán dư hán tử không khỏi sinh lòng nghi hoặc, dựa theo Đồ Long dĩ vãng tính tử, tất nhiên là sẽ không bị người như thế trêu đùa, còn có thể nén lớn giận, đây là thế nào? Có một số việc chỉ có Đồ Long chính mình biết, vừa rồi bốn người kia, hán Đồ Long có 3 cái không thể trêu vào. Còn có bọn hắn tựa hồ đối với Đại Minh phủ không có cái gì kiêng kỵ. Cái này liền đủ để chứng minh, bốn người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Ra trước khi đến, phủ chủ Đồ Huyền đặc biệt bàn giao, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, các không thể gây chuyện thị phi, vì lấy đại cục làm trọng, hắn Đồ Long cũng chỉ có nhịn. Chẳng qua là, Lục Nhân giáp lưu lại câu nói sau cùng, lại làm cho Đồ Long thật lâu không thể sống yên ổn. Đừng nóng nội, hữu duyên sẽ còn gặp lại. Nhưng Đồ Long như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này lại thời gian gặp mặt vậy mà lại nhanh đến liền vào ngày mai.
12.
Chương 113, bước lên Khuynh Thành. Sáng sớm, Khuynh Thành các hoàn toàn như trước đây lặp lại lấy ngày qua ngày sinh hoạt. Số lớn Bạch Di Phiêu Miểu Di Dĩ chính đang Khuynh Thành các trước đại điện trên quảng trường luyện công, Ngọc Ngọc Nhi mang theo ngũ đại trưởng lão xếp bằng ở quảng trường phía trước nhất, nhìn xem phía dưới Di Dĩ. Khuynh Thành các có ngũ đại trưởng lão, theo thứ tự là Bọ Cạp trưởng lão, Rắn trưởng lão, Hoa trưởng lão, Linh trưởng lão cùng Sợi Thô trưởng lão. Trong đó, Sợi Thô trưởng lão là về sau bị Mộng Ngọc Nhi cất nhắc lên, nguyên bản tại vị trí này chính là Vinh trưởng lão, bất quá Vinh trưởng lão từng tại bái phòng Lạc Diệp Cốc lúc bị Kiếm Vô Song cùng thủ trời giết đi. Bởi vậy Sợi Thô trưởng lão mới có cơ hội thượng vị. Cái này ngũ đại trưởng lão lớn tuổi nhất chính là Bọ Cạp trưởng lão, đã kinh niên qua cửu tuần, nhỏ nhất là Sợi Thô trưởng lão, bất quá 50 ra mặt. Mấy người ngồi ngay ngắn ở quảng trường phía trước, mà Mộng Ngọc Nhi tắc thì ngồi tại các nàng phía sau nhắm mắt ngồi tính toán. Các chủ, hôm qua Đồ Huyền đến thăm, đến tuột cùng cần làm chuyện gì? Sợi Thô trưởng lão mở miệng hỏi. Mộng Ngọc Nhi từ từ mở mắt, nhặt vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ một năm chuyện lúc trước sao? Gió thổi báo dông báo sắp đến, nên tới liền muốn tới. Mộng Ngọc Nhi nói tới một năm chuyện lúc trước, chính là một năm trước Mạch Nhất Đẳng người từng đại biểu Lạc Diệp Cốc đến thăm qua Khuynh Thành Các. Lúc đó, Mạch một sáu người tới đây mục đích hết sức đơn giản, liền là muốn lần nữa liên hợp Khuynh Thành Các, tìm về năm đó Kiếm Vũ Lâu mất tích bảo vật. Cái này nói cho cùng, chính là muốn đem đầu mâu thống nhất đối hướng bây giờ Ẩn Kiếm Phủ. Lúc ấy Mộng Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, vì sao một cái nho nhỏ Ẩn Kiếm Phủ sẽ để cho Lạc Diệp Cốc lớn như thế phí khổ tâm, thẳng đến Mạch một tướng Kiếm Tinh Vũ cùng đã từng Kiếm Vũ Lâu quan hệ báo cho Mộng Ngọc Nhi về sau, Mộng Ngọc Nhi mới hiểu rõ. Cũng chính là vào lúc đó, Mộng Ngọc Nhi mới hiểu được vì sao Chu Vạn Trần sẽ cam tâm cùng một cái mới quật khởi thế lực nhỏ kết minh. Nguyên lai, cái này nho nhỏ Ẩn Kiếm Phủ phía sau lại có một cái khổng lồ như thế tiềm lực. Chỉ phải thừa kế Kiếm Vũ Lâu hết thảy, cái kia muốn tái tạo năm đó Kiếm Vũ Lâu huy hoàng cũng không khó khăn. Xuất phát từ các loại cân nhắc, Mộng Ngọc Nhi liền đáp ứng Lạc Diệp Cốc đề nghị, sau đó Mạch Nhất Đẳng người còn trước sau bái phòng Phi Hoàng Bảo cùng Đại Minh Phủ. Nhưng hôm qua Đại Minh Phủ phủ chủ Đồ Huyền chính mình đến thăm Khuynh Thành Các, nó mục đích liền không được biết rồi. Sau khi nói xong, Mộng Ngọc Nhi liền lần nữa nhắm mắt lại, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem Mộng Ngọc Nhi tán lạc ba búi tóc đen chậm chậm thổi lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mộng Ngọc Nhi mí mắt run động một cái, tiếp đó đột nhiên mở ra, trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang thẳng hướng Khuynh Thành Các sân môn. Đến rồi. Mộng Ngọc Nhi vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng băng lạnh âm thanh tại trên quảng trường vang lên. Ta Kiếm Tinh Vũ cùng Khuynh Thành Các thù mới hận cũ, ngày hôm nay liền làm cái kết đi. Đột nhiên vang lên âm thanh để tất cả luyện công di dị vì đó rung một cái, sau đó liền dừng lại động tác, cùng một chỗ nhìn về phía thanh âm này nơi phát ra, Khuynh Thành Các sơn môn chỗ. Sơn môn chỗ, chỉ gặp bốn đạo thân ảnh từ từ hiện ra đến, cầm đầu người trẻ tuổi một thân áo bào trắng, tay cầm một cái đen kỳ kiếm, một bộ tóc đen không gió mà động, hắn khuôn mặt anh tuấn bên trên, một đôi lạnh lùng con mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm quảng trường phía trước nhất, nơi đó ngồi chính là Mộng Ngọc Nhi. Mà ở sau lưng hắn, đi theo hai nam một nữ. Hắn bên trong một người nam dáng người mập mạp, mặc lấy một thân vải màu xám áo, bên hông cài lấy một cái to lớn đồ ăn đao, trên mặt còn mang theo trêu tức nụ cười. Một cái khác thì là một thân áo đen, một cái sáng lên bạc đoạn kiếm trở tay nắm vào, mặt lạnh lùng lớn không chứa một tia tình cảm, phảng phất là một cái sắp người, lại không thấy phía trước nhất áo bào trắng thanh niên nộ, cũng không có bên cạnh mập mạp mừng. Trong bốn người duy nhất nữ tử, một thân màu xanh trang phục, đem tóc thật dài cao cao trải lên, hiện ra mười phần lão luyện. Một cây chủy thủ đang gắt gao nắm trong tay. Bốn người này chính là Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp, Kiếm Vô Danh cùng Tào Khả Nhi. Bốn người vừa tiến vào quảng trường liền đứng lại ở nơi đó, giống như bốn cây thương thép, không nhúc nhích tí nào. Mộng Ngọc Nhi hơi nhếch khóe môi lên lên, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Ẩn Kiếm Phủ, Kiếm Tinh Vũ, ngươi thật to gan, bốn người liền dám xông vào ta Khuynh Thành Các. Kiếm Tinh Vũ cười nhạt một tiếng, từ từ vươn tay bên trong Hàn Vũ kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mộng Ngọc Nhi. Đối phó các ngươi, bốn người là đủ. Nghe nói như thế, Mộng Ngọc Nhi giống như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chê cười, càng là cười lên ha hả. Thậm chí khỏe mắt đều cười ra một tia nước mắt. Kiếm Tinh Vũ, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Kiếm Tinh Vũ. Hừ. Mộng Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, hướng về phía trên quảng trường chúng di dị phất phất tay, Khuynh Thành Các di dị thấy thế liền chủ động hướng hai bên tối lui, trừ lại một cái tiền đồ tươi sáng, để Kiếm Tinh Vũ cùng Mộng Ngọc Nhi có thể không trở ngại chút nào đối mặt. Đã lâu không gặp, không biết võ công của ngươi tinh tiến bao nhiêu. Mộng Ngọc Nhi khiêu khích tựa như mà hỏi. Ngươi đại khái có thể thử một chút. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Kiếm Tinh Vũ nói xong, thân hình liền giống như mũi tên, trong nháy mắt hướng về Mộng Ngọc Nhi lao đi. Hừ. Mộng Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vỗ một cái bu toàn, thân hình cũng là cực tốc hướng về Kiếm Tinh Vũ phóng đi. Hai người tại quảng trường chính giữa ầm vang chạm vào nhau. Vạn Khô Mục nát xương tay. Bồ Đề Trưởng. Liên tiếp hai tiếng hét lớn, Mộng Ngọc Nhi ngón tay trong nháy mắt trở nên đen như mực, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ tay đánh tới. Lần trước ngươi đón đỡ, lần này ngươi còn dám đón đỡ, không biết sống chết tiểu tử. Mộng Ngọc Nhi kiểu quát một tiếng, đen kịt bàn tay liền đụng phải kiếm tinh vũ bồ đề trưởng. Bành! Song trưởng va nhau, phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang, không khí như trong nước gợn sóng, lấy song trưởng làm trung tâm hướng về bốn phía tản đi. Kiếm tinh vũ nguyên bản trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia trêu tức. Mà Mộng Ngọc Nhi trên mặt thì là từ vừa rồi hài lòng biến thành khó có thể tin thần sắc. Bởi vì Mộng Ngọc Nhi rõ ràng cảm giác được, kiếm tinh vũ một trưởng này trực tiếp đem chính mình muốn dâng lên mà ra khí độc cho sinh sinh đánh về tới trong cơ thể. Hơn nữa càng là một tia đều không chống lại được. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là bây giờ kiếm tinh vũ nội lực tu vi đã trải qua xa hơn mình xa. Bị độc công phản phệ Mộng Ngọc Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, liền muốn thu về bàn tay, không ngờ kiếm tinh vũ bàn tay một biến, ngón giữa cùng ngón trỏ càng là kẹp lấy Mộng Ngọc Nhi bàn tay, kiếm tinh vũ khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Mộng các chủ, ngươi không có gì tiến bộ nha. Dứt lời, kiếm tinh vũ ngón tay xê dịch, quát to, ngàn tầng vạn kiếp tay. Dứt lời, kiếm tinh vũ ngón tay giống như một cái gì dù giống như cấp tốc theo Mộng Ngọc Nhi cánh tay điểm lên. Mỗi một chỉ đều chuẩn xác điểm vào Mộng Ngọc Nhi cánh tay huyệt vị bên trên. Mộng Ngọc Nhi chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như bị gọt sạch, càng là từ từ mất đi chi giác, trở nên chết lặng. Vướng. Mộng Ngọc Nhi một tiếng khét đều, tay trái cấp tốc dò ra, thẳng đến kiếm tinh vũ bụng dưới. Kiếm tinh vũ trong nháy mắt thu tay, đồng thời đầu gối cấp tốc nâng lên, một đầu gối trực tiếp đè ở Mộng Ngọc Nhi tay trái trên cổ tay. Mộng Ngọc Nhi chỉ cảm thấy tay trái của mình đau xót, dưới chân một điểm, tiếp lấy liền không chút do dự hướng về sau lao đi. Mưa rơi vô ảnh. Kiếm tinh vũ không cho Mộng Ngọc Nhi bất luận cái gì lui lại cơ hội, mưa rơi vô ảnh thi triển ra, thân hình giống như sét đánh đuổi kịp lui lại Mộng Ngọc Nhi, sắp đến đem đụng phải Mộng Ngọc Nhi thời điểm, kiếm tinh vũ chân trái giẫm một cái mặt đất, thân hình bay lên trời. Tiếp lấy hai chân giao nhau tụ lực. Kiếm vũ u minh đùi. Hai chân như là cỗ sao chổi đánh tới hướng vội vàng đưa tay ngăn cản Mộng Ngọc Nhi, chẳng qua là kiếm tinh vũ lực đạo quá lớn, Mộng Ngọc Nhi hai tay tại ngăn cản ba đùi về sau, liền bị kiếm tinh vũ hoàn toàn phá phỏng, một đùi nhận một đùi đá hướng Mộng Ngọc Nhi ngực. Phúc! Mộng Ngọc Nhi đầu tiên là mạnh mẽ thụ kiếm tinh vũ một đùi, tiếp lấy chỉ cảm thấy cổ của mình đầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Các chủ! Ngũ đại trưởng lão cao giọng la lên, liền muốn xuất thủ tương trợ. Ngay tại lúc đó, kiếm vô danh thì là lấy tốc độ như tia chớp vọt tới ngũ đại trưởng lao trước người, đoàn kiếm thoáng cái vung tại bên người. Vù vù, một tiếng, kiếm vô danh lại một người che lại ngũ đại trưởng lao đường đi, chỉ cần ngũ đại trưởng lao dám động thủ, cái kia kiếm vô danh tức thì liền sẽ ra tay. Bây giờ kiếm vô danh đã không phải là mấy năm trước kiếm vô danh, sẽ không lại để ngũ đại trưởng lao bước đến không đường có thể đi. Ngay khi kiếm tinh vũ một đùi đá bay Mộng Ngọc Nhi, muốn xuất kiếm kết liễu nàng thời điểm, chỉ nghe mèo một tiếng vang nhỏ, một đạo ngân quang hướng về phía kiếm tinh vũ đầu bắn thẳng đến mà tới. Tinh vũ cẩn thận. Lục nhân giáp hét lớn một tiếng. Đối mặt đã đến bên cạnh ngân quang, kiếm tinh vũ chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh giết Mộng Ngọc Nhi cơ hội, trở tay xuất kiếm như điện, một kiếm đâm trúng bay tới ngân quang. Bành. Một tiếng kim loại va chạm tiếng âm vang lên, sau đó ngân quang chẳng những không có rơi xuống đất, mà là lần nữa xoay tròn lấy bay về phía bầu trời. Kiếm tinh vũ thu kiếm mà đứng, trong mắt tràn đầy nổi giận vẻ. Ngay khi hắn đánh trúng ngân quang thời điểm, hắn đã trải qua thấy rõ bay tới đồ vật là vật gì. Hết lần này đến lần khác cản trở kiếm tinh vũ báo thủ, trừ Tiêu Diêu cùng còn có ai. Vừa rồi bay tới đồ vật, chính là cái kia đường nguyện Nga Mi Sương. Tiêu Diêu cung. Kiếm tinh vũ nộ quát một tiếng. Chỉ gặp giữa không trung, một cái hỏa hồng thân ảnh từ lớn trên nóc điện nhảy xuống, thuận tay còn tiếp nhận bay trở về Nga Mi đâm. Thân hình tại không trung một cái bốc lên. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất, ổn trụ thân hình về sau, xinh đẹp gương mặt bên trên ngậm lấy một tia bất đắc dĩ chi tình. Người này, chính là Tiêu Diêu cung Đường Uyển. Nhìn thấy Đường Uyển, Lục Nhân giáp biến sắc, tiếp lấy cười lạnh nói, làm sao lại ngươi một cái, còn có một cái đâu. Thần Phong ở đây. Tiếp lấy lại là hét lớn một tiếng, một cái thân mặc xanh nhạt bảo nam tử trẻ tuổi từ trên đại điện người nhẹ nhàng rơi xuống, tiêu sái dáng người phối hợp khuôn mặt anh tuấn, để khuynh thành trong các không thiếu nữ tử đều hai mắt tỏa sáng. Nam tử sau khi hạ xuống, trong tay ngân thương phanh một tiếng đập trên mặt đất, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phẫn nộ kiếm tinh vũ. Lại là các ngươi. Kiếm tinh vũ nói từng chữ từng câu. Tần Phong hướng về phía kiếm tinh vũ chắp tay, nói ra, gia sư chi mệnh. Ta không thể để cho ngươi thương hại khuynh thành các bất cứ người nào. Lục nhân giáp hai bước hướng về phía trước, nheo mắt lại, giữ tận nói, chỉ bằng ngươi. Tần Phong nhíu mày một cái, kế mà nói rằng, chúng ta đại biểu Tiêu Diêu cung. Cút mẹ mày đi Tiêu Diêu cung. Có loại để các ngươi người cung chủ kia chính mình lăn ra đến, hết lần này đến lần khác xấu chuyện của lão tử, ngươi coi lão tử không có tính tình a. Lục Nhân Giáp mà nói để Tần Phong cùng Đường Uyển trên mặt một hồi khó coi, điểm ấy tên rằng họ nhục mạ, nhưng là thế nào trốn đều không tránh được. Tần Phong sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, Lục Nhân Giáp. Đừng tưởng rằng ngươi Hoàng Kim Đao khách có gì đặc biệt hơn người, nếu như còn dám nói năng lô mãng, ta Tiêu Diêu cung đồng dạng sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tần Phong mà nói để Lục Nhân Giáp cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, ta ngược lại muốn xem hôm nay là ai lấy ai mạng chó. Đường Uyển thấy thế, vội vàng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, vội vàng nói, Kiếm phụ chủ. Đường Uyển nói được nửa câu, lời nói liền bị Kiếm Tinh Vũ phất tay ngừng lại. Đừng nói nữa, bằng hai người các ngươi căn bản là ngăn không được chúng ta, hôm nay mục tiêu của ta chỉ có một cái, liền là Khuynh Thành Các. Cái này không quản chuyện của các ngươi, mời các ngươi không nên nhúng tay. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ thái độ cực kỳ kiên quyết, Đường Uyển cũng là một hồi do dự, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. Cuối cùng, Đường Uyển ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, đem trong tay Nga Mi Dương nâng ở trước ngực, nói từng chữ từng câu, sư mệnh khó vi phạm. Nếu như Kiếm phủ chủ muốn phá hủy Khuynh Thành Các, vậy trước tiên giết chúng ta đi. Đường Uyển mà nói để Kiếm Tinh Vũ một hồi nhíu mày, hắn cũng không muốn giết lầm người vô tội, đây là hắn cùng Khuynh Thành Các ở giữa ân oán, cùng người khác không quan hệ. Đang tại thời điểm do dự, Tào Khả Nhi đi lên trước, lạnh giọng hướng về phía Đường Uyển nói ra, người của Tiêu Diêu Cung, còn là mời các ngươi tránh ra đi. Hôm nay nếu như Tiêu Diêu Cung chỉ hai người các ngươi, là căn bản cũng không nhưng có thể ngăn cản chúng ta. Đường Uyển còn muốn lên tiếng thời điểm, liền nghe đến cười to một tiếng từ đại điện bên trong truyền ra. Ha ha! Ẩn Kiếm phủ thật sự là thật bá đạo a, bốn người liền dám lên cửa kiếm chuyện. Tiêu Diêu Cung không đủ, cái kia còn có ta Đại Minh phủ đâu. Lời này vừa nói ra, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Đại Minh phủ quả nhiên đến. 12. Chương 114, cường hành quyết đấu. Âm thanh rơi xuống, trong đại điện dạo bước đi ra một đoàn người, một người cầm đầu tóc hơi trắng bệnh, nhưng tinh thần địch to lớn, mày rậm mắt to, mũi thẳng miệng rầu, thân hình cao ngất khôi ngô, mặc lấy một thân màu đen trang phục, bên ngoài phủ lấy một cái màu lam nhạt táo khoác, trên trán, một cô thượng vị giả khí thế bạo phát đi ra, không giận tự uy. Trải qua đi ẩn nhỏ nói xuất ra đầu tiên. Người này chính là Đại Minh phủ chủ Đồ Huyền. Mà tại Đồ Huyền phía sau, thì là đêm qua Kiếm Tinh Vũ bọn hắn nhìn thấy Đồ Long đám người. Ngọc Ngọc Nhi bị Khuynh Thành Các di dỉ chống đến một bên, nhìn thấy Đồ Huyền, cố nén thương thế, đứng dậy, chắp tay nói ra, để Đồ Huyền phủ chủ chê cười. Ai? Đồ Huyền khoát tay áo, nói ra, Ngộng các chủ nói gì vậy, Khuynh Thành Các gặp nạn, ta lại ở chỗ này, há có thể không giúp đỡ một cái. Kiếm Vô Danh hít mắt, nhìn chằm chằm Đồ Huyền, há miệng nói ra, Đại Minh phủ Đồ Huyền. Đồ Huyền quay đầu nhìn thấy Kiếm Vô Danh, cười nói, như thế nào? Ngươi biết ta? Lục Nhân Giáp thở hổn hển một tiếng, nói ra, hôm nay là ta Ẩn Kiếm phủ cùng Khuynh Thành Các cân đoán, Đại Minh phủ còn là không nên nhúng tay tốt. Đồ Huyền cười cười, nhìn xem Lục Nhân Giáp nói ra, Hoàng Kim Đao khách Lục Nhân Giáp, giang hồ bài vị thứ 6 cao thủ, ngươi ta đều là dùng đao, ta còn thực sự nghĩ lanh giáo một chút, đến tột cùng là ngươi đao lợi hại, vẫn là của ta đao lợi hại. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp trong mắt hơi híp, lạnh giọng nói ra, nhìn ý tứ này, hôm nay cái này nhàn sự ngươi là quản định đúng không? Đồ Huyền không thể phủ nhận gật gật đầu. Lục Nhân Giáp cười ha ha một tiếng, nói ra, lão giả, ngươi Đại Minh phủ liệt diễm thập tự trạm không phải rất phách lối sao? Nay thiên đại gia ta còn thực sự nghĩ lanh giáo một chút. Nghe được Lục Nhân Giáp, Đồ Huyền nhướng mày. Đã sớm nghe nói Hoàng Kim đao khách đao pháp lợi hại, miệng càng là cản rỡ không biên giới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem Đồ Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Đồ Huyền, cái này Kiếm Vô Song cuối cùng đối thủ, bị Kiếm Vô Song trọng thương về sau, vận khí tốt, chẳng những không chết, còn may mắn đả thông kỳ kinh bắt mạch, võ công tinh tiến một mảng lớn, hiện tại nhảy một cái trở thành giang hồ bảng xếp hạng thứ 4 cao thủ. Nội lực tu vi nghe nói đến 8 tầng càn khôn chi cảnh huyền cấp, đồng thời vững chắc nhiều năm. Đồ Huyền, ngươi muốn đánh, ta và ngươi đánh. Kiếm Tinh Vũ lời nói lạnh như băng đem Đồ Huyền lực chú ý hấp dẫn tới. Đồ Huyền nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi chính là Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ lơ đãng gật gật đầu. Nghe nói ngươi kế thừa năm đó Kiếm Vũ lâu công phu, cái kia thủ thiên định là đem kiếm này Vũ Tâm Pháp bí tịch cùng Hàn Vũ kiếm truyền cho ngươi. Ta đoán không sai, ngươi cầm trong tay liền là Hàn Vũ kiếm đi. Kiếm Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, có phải hay không Hàn Vũ kiếm, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Nhân Giáp vừa cười vừa nói, Tinh Vũ, liên quan tới vị này Đồ Huyền phủ chủ sự tích, ta nghĩ ngươi khả năng không rõ lắm, vậy ta liền giảng cho ngươi nghe nghe. Nghe được Lục Nhân Giáp cái này hài hước âm thanh đột nhiên tại quảng trường vang lên, Đồ Huyền nhướng mày, hắn nhưng sẽ không cho là cái này Lục Nhân Giáp sẽ nói hắn cái gì tốt lời nói. Ngược lại là Kiếm Tinh Vũ nhiều hứng thú nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, âm lượng lại lần nữa phóng đại một chút. Nói đến Đại Minh Phủ Đồ Huyền, vậy cũng ghê gớm, hắn lao tử là năm đó giang hồ bảng xếp hạng thứ 3 cao thủ, gọi cái gì kim đao khoái thủ dễ gió, bất quá về sau ngầm rồi. Ngươi đoán là chết như thế nào? Là bị năm đó Kiếm Vũ Lâu nhận một cái chữ nhiệm vụ cho giết chết. Hắc hắc. Về sau, cái này Đồ Huyền kế thừa hắn lao tử y bát, thành mới phủ chủ, ai biết cái này không có đầu góc đồ vật mới vừa lên làm phủ chủ không có hai ngày, liền theo Lạc Diệp Cốc Diệp Hiền Lịch Tử Diệp thành tên vương bắt đảng kia đi vây quét Kiếm Vũ Lâu đi, kết quả còn liếm lấy khuôn mặt muốn cùng người ta Kiếm Vô Song Lâu chủ luận võ. Phải biết, lúc ấy Kiếm Vô Song Lâu chủ mới vừa đại bại Diệp Hiền, bản thân bị trọng thương a. Mà cái này Đồ Huyền ngược lại là ăn mấy chục cân thập toàn lớn bù hoàn, dùng cái gì Đại Minh Phủ tuyệt học liệt diễm thập tự trảm, cứ như vậy, còn bị Kiếm Vô Song Lâu chủ dùng đẩy trời mưa kiếm đánh gần chết, mất mặt à. Về sau không biết đi cái gì vận khí cất chó, nhặt về một cái mạng nhỏ, nghe nói Kiếm Vô Song L. Âu chủ nhảy núi, liền tranh thủ thời gian chạy đến Diêu Võ Dương Oai đến rồi. Cái gì mẹ hắn đồ vật? Ta nhổ vào. Lục Nhân Giáp âm thanh là càng nói càng lớn, mở miệng cũng là càng ngày càng không khách khí. Đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp mắng bên trên. Lại nhìn Đại Minh Phủ người, thì là từng cái bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nhất là Đồ Huyền, một đôi đỏ lên con mắt nhanh muốn trừng ra máu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, cái kia Lục Nhân Giáp sớm đã bị Đồ Huyền thiên đao vạn quả. Tiểu bối càn rỡ, mau tới nhận lấy cái chết. Đồ Huyền hét lớn một tiếng, đưa tay từ phía sau lưng rút ra mảnh vàng vụn đao, hướng về Lục Nhân Giáp bắn tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưỡi. Nhìn thấy Đồ Huyền xông lại, Lục Nhân Giáp dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia là nụ cười máu, tay phải sờ đến hoàng kim đao bên trên. Làm lao tử sợ ngươi a. Vụt. Kim quang lóe lên, hoàng kim đao ra khỏi vỏ. Thời gian trong nháy mắt, Lục Nhân Giáp liền cùng Đồ Huyền đụng vào nhau, Lục Nhân Giáp hoàng kim đao cùng Đồ Huyền mảnh vàng vụn đao đều là kim quang long lánh, đụng va vào nhau, phát ra quang huy chói mắt. Bành. Lục Nhân Giáp vòng mở hoàng kim đao bổ về phía Đồ Huyền, mà Đồ Huyền giờ phút này dùng cũng là đại khai đại hợp chiêu thức. Lại cùng Lục Nhân Giáp đối chém lên, đây tuyệt đối là một loại phát tiết đấu pháp, không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, hợp lại liền là một câu ngoan kình. Xì. Hoàng kim đao lưới đao thoáng cái chặt lên mảnh vàng vụn đao lưới đao bên trên, Lục Nhân Giáp cổ tay khẽ đảo, thân hình hướng về phía Đồ Huyền chống quá khứ, Đồ Huyền cản tay quay người, hai đao lưới đao càng là dính vào cùng nhau xinh xinh rạch ra, mang theo một hồi chói hai kim loại tiếng ma sắt cùng một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Liệt diễm thập tự trảm. Đồ Huyền quay người về sau, đao chuyển hướng, lập tức quơ múa, liệt diễm thập tự trảm thi triển ra, mảnh vàng vụn đao càng múa càng nhanh, ẩn ẩn nhiên tại lưỡi đao bên trên lại sinh ra một tia ngọn lửa thấy gió liền liền dài, chỉ một thoáng, Đồ Huyền lại dùng mảnh vàng vụn đao múa ra một cái sen lẫn hỏa diễm cùng đao phong chữ thập lưới lớn, Đồ Huyền dưới chân một điểm, thân thể bay lên trời, nâng cao gần 10 trượng có dư, liệt diễm thập tự trảm từ trên trời giáng xuống, khí thế bức người. Hừ. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng. Trong tay hoàng kim đao thuận thế vung ra. Đồng tâm đao pháp. Thiên trọng trảm. Lập tức, Lục Nhân Giáp hoàng kim đao mang theo lên kim quang một mảnh, lưỡi đao đập vào mặt, giống như một cái to lớn, tối say thịt, một đợt nối một đợt lưỡi đao che lại Lục Nhân Giáp thân thể, hướng về bầu trời liệt diễm lưới lớn đánh tới. Nhìn thấy một màn này, khuynh thành các người cũng không khỏi ngốc trệ, loại công phu này không khỏi cũng quá mức tại kinh khủng đi. Mà Tào Khả Nhi cũng là một hồi kinh ngạc, nàng một mực biết rõ Lục Nhân Giáp là cái không kém cao thủ. Nhưng ngày hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai cái này bất cần đời mập mạp lại có lấy khủng bố như thế võ công. Kiếm Tinh Vũ cùng Kiếm Vô Danh đều ngưng trọng nhìn qua chiến cuộc, hai người liếc nhau, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Kiếm Vô Danh bước nhanh đi đến Kiếm Tinh Vũ bên người, há miệng nói ra, Tinh Vũ, Lục Huynh không phải Đồ Huyền đối thủ. Ta đi giúp hắn một chút. Kiếm Tinh Vũ một cái kéo lại Kiếm Vô Danh, nói ra, chờ một chút, để mập mạp lại liều một phen, chúng ta cuối cùng lại ra tay. Ta cũng muốn nhìn một chút cái này Đồ Huyền đến cùng có bao nhiêu trọng lượng. Bành bành bành. Lưỡi đao va chạm âm thanh không ngừng trên quảng trường vang lên, Lục Nhân Giáp múa đao cánh tay đã trải qua có chút chết lặng, mập mạp trên mặt cũng thấm đầy mồ hôi. Lục Nhân Giáp còn tại cắn răng kiên trì, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đánh đến loại tình trạng này. Tiểu tử, chịu chết đi. Tới a. Lao tử chờ lấy đâu. Đồ Huyền cùng Lục Nhân Giáp đồng thời hét lớn một tiếng, tiếp lấy hoàng kim đao cùng mảnh vàng vụn đao va chạm kịch liệt hơn. Thời gian trong nháy mắt, hai người đã là 300 hiệp đi ra ngoài. Đồ Huyền nội trừng trong mắt, cắn hàm răng, nội tâm của hắn cũng đang thầm than, hoàng kim đao khách quả nhiên không phải tầm thường. mà giờ khắc này Lục Nhân Giáp toàn bộ thân thể cũng bắt đầu trở nên hơi chậm một chút trì hoãn lên, đồ huyền lưỡi đao nhiều lần đều đột phá hoàng kim đao thiên trọng trảm, đem Lục Nhân Giáp quần áo hoạch đến bốn phía rạn nứt, mơ hồ trong đó còn có một tia vết máu chảy ra. Tần Phong Đường Nguyện đứng ở một bên nhìn xem trận chiến đấu này, nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ Khuynh Thành Các, về phần những chuyện khác, bọn hắn không thể nhúng tay, cũng không chen tay được. Tần Phong sâu kín nói ra, cái này Lục Nhân Giáp, quả nhiên là cái tuyệt đỉnh cao thủ. Đáng tiếc, so sánh với Đồ Huyền còn muốn yếu hơn một đường, nhưng đợi một thời gian, tất nhiên có thể vượt qua Đồ Huyền. Liên nhìn hắn có thể hay không qua hôm nay cửa này. Nhìn thấy dần dần chống đỡ hết nổi Lục Nhân Giáp, Kiếm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vô Danh, ngươi để phòng những người khác, ta đi đem Lục Nhân Giáp thay thế tới. Kiếm Vô Danh bỗng nhiên kéo một phát Kiếm Tinh Vũ, lắc đầu nói ra, ta sợ đợi chút nữa còn có biến số, ngươi là chúng ta bên này chỗ dựa lớn nhất, cái này Đồ Huyền, ta có lòng tin ngăn lại hắn. Ta đi. Không phải Kiếm Tinh Vũ phản đối, Kiếm Vô Danh đã trải qua một cái lắc mình liền xông ra ngoài. Dường như phát giác được Kiếm Vô Danh động tác, Đồ Long cao giọng hô, con mẹ nó, các huynh đệ cho ta xông đi lên đánh. Đồ Long lời nói vẫn chưa nói xong, liền mạnh mẽ nuốt về tới trong bụng, bởi vì giờ khắc này, một cái đen kịt mũi kiếm đang gắt gao dán vào cổ của hắn. Kiếm Tinh Vũ hít mắt, nhìn xem Đồ Long cùng phía sau một đám không biết làm sao đại minh phủ gì. Ngươi lại động một cái, ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi. Đồ Long muốn dây rủa, nhưng vừa mới động, Kiếm Tinh Vũ Hàn Vũ kiếm liền hướng về Đồ Long cái cổ tới gần một phút, dọa đến Đồ Long lập tức đình chỉ động tác. Đừng làm ta tại làm cho đùa. Đưa Nguyện nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ động tác, con mắt lập tức mở cực kỳ lớn. Hắn là lúc nào đi? Thời gian trong nháy mắt, Kiếm Vô Danh liền xông vào chiến cuộc. Lưu Tinh kiếm pháp. Kiếm Vô Danh hét lớn một tiếng, nhận lấy đoạn kiếm trong tay quỷ dị đâm về Đồ Huyền cái cổ, chuyên chú vào cùng Lục Nhân Giáp đại khai đại hợp Đồ Huyền. Bị Kiếm Vô Danh này quỷ dị một chiêu dọa đến giật mình, vội vàng thu chiêu lui lại. Kiếm Vô Danh nhân cơ hội này một phát bắt được Lục Nhân Giáp, đem hắn mang rời vòng chiến. Hô hô hô. Lục Nhân Giáp vịn Kiếm Vô Danh bả vai, đứng ở một bên miệng lớn thở hổn hển, mà Kiếm Vô Danh thì là mắt lạnh nhìn một mặt chấn nộ Đồ Huyền. Ngươi vì sao muốn phá làm hư quy củ? Kiếm Vô Danh từ từ đem đầu dơ lên một phút, sâu kín nói ra, lẽ nào quy củ liền là ngươi một cái giang hồ tiền bối ức hiếp Lục Nhân Giáp như thế một cái văn bối? Đồ Huyền hư lạnh một tiếng, nói ra, từ xưa anh hùng không hỏi tuổi tác. Hắn đã có cùng ta giao thủ tư cách. Kiếm Vô Danh khỏe miệng tựa như nết lên một cái, nhìn xem Đồ Huyền, đem đoạn kiếm trong tay từ từ dơ lên. Vậy bây giờ đổi ta. Lời này vừa nói ra, Đồ Huyền biến sắc, vừa rồi hắn cùng Lục Nhân Giáp giao thủ đã để hắn hao hết công lực, nếu như không ngừng nghỉ chút nào sẽ cùng người giao thủ, nhất định phải bị thua thiệt. Càng quan trọng hơn là, Đồ Huyền rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này cầm trong tay đoạn kiếm người trẻ tuổi, khí thế thậm chí so Lục Nhân Giáp còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đồ Huyền giờ phút này cũng là trong tim nghi vấn nặng nề, cái này mấy người trẻ tuổi đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, dĩ nhiên từng cái đều là nhất lưu cao thủ. Để hắn dạng này giang hồ lão nhân bỗng cảm giác áp lực. Kiếm Tinh Vũ đem Hàn Vũ kiếm từ Đồ Long cái cổ phía trước lấy ra, chậm rãi đi đến Kiếm Vô Danh bên người, nhìn xem Đồ Huyền, sâu kín nói ra, Đồ Huyền phụ chủ, nhìn tới một cái Tiêu Diêu cũng không đủ, còn có ngươi đại minh phủ, tựa hồ còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, Đồ Huyền sắc mặt một hồi biến ảo, nhất thời gian càng là không có cách nào phản bác, sự thật đúng là như thế, Ngọc Ngọc Nhi đã trải qua không thể lại chiến, Đồ Huyền cũng tiêu hao hầu như không còn. Chỉ còn dư lại Tần Phong Đường Nguyện, hai người kia chỉ sợ Kiếm Vô Danh một người liền có thể ngăn cản. Cái kia còn thừa lại một cái đáng sợ nhất Kiếm Tinh Vũ, còn có một cái không biết lúc nào tùy thời xuất thủ Tào Khả Nhi, tính như vậy xuống đích thật là không đủ. Tần Phong Đường Nguyện sắc mặt trở nên có chút khó coi, mà Mộng Ngọc Nhi càng là một hồi cười khổ. Nhưng vào lúc này một hồi đinh thai nhức góc hét lớn từ phía trên bên cạnh truyền đến. Tiểu bối đừng muốn can rỡ, Tiêu Diêu cung cùng Đại Minh Phủ không đủ. Cái kia còn có ta Phi Hoàng Bảo cùng Lạc Diệp Cốc tổng đủ chứ? Ta nhìn ngày hôm nay ngươi Kiếm Tinh Vũ liền hoàn toàn lưu tại nơi này đi. Cũng làm cho ngươi biết rõ cái gì là tôn sư trọng đạo. Ha ha! Lao phu tới đấy! Âm thanh vừa ra, Kiếm Tinh Vũ biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sơn môn chỗ, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng thiểm lược mà đến, thậm chí tại không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Kiếm Tinh Vũ con ngươi trong nháy mắt co lại. Đạp Tuyết Vô Ngân, Thượng Quan Hùng Vũ. 12. Chương 115, theo nhau mà tới. Chỉ gặp Khuynh Thành Các sơn môn chỗ, một thân ảnh cấp tốc thổi cướp mà đến, trước tiên đạt tới trên quảng trường, thời gian trong nháy mắt, liền đứng lại tại Đồ Huyền trước người. Mạng xuất ra đầu tiên. Người này tuổi gần bắt tuần, hạc phát đồng nhan, tinh thần sáng láng, đen kịt trong hai con ngươi tràn đầy linh động. Hướng cái kia vừa đứng, thân hình cao ngất, bộ dạng này, nhưng không hề giống là một năm gần bắt tuần lão nhân. Lão giả một thân áo xanh, đứng chắp tay, ánh mắt đang có chút hăng hái mà nhìn xem trên quảng trường hết thảy. Người này chính là Phi Hoàng Bảo bảo chủ, bây giờ giang hồ bài vị thứ hai cao thủ, Thượng Quan Hùng Vũ. Ha ha, Đồ Huyền phụ chủ, Ngọc Ngọc Nhi các chủ, chúng ta đến chậm một bước, thật sự là thật có lỗi a. Đối mặt Thượng Quan Hùng Vũ hàn huyên, Đồ Huyền cùng Ngọc Ngọc Nhi nhao nhao chắp tay đáp lễ. Đồ Huyền nói, Thượng Quan bảo chủ tới không có chút nào tối, cái này vừa mới bắt đầu. Thượng Quan Hùng Vũ cười ha ha, tựa hồ căn bản cũng không có đem trước mắt Kiếm Tinh Vũ mấy người để vào mắt. Đang nói, lại là vài bóng người loại qua, Mạch Một, Ngựa Râu Mép, Thác Bạt Khâu cùng Diệp Hùng đi tới trong sân rộng. Bốn người này lộ diện một cái, Kiếm Tinh Vũ thần sắc lại là trầm xuống, nhìn bộ dạng này, tựa hồ thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng về mặt khác như vậy. Ngay sau đó, mười mấy cái Phi Hoàng Bảo cùng Lạc Diệp Cốc Di Dị từ sơn môn chỗ tràn vào, cùng Khuynh Thành các Di Dị cùng một chỗ đem quảng trường bao bọc vây quanh. Diệp Hùng chắp tay nói ra, Đồ Huyền phụ chủ, Ngọc Ngọc Nhi các chủ, nhà ta cốc chủ Diệp Thành lúc này đang lúc bế quan luyện công. Bởi vì mà không thể chính mình đến đây, mong rằng đừng nên trách, cốc chủ phân phó ta đại diện toàn quyền Lạc Diệp Cốc, mang theo Vân Tuyết Thành ba vị cao thủ, đến đây giúp Khuynh Thành các một chút sức lực. Nghe được Diệp Hùng, Kiếm Tinh Vũ trong tim lập tức cảm thấy rất ngờ vực, hắn nghi ngờ là, nhìn cái này mấy thế lực lớn bộ dạng, rõ ràng đến có chuẩn bị. Đến tột cùng bọn hắn là làm sao biết chính mình sẽ ở thời điểm này tới Khuynh Thành các đâu. Chính mình một năm này một mực ở tại Ẩn Kiếm Phủ bên trong, có thể nói 10 phần khiêm tốn, không có khả năng bị bọn hắn tính tới hành tung A. Trừ phi Ẩn Kiếm Phủ có nội ứng. Nghĩ đến nơi này, Kiếm Tinh Vũ trong lòng không khỏi lắc một cái, hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng mình Ẩn Kiếm Phủ bên trong sẽ có phản đồ, cũng có thể là có ẩn tình khác cũng khó nói. Mà lúc này thế cục, đã trải qua không phải do Kiếm Tinh Vũ đi muốn những thứ này, hắn hiện tại trước tiên phải giải quyết là như thế nào thoát khốn. Thượng Quan Hùng Vũ nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, khi thấy Kiếm Tinh Vũ trong tay Hàn Vũ kiếm lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó là một cỗ tham lam vui sướng. Ngươi chính là Kiếm Tinh Vũ? Đối mặt Thượng Quan Hùng Vũ chất vấn, Kiếm Tinh Vũ lại không thấy khẳng định, cũng không có từ bỏ. Hừ. Thượng Quan Hùng Vũ cười lạnh một tiếng, kế mà nói rằng, đảm lượng của ngươi không sai, dám bốn người xâm nhập người khác địa bàn. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngày khác ngươi Phi Hoàng Bảo, ta đồng dạng sẽ chính mình bái phỏng. Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, Thượng Quan Hùng Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Móc đi ta Phong Vũ Lôi Điện bốn vị trưởng lão, còn nhốt ta trưởng chuyện Thượng Quan Mộ, người trẻ tuổi, làm việc phải lưu tuyến một a. Nếu không ngươi sẽ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Thượng Quan Hùng Vũ đang nói đến những này thời điểm, hiện ra càng phẫn nộ, giọng nói cũng sắc bén lên. Lục Nhân Giáp lạnh giọng cười nói, lao tiểu tử, làm ta sợ. Phải đánh liền đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lục Nhân Giáp, sắp chết đến nơi. Ngươi còn dám cản rỡ? Ta thật bội phục dũng khí của ngươi. Mạch Một Âm lanh nói. Ha ha, không đến cuối cùng một khắc, ngươi biết ai sống ai chết. Thượng Quan Hùng Vũ nhìn xem Kiếm Tinh Vũ mấy người, sâu kín nói ra, hôm nay chúng ta đến đây mục đích chỉ có một cái kia chính là Kiếm Tinh Vũ. Đến tại ba người các ngươi, có thể đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Dứt lời, Thượng Quan Hùng Vũ còn có chút hăng hái nhìn Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp. Kiếm Vô Danh cười lạnh một tiếng, há miệng nói ra. Hôm nay mục đích của chúng ta cũng chỉ có một cái kia chính là Khuynh Thành Các, những người khác hiện tại đi còn kịp. Không biết sống chết. Thượng Quan Hùng Vũ cười cười, tiếp đó nhấc khoanh tay ngồi nhìn hướng Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ, ngươi cảm thấy tại hiện dưới tình huống như vậy, ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi sao? Mang theo huynh đệ của ngươi bồi ngươi chịu chết, đáng ra không? Kiếm Tinh Vũ ánh mắt nhất động, hoàn toàn chính xác, bây giờ song phương cao thủ số lượng đã trải qua nghiêm trọng mất cân bằng, như muốn ngạnh chiến. Dù cho có thể chém giết đối phương cao thủ, nhưng kết quả cũng tất nhiên là phía bên mình bị người thời gian dần qua mài chết. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ có một tia ý động, Thượng Quan Hùng Vũ mỉm cười, nói ra, Kiếm Tinh Vũ, ta biết ngươi là kế thừa Kiếm Vũ Lâu ý bác, muốn vì Kiếm Vũ Lâu làm vài việc. Thế nhưng là cái kia cũng phải có mạng làm mới có thể. Nếu như mất mạng, cái kia lại nói cái gì liền đều không có ý nghĩa. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, lạnh giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng, chỉ cần ngươi giao ra Kiếm Vũ Tâm Pháp, ân oán giữa chúng ta, liền có thể xóa bỏ. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, ngươi có biết hay không, một chiêu này, Diệp Thành đã trải qua dùng qua. Thượng Quan Hùng Vũ từ từ lắc đầu, nói ra, này nhất thời không phải kia nhất thời, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi vừa chết, ngươi tại Lạc Dương Thành nhận kiếm phủ liền không ai có thể sống đến ngày mai. Kiếm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một tia nổi giận. Lạnh lùng nhìn xem Thượng Quan Hùng Vũ, nhưng trong lòng đang nhanh chóng tính toán kế tạm thời. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi vì sao đều sẽ xuất hiện như muốn thành các? Chẳng lẽ là trùng hợp? Thượng quan Hùng Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, trên đời không có loại này trùng hợp. Cái này dù cho ta muốn nói cho ngươi, cũng không có cách, bởi vì những này đều phải quy công cho Lạc Diệp Cốc Diệp Thành Cốc chủ Thần Cơ Diệu Toán, về phần hắn như thế nào đoán ra ngươi sẽ tới cái này, ta liền không được biết rồi. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, loại này hàm hồ trả lời để hắn rất là bất mãn. Mạch Một từ từ đem cong đao rút ra, cười lạnh nói, đã ngu xuẩn mất khôn, vậy ta nhìn liền không cần lại nhiều lời, bắt giữ Kiếm Tinh Vũ, ta cũng không tin hắn không thể đem đồ vật giao ra. Tại Mạch co lại ra cong đao thời điểm, Kiếm Vô Danh ánh mắt cũng gắt gao khóa ổn định ở Mạch Một thân bên trên. Chỉ cần Mạch Một có chút động tác, vậy hắn cũng tất nhiên thứ nhất thời gian xuất thủ. Thượng quan Hùng Vũ giọng nói trở nên âm trầm, hỏi ngươi một lần cuối cùng, trả lại là không giao. Kiếm Tinh Vũ quay đầu nhìn một cái Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp cùng Tào Khả Nhi, chỉ gặp ba người đều là một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối thủ, không có một tia dao động vẻ. Kiếm Vô Danh nhìn một cái Tào Khả Nhi, nói ra, ngươi không nên theo tới. Tào Khả Nhi lại là cười lạnh, kế mà nói rằng, nếu như có thể còn sống trở về, nhớ tới cũng phong ta một trưởng lão đương đương. Kiếm Tinh Vũ nghe xong, cười lớn một tiếng, cao giọng nói ra, tốt, vậy hôm nay ta ẩn kiếm phủ tứ trưởng lão liền muốn lãnh giáo một chút mấy thế lực lớn cao chiêu. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ liền đem ánh mắt nhắm ngay Thượng quan Hùng Vũ, cổ tay khẽ run lên, Hàn Vũ kiếm chấn động đến ông tác hưởng, cái này giống như chính là để cho chiến tín hiệu. Các ngươi ai tới trước? Diệp Hùng cười lạnh một tiếng, Kiếm Tinh Vũ, ngươi cho rằng đến hiện ở thời điểm này, chúng ta sẽ còn cùng ngươi thủ cái gì giang hồ quy củ sao? Một đối một. Ừ, ngươi bây giờ không có tư cách này cùng ta nói một đối một chuyện. Diệp Hùng vừa dứt lời bên dưới, liền nghe đến một cái dễ nghe êm thai tiếng âm vang lên. Người trong giang hồ không tuân thủ giang hồ quy củ, lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ muốn tại hạ đem chuyện này truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều biết ngươi Lạc Diệp Cốc, Phi Hoàng Bảo, Đại Minh Phủ, Khuynh Thành Các còn có Tiêu Diêu Cung muốn ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh lăng rơi à? Các ngươi phách lối như vậy, chẳng lẽ ước hiếp ta ẩn kiếm phủ không có người? Nghe được thanh âm này, Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp đồng thời thần sắc một biến, trong hai mắt lộ ra nồng đậm vẻ kích động. Thử Yên, Kiếm Tinh Vũ vội vàng nhìn về phía sơn môn chỗ. Chỉ gặp ba bóng người từ từ xuất hiện ở trên quảng trường, cầm đầu là một cái xinh đẹp công tử, một bộ trường bào màu tím, hiện ra đặc biệt tuấn lãng phiêu dật. Chẳng qua là cái đầu thoáng lùn một chút, chính là đã lâu không gặp Tiêu Tử Yên. Mà tại Tiêu Tử Yên phía sau, đi theo chính là thiết diện đầu đà cùng nắm lấy quải trượng tử kim đứa bé bướng bỉnh Tiêu Kim Cửu. Thời khắc này Tiêu Tử Yên khỏe miệng đang ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ trong ánh mắt tràn đầy tâm tình vui sướng. Tử Yên. Kiếm Tinh Vũ một cái lắc mình liền vọt tới Tiêu Tử Yên trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy cái này nhanh hai năm không thấy Tiêu Tử Yên. Trong lúc nhất thời, càng là nói không ra lời. Tinh Vũ, thương thế của ngươi tốt. Kiếm Tinh Vũ từ từ nhẹ gật đầu, toàn bộ tốt. Vô Danh độc cũng giải. Tiêu Tử Yên cười một tiếng, lập tức mang theo oán trách nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ. Trong thư của ta không phải đã nói sao? Ngươi vì cái gì không đến Tử Kim Sơn Trang tìm ta? Kiếm Tinh Vũ có chút cười xấu hổ cười, nói ra. Ẩn kiếm phủ chính là thời buổi rối loạn, ta sợ cho ngươi thêm phiền phức. Ta là ẩn kiếm phủ trưởng lão, nào có trưởng lão sợ sẽ phiền phức. Ta tại Tử Kim Sơn Trang đợi lâu ngươi không đến, thế là liền trực tiếp đi tới Lạc Dương Thành, cha vừa bắt đầu không để cho, về sau vặn bất quá ta, liền để Cửu Gia Gia đi theo ta đồng thời. Đến Lạc Dương Thành, Chu Vạn Trần nói cho ta, ngươi đã trải qua lấy một ngày trước đi tới Khuynh Thành Các, chúng ta lúc này mới ra roi thúc ngựa chạy tới. Hôm nay vừa nhìn thế cục này, ta còn thực sự là tới đúng rồi. Nhìn thấy Tiêu Tử Yên cái này tiểu nữ nhi thái oán trách, Kiếm Tinh Vũ có một loại nghị ôm hắn vào lòng xúc động, nếu không phải phía sau Tiêu Kim Cửu cái kia song lão mắt một mực không có hảo ý nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vũ, đoán chừng Kiếm Tinh Vũ sớm cứ làm như vậy. Ha ha, ta nói Tiêu công tử a, chúng ta đều nhanh sắp chết đến nơi ngươi mới xuất hiện, ngươi cái này trưởng lao thế nhưng là không có chút nào xứng trước a. Lục Nhân Giáp cười lớn nói. Tiêu Tử Yên quay đầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp quần áo rách dưới, trên người còn mang theo một tia vết máu, đại mi cau lại, nói ra, đất liền mập mạp, ai như thế lớn bản lĩnh, đem ngươi làm chật vật như vậy. Lục Nhân Giáp cong miệng lên, hầm hừ nói, đây chỉ là một sai lầm. Tiêu Tử Yên cười nói, ta nhìn ngươi đều đã kiệt sức, cũng không cần lại đánh. Liên để ta cái này trưởng lão tới thay thế ngươi đi. Nói xong, Tiêu Tử Yên mang theo Tiêu Kim Cửu cùng thiết diện đầu đà hướng về Lục Nhân Giáp đi đến. Kiếm Tinh Vũ cũng đi theo. Tào Khả Nhi nhìn một cái Tiêu Tử Yên, lạnh lùng nói, đây chính là vị kia chưa từng lộ diện Tiêu trưởng lão. Kiếm Vô Danh từ từ nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong cũng là có một tia sinh cơ. Mạch Một nhìn một chút Tiêu Tử Yên sau lưng Tiêu Kim Cửu, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Lại là ngươi. Tiêu Kim Cửu cười hắc hắc, nói ra, không phải lão phu, còn có ai a? Thượng quan Hùng Vũ nhìn xem Tiêu Kim Cửu, lấy nhãn lực của hắn đã trải qua nhìn ra lão giả này võ công tuyệt đối sẽ không dưới mình. Thậm chí còn muốn vượt trên chính mình tuyến một. Các hạ liền là Tử Kim Sơn Trang Tiêu Kim Cửu. Tiêu Kim Cửu nhìn một cái Thượng quan Hùng Vũ, cười hắc hắc. Dễ nói, dễ nói. Thượng quan Hùng Vũ chắp tay nói ra, chúng ta cùng Tử Kim Sơn Trang xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, thái bình công việc. Ngày hôm nay, chúng ta muốn giải quyết cùng Ẩn Kiếm Phủ ở giữa ân oán, mong rằng các hạ không nên nhúng tay mới tốt. Tiêu Kim Cửu nhìn một chút Tiêu Tử Yên, vừa cười vừa nói, ta là không muốn nhúng tay, chỉ có điều ta cái này cháu gái là cái này Ẩn Kiếm Phủ treo tên trưởng lão, nàng nếu là xuất thủ, vậy ta rất khó làm. Nghe xong lời này, Thượng quan Hùng Vũ sắc mặt tức thì một biến, nếu như Tiêu Kim Cửu thật xuất thủ, cái kia hiệu chết vào tay ai thật là liền không nói được rồi. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Kim Cửu phía sau có cái Tử Kim Sơn Trang, đối với cái này thần bí cổ lao thế lực, Thượng quan Hùng Vũ các loại người hay là vô cùng kiêng kỵ. Cái này, trong lúc nhất thời, Thượng quan Hùng Vũ càng là tình thế khó xử lên. Các hạ đã trải qua hết lần này đến lần khác xấu chuyện của chúng ta, thật coi ta Lạc Diệp Cốc là quả hồng mềm hay sao? Diệp Hùng tức giận nói ra. Lục Nhân Giáp cười nói, quả hồng mềm. Hừ, ta nhìn nghĩ nặng quả hồng mềm chính là ngươi Lạc Diệp Cốc ca. Tiêu Tử Yên nhìn xung quanh trên quảng trường người, sâu kín nói ra, Tiêu Diêu Cung, Khuynh Thành Các, Phi Hoàng Bảo, Lạc Diệp Cốc, Đại Minh Phủ. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại thế lực, ngày hôm nay lại cùng lúc đối ta Ẩn Kiếm Phủ xuất thủ, đây cũng là thiên đại mặt mũi. Tiêu Kim Cửu lắc đầu bất đắc dĩ, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, ta nói tiểu tử, ngươi như thế nào như vậy có thể gây chuyện? Ngươi mới đặt chân giang hồ mấy cái đầu năm, lại đem trên giang hồ những này thế lực lớn đắc tội một lần. Lão giả ta thật sự là bội phục ngươi. Nhìn xem Tiêu Kim Cửu dáng vẻ oán giận, Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, hướng về phía Tiêu Kim Cửu nói ra, lần trước Lạc Diệp Cốc bên trong, như không phải tiền bối xuất thủ cứu rút, Tinh Vũ đã sớm chết. Một mực không có cơ hội nói lời cảm tạ, ngày hôm nay xin nhận Tinh Vũ cúi đầu. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Tiêu Kim Cửu bái xuống dưới. Tiêu Kim Cửu tức giận hừ một tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Thượng quan Hùng Vũ, tức giận nói ra, các ngươi cũng đúng. Ngũ đại thế lực liên hợp ức hiếp mấy cái văn bối, thua thiệt kéo xuống mặt mo. Ngọc Ngọc Nhi nói ra, tiền bối, đây đều là ta Khuynh Thành Các bằng hữu, ngày hôm nay là hắn Kiếm Tinh Vũ trước tiên bước lên ta Khuynh Thành Các kiếm chuyện, những người bạn này mới rút đao tương trợ. Chẳng lẽ, ý của tiền bối là nghi tùy ý hắn Kiếm Tinh Vũ tại ta Khuynh Thành Các làm sẵn làm bậy hay sao? Tiêu Kim Cửu con mắt đảo một vòng, đem quải trượng hướng trên mặt đất một đập, bất đắc dĩ nói ra, nay trời lao già ta đã đều tới. Liền không thể nhìn các ngươi ủy thế hiếp người. Ai bảo ta Tử Kim Sơn Trang đại tiểu thư muốn bảo hắn đâu? Tới đi, ai cùng ta đánh? Tiêu Kim Cửu lời này vừa nói ra, mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất thời gian, lại không người trả lời. Ủy thế hiếp người là không nên. Bất quá Tử Kim Sơn Trang cứng rắn muốn tiếp tay làm việc xấu cũng không thích hợp, Ẩn Kiếm Phủ là Ẩn Kiếm Phủ, Tử Kim Sơn Trang là Tử Kim Sơn Trang. Không đến hôm nay liền cho tại hạ một phút chút tình mọn. Cho Ẩn Kiếm Phủ cùng cái này ngũ đại thế lực một cái công bằng giao thủ cơ hội, ai cũng không thể ỷ thế hiếp người, giang hồ quy củ, một đối một. Tử Kim Sơn Trang cũng mời không nên nhúng tay. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Không biết các vị ý như thế nào. Một đạo bình thản âm thanh tại quảng trường vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Khuynh Thành các đại điện trên đỉnh. Chỉ gặp lúc này đại điện trên đỉnh đang lưu thai du thai ngồi một cái mang theo mũ rộng vành gầy gò thân ảnh. Người này dựa lưng vào si vẫn. Một tay chống kiếm, hướng cái kia ngồi xuống, có chút tiêu sái. Mũ rộng vành phía dưới che một vòng lụa trắng, thấy không rõ dung mạo. Không có ai biết người này là lúc nào ngồi đến nơi này. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy bóng người này, trong tim một hồi kinh ngạc, người này hắn nhận biết, chính là một năm trước xuất thủ giải vây Ẩn Kiếm Phủ người thần bí, Thạch Ba. 12. Chương 116, Lực Chiến Quần Hùng. Vạn dặm tình không xuống là mây mù lượn lờ Khuynh Thành núi, trên đỉnh núi trong sân rộng, bóng người lắc lư. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua lớn trên nóc điện đạo thân ảnh kia. Xuất ra đầu tiên. Tiêu Kim Cửu ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Ba, nheo mắt lại, sâu kín hỏi, các hạ người nào? Là địch hay bạn? Thạch Ba như trước một bộ dáng lười biếng, duỗi ra cánh tay, lạnh nhạt nói, không phải địch không phải bạn. Chẳng qua là không thích có người nhúng tay người khác sự tình. Thượng quan Hùng Vũ khinh công tại trong mọi người tuyệt đối là số một số hai, nhưng là liền hắn đều không có phát giác được một tia dị dạng, mà hắn dám khẳng định là. Ngay khi hắn bước lên quảng trường thời điểm, trên đại điện tuyệt đối là không có vật gì.
Khu khu, ta nhìn các hạ lời nói khá có đạo lý, không biết các hạ tục danh.
Vô danh tiểu bối, Thạch Ba.
Thạch Ba.
Thạch Ba cái tên này vừa nói ra, phản ứng của mọi người cùng ngày đó tại ẩn kiếm phủ phản ứng là giống nhau, đều là một mặt mở mịt.
Mạch một thân thể sẽ qua Thạch Ba võ công, bởi vậy hướng về phía Thượng Quan Hùng Vũ liếc mắt ra hiệu Thượng Quan Hùng Vũ đừng lại quá nhiều chất vấn.
Tiêu Kim Cửu cũng rõ ràng cảm giác được cái này Thạch Tam tuyệt không phải tên soáng xĩnh, chỉ bằng hắn có thể vô thanh vô tức ngồi tại lớn trên nóc điện mà không bị phát giác, cũng đủ để chứng nhận hắn thực lực phi phàm.
Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Thạch Ba chắp tay, nói ra, bằng hữu nói không sai, ai chuyện ai đến giải quyết, chỉ cần cái này ngũ đại thế lực chịu tuân theo giang hồ quy củ, cái kia kiếm nào đó nguyện ý từng cái linh giáo.
Nghe nói như thế, Tiêu Tử Yên lo lắng chừng Kiếm Tinh Vũ liếc mắt, nếu như muốn để Kiếm Tinh Vũ một người đối phó ngũ đại thế lực cao thủ mà nói, cái kia Tiêu Tử Yên là thế nào cũng sẽ không đáp ứng.
Mà Thạch Ba giọng nói lại trở nên khá có hứng thú, cười như không cười nói ra, đại trượng phu liền hẳn là.
Việc này bởi vì ngươi mà lên, vậy sẽ phải ngươi một người giải quyết.
Ngày hôm nay ta Thạch Ba cho ngươi làm chứng, ngũ đại thế lực đều ra một tên cao thủ, một đối một cùng ngươi giao thủ, ngươi xem coi thế nào.
Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp ánh mắt đột nhiên tụ lại, đồng thời quát, không được.
Kiếm Tinh Vũ đông nhiên vung tay lên, nói ra, có thể.
Tinh Vũ.
Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên lo lắng hô.
Kiếm Tinh Vũ quay đầu lại hướng về phía ba người mỉm cười, nói ra, Thạch Ba nói không sai. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên từ một mình ta giải quyết.
Đánh giám.
Ngươi nghe hắn.
Năm đại cao thủ cùng ngươi một người giao thủ.
Cái này gọi cái gì công bằng?
Ta nhìn cái kia Thạch Ba nói rõ là cùng bọn hắn cùng một bọn, chúng ta là anh em, muốn chết cùng chết.
Lục Nhân Giáp kích động quát.
Kiếm Tinh Vũ đi đến Lục Nhân Giáp bên người, từ từ vỗ vô bờ vai của hắn.
Sau đó đống nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Thượng Quan Hùng Vũ mấy người.
Thượng Quan Hùng Vũ hơi hơi suy nghĩ một cái. Liên đối với Thạch Ba cao giọng nói ra, tốt.
Bằng hữu đề nghị này ta nhìn rất tốt.
Cái kia Tử Kim Sơn Trang liền đừng lại nhúng tay.
Tiêu Kim Cửu còn không nói chuyện, Thạch Ba liền lạnh nhạt nói, ai dám phá làm hư quy củ, ta tử sẽ ra tay ngăn cản.
Thạch Ba mà nói để Tiêu Kim Cửu biến sắc, nếu như cái này thần bí Thạch Ba muốn xuất thủ, cái kia ngăn lại Tiêu Kim Cửu tất nhiên không phải việc khó gì.
Tiêu Kim Cửu thầm nghĩ trong lòng, lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện nhân vật như vậy.
Kiếm Tinh Vũ, ngươi nhưng đáp ứng.
Thạch Ba hỏi.
Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, đề nghị này tốt.
Nhưng là điều kiện muốn trước nói rõ.
Hừ. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội bàn điều kiện sao?
Mạch Lạnh Lẽo vừa nói.
Thượng Quan Hùng Vũ khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, ngươi nói.
Nếu như ta thua, hoặc là chết tại mấy vị trong tay, cái kia ngũ đại thế lực không thể lại làm khó ta ẩn kiếm phủ những người khác.
Đương nhiên, ẩn kiếm phủ cũng sẽ không bởi vì ta Kiếm Tinh Vũ mà lại tìm các vị phiền phức.
Thượng Quan Hùng Vũ cười lạnh nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi chết.
Nếu như ngươi thua, ngươi liền phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta.
Chúng ta có thể sẽ không tìm ẩn kiếm phủ phiền phức.
Tốt.
Kiếm Tinh Vũ cao giọng nói, nhưng là nếu như các ngươi thua đây.
Ngươi liền tự tin như vậy.
Đồ Huyền nhíu lông mày nói ra.
Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, quy củ còn là nói rõ trước trắng tốt hơn.
Nếu như các ngươi thua, cái kia liền riêng phần mình thu lại, ngày hôm nay ta cùng Khuynh Thành các sự tình ai cũng không thể lại cắm tay.
Lời này vừa nói ra, Ngọc Ngọc Nhi cùng Tần Phong Đường Nguyện không khỏi biến sắc, vạn nhất nếu là thua, cái kia Khuynh Thành các chẳng phải là muốn gặp phải xuống còn.
Mà Thượng Quan Hùng Vũ cùng Mạch Một, Đồ Huyền liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều là khẳng định vẻ.
Thượng Quan Hùng Vũ cao giọng nói ra, cái kia tốt.
Chúng ta đáp ứng ngươi.
Sau đó, Kiếm Tinh Vũ quay đầu nhìn về phía Tiêu Kim Cửu, hơi hơi chắp tay nói ra, Lao Cửu tiền bối, ngươi là nơi này lớn nhất uy vọng người, cái kia liền xin ngươi cùng Thạch Ba các hạ. Làm cái cùng chứng giám đi.
Kiếm Tinh Vũ kỳ thật ở trong lòng đối Thạch Ba còn là ôm lấy để phòng thái độ, dù sao đối với cái này bối cảnh người thần bí, vẫn là muốn nhiều phòng một tay.
Bởi vậy, mới đưa Tiêu Kim Cửu, cái này hiện trường một cái duy nhất có thể cùng Thạch Ba phân cao thấp người cho kéo ra đến, làm cái cùng chứng giám.
Tiêu Kim Cửu trong mắt lóe lên một tia tán thán, cười hắc hắc, nói ra, hảo tiểu tử, Tử Yên nha đầu này không nhìn lầm ngươi.
Là anh hùng, tốt, lão giả ta hôm nay liền cho ngươi làm chứng.
Nếu có người dám phạm quy, cái kia cũng đừng trách lão phu ta xuất thủ vô tình.
Tiêu Kim Cửu câu nói sau cùng hiển nhiên là nói cho Thạch Ba nghe.
Thạch Ba thân thể hơi động một chút, liền lại dựa vào trở về, nhàn nhạt mở miệng nói, đã quy củ định ra, cái kia liền bắt đầu đi.
Nhìn một cái lo lắng vạn phần Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, Kiếm Tinh Vũ nhẹ nói, tin tưởng ta.
Tiếp đó quay đầu nhìn về phía vành mắt có chút phiếm hồng Tiêu Tử Yên, vừa cười vừa nói, Tử Yên, chuyện này, để cho ta tới làm cái đức. Tiêu Tử Yên cố nén nước mắt, nói từng chữ từng câu, ta biết không cách nào cải biến lựa chọn của ngươi, ta chỉ cần ngươi có thể còn sống kết thúc trường tranh đấu này. Kiếm Tinh Vũ đưa tay đem Tiêu Tử Yên khỏe mắt nước mắt xóa đi, tiếp đó từ từ phóng tới bên môi, sâu kín nói ra, nước mắt là đắng chát. Ta sẽ không để cho ngươi lại rơi lệ. Nói xong, Kiếm Tinh Vũ lưu cho Tiêu Tử Yên một cái mỉm cười rực rỡ, tiếp lấy liền quay người hướng về trong sân rộng đi đến. Khuynh Thành Các, Tiêu Diêu Cung, Đại Minh Phủ, Phi Hoàng Bảo, Lạc Diệp Quốc. Thỉnh giáo. Ngay tại lúc đó, Ngộ Ngọc Nhi, Đồ Huyền, Tần Phong Đường Nguyện, Thượng Quan Hùng Vũ, Diệp Hùng cũng nhao nhao ôm quyền đáp lễ. Kiếm Tinh Vũ lãnh đạm nhìn xem đám người, sau đó đưa tay đem Hàn Vũ kiếm hướng bên người hất lên, nhàn nhạt mở miệng nói, ai tới trước? Khuynh Thành Các Ngộng Ngọc Nhi muốn lên đường, lại bởi vì kéo theo thương thế mà nhún mày. Tần Phong cất bước hướng về phía trước, chắp tay nói ra, Tiêu Diêu Cung nhất định phải ra sức bảo vệ Khuynh Thành Các. Bây giờ Ngộng Các chủ có thương tích trong người, vậy liền để tại hạ thay thế Khuynh Thành Các xuất chiến, không biết kiếm phủ chủ có thể đáp ứng không? Kiếm Tinh Vũ con mắt hơi hơi nheo lại, đem trong tay Hàn Vũ kiếm bằng phẳng giơ lên. Mời. Tần Phong con ngươi đột nhiên tụ lại, sau đó mũi chân một đá, đem lập tại bên người ngân thương cho đá lên. Xem chiêu. Tần Phong hét lớn một tiếng, sau đó, xuất thủ như điện, một trưởng vô hướng ngân thương đuôi thương, ngân thương giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời, thẳng tắp đâm về trước mặt Kiếm Tinh Vũ. Ngân thương mắt thấy là phải đến bên cạnh, Kiếm Tinh Vũ dưới chân xê dịch, thân thể phía bên trái chết đi, hiện ra hàn quang đầu thương dán vào Kiếm Tinh Vũ ngực trượt quá khứ. Vúng. Tần Phong hét lớn một tiếng, dưới chân liên tục điểm, thân hình hướng về phía ngân thương nổ bắn ra mà ra, tại đầu thương lướt qua Kiếm Tinh Vũ trước ngực thời điểm, Tần Phong tay phải một nắm chắc ngân thương thân thương. Tiếp đó thuận thế hất lên, ngân thương giống như một cây trường tiên, gào thét lên quăng về phía bên trái Kiếm Tinh Vũ. Đối mặt hô khiếu nhi đến ngân xả, Kiếm Tinh Vũ dưới chân trượt đi, lên thân đột nhiên hướng về sau cong, ngân thương dán vào Kiếm Tinh Vũ chóp mũi quăng tới. Xì. Kiếm Tinh Vũ hai chân trên mặt đất mài ra một đạo âm thanh. Thân thể hướng về phía trước trèo lấy. Ra ngân thương phạm vi công kích, Kiếm Tinh Vũ thân thể như bắn lò xo trong nháy mắt trở nên thẳng tắp. Sau đó trong tay Hàn Vũ kiếm như điện quang hỏa thạch đâm về phía sau. Cảm nhận được Hàn Vũ kiếm mau lẹ, Tần Phong giật nảy cả mình, vội vàng đỉnh thương tiến đến ngăn cản. Bành! Một tiếng vang dọn, Hàn Vũ kiếm nuôi kiếm trực tiếp đâm vào ngân thương trên thân thương, Tần Phong chỉ cảm thấy hai tay của mình trong nháy mắt bị chấn động đến đau nhức, miệng hổ chỗ một cô máu tươi bắn ra. Thầm than, cái này Kiếm Tinh Vũ tốt lớn lực đạo. Tần Phong chịu lực bay ngược mà ra, Kiếm Tinh Vũ rơi chân một điểm, thân thể bay lên trời. Đuổi theo Tần Phong mà đi. Kiếm Vũ U Minh đuổi. Kiếm Tinh Vũ hét lớn một tiếng, hai chân như mưa rông gió bao đến Tần Phong trước người, tốc độ nhanh chóng, khiến Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị. Lưu Hế thuật bắn súng. Bối rối phía dưới, Tần Phong sử dụng tuyệt học của mình, Lưu Hế thuật bắn súng. Cái này Lưu Hế súng, chú trọng chính là bên trong ba cấp cùng bên ngoài ba cấp, bên trong ba kết hợp, tâm, tức giận, gan. Bên ngoài ba cấp là tay, chân, mắt. Nếu muốn luyện tốt cái này Lưu Hế thuật bắn súng, nhất định muốn làm đến mắt cùng tâm cát, tức giận cùng lực cát, bước cùng chiêu cát. Mà Tần Phong chính là luyện Lưu Hế súng đến đại thành chi cảnh, bởi vậy thi triển ra cũng là cực kỳ thuật tay. Tần Phong đem trong tay ngân thương một nhóm nhảy lên, tiếp lấy ngân thương còn như mưa rơi đâm về hô khiếu nhi đến Kiếm Tinh Vũ. Sóng trùng điệp ngập trời. Tần Phong hét lớn một tiếng, song tay nắm chặt ngân thương từ quỷ dị góc độ nhanh chóng đâm về Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ trong mắt hơi híp. Cùng loạn thương ảnh làm lẫn lộn hắn ánh mắt, tập trung tinh thần, đột nhiên con mắt đột nhiên mở ra, đùi phải đột nhiên đá ra. Kiếm Tinh Vũ một cước này vừa vặn tránh đi hỗn loạn thương ảnh, một chân đá vào ngân thương đầu thương phần dưới, ngân thương lập tức trệch hướng quy tích. Thần Phong vội vàng rút thương, thế nhưng là hết thể đều đã chậm. Nên đón hắn chính là Kiếm Tinh Vũ hô khiếu nhi đến tối ảnh, Thần Phong thậm chí còn không làm đến gấp hét lên kinh ngạc. Phốc phốc phốc. Liên tiếp đấm đá tại nhục ti bên trên âm thanh như vãi đậu tử vang lên. Thần Phong chịu lực, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong tay ngân thương cũng rời tay bay ra ngoài. Cạch lang lang. Ngân thương rơi xuống đất, phát ra tuyên bố kết thúc cấm thanh. Nương theo lấy ngân thương rơi xuống đất, còn có nặng quảng tại Tần Phong thân thể. Đưa Nguyễn vội vàng chạy qua khứ, đem Tần Phong lên thân chống lên, Tần Phong dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm đã trải qua đứng xuôi tay Kiếm Tinh Vũ. Bàn tay còn phẫn hận đập trên mặt đất, bởi vì nổi giận, một ngụm máu tươi từ Tần Phong miệng bên trong phun ra ngoài. Doa đến Đường Nguyện vội vàng cầm ra lụa giúp hắn lau. Người thua. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói ra. Khu khu. Tần Phong tựa hồ là nghĩ muốn nói chuyện, nhưng thương thế nghiêm trọng để hắn cảm giác lồng ngực của mình buồn bực đến khó mà hô hấp. Đường Nguyện đi vội vươn tay điểm Tần Phong mấy chỗ huyệt vị, giúp hắn đã ngừng lại thương thế lan tràn. Lục Nhân Giáp cười lạnh nói, tiểu tử, nguyện đánh bạc liền muốn chịu thua. Hôm nay không giết ngươi là coi như là dạy cho ngươi một bài học, sau đó đừng nhúng tay chuyện của người khác. Nhìn thấy một mặt phẫn hận không cam lòng Tần Phong, Kiếm Tinh Vũ khẽ lắc đầu, tiếp đó hướng về phía Đường Uyển nói ra, Đường tiểu thư, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đường Uyển đem Tần Phong đỡ qua một bên, từ từ đứng dậy, đi đến Kiếm Tinh Vũ trước mặt, một mặt cay đắng. Không có biện pháp. Đã chúng ta đứng ở bất đồng trên lập trường, như vậy một trận chiến này là không thể tránh được. Kiếm Tinh Vũ, ngươi nếu là dám tổn thương Uyển Nhi một sợi tóc, ta nhất định tự tay làm thịt ngươi. Khu khu. Tần Phong quát lớn. Lúc này ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức có chút đỏ bừng. Tần Phong nội tâm thụ đả kích thật lớn, bởi vì đây là hắn gặp phải thứ một cái niên kỷ tương tự, nhưng thực lực nhưng còn xa ở trên hắn người. Hơn nữa còn là cái rất có mị lực nam nhân. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ mặt ngoài mặt không đổi sắc, nhưng trên thực tế chính hắn rất rõ ràng, trải qua cùng Mộng Ngọc Nhi cùng Tần Phong hai cuộc chiến đấu, nội lực của mình đã trải qua tiêu hao không ít. Mặc dù Kiếm Tinh Vũ võ công ở xa hai người này bên trên, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đàn sói đạo lý lại là thật sự tồn tại. Một người trải qua xa luân chiến, kết quả cuối cùng rồi sẽ là hao hết nội lực mà chết. Mà mấu chốt ngay tại ở, Kiếm Tinh Vũ còn có thể kiên trì bao lâu? Đường Uyển quay đầu nhìn một cái Tần Phong, tiếp đó quay đầu hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, hai tay đem Nga Mi Sương từ từ chống đến trước người. Kiếm phủ chủ, Tiêu Diêu cung Đường Uyển, thỉnh giáo. 12. Chương 117, chiến thuật xa luân. Đối mặt Đường Uyển kiên trì, Kiếm Tinh Vũ lông mày hơi hơi một bụi, lập tức cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, càng mới càng nhanh, xuất ra đầu tiên. Kỳ thật Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Diêu cung ngày xưa không oán ngày nay không thủ, thực sự không muốn vì vậy mà cùng Tiêu Diêu cung trở mặt, nhưng Tiêu Diêu cung chủ không biết là nguyên nhân nào, lại nhất định phải ra sức bảo vệ Khuynh Thành Các, cũng chính bởi vì vậy, mới có ngày hôm nay cái này tên đã lắp vào cùng không phát không được cục diện. Nhìn vẻ mặt trang nghiêm Đường Uyển, Kiếm Tinh Vũ khẽ thở dài một hơi. Tiếp đó chậm rãi đem trong tay Hàn Vũ kiếm giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đường Uyển. Đắc tội. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, tiếp lấy liền đối với Đường Uyển bắn tới, mà tại nguyên chỗ thậm chí còn lưu lại một cái tàn ảnh, đủ thấy tốc độ nhanh chóng. Đường Uyển giật mình, tiếp lấy đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động, trong tay Nga Mi Sương giống như mũi tên, rời khỏi tay, xoay tròn lấy bay về phía sông tới mặt Kiếm Tinh Vũ. Bành. Một đạo thanh thúy tiếng kim loại vang lên. Tiếp lấy chỉ gặp Nga Mi đâm ngã bay về phía bầu trời, mà tại Nga Mi Sương bay ra trong nháy mắt, Hàn Vũ kiếm đã trải qua thẳng đâm tới Đường Uyển trước mắt. Uyển Nhi cẩn thận. Thần Phong không lo được thương thế của mình, lo lắng hô. Đường Uyển tiểu quát một tiếng, tay trái cầm một cái khác chi Nga Mi Sương đánh về phía trước mắt Hàn Vũ kiếm. Một màn quỷ dị phát sinh, Nga Mi Sương thẳng tắp từ Hàn Vũ kiếm trên thân kiếm cắt quá khứ, không có chút nào ngăn cản. Tàn ảnh. Đường Uyển kêu lên một tiếng. Lập tức cảm thấy phía sau một hồi trưởng phong đánh tới, thân thể trong nháy mắt nhào về phía trước. Chậm. Một tiếng thanh âm đạm mạc từ Đường Uyển phía sau vang lên, tiếp lấy Đường Uyển chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình chịu đến một cỗ cự lực, thân thể liền kìm lòng không được bay ra ngoài. Bất quá cỗ này lực cũng không có chấn thương Đường Uyển, ngược lại càng là mười phần nhu hòa, đem Đường Uyển thân thể cho đẩy đi ra. Ngay khi Đường Uyển bay ra ngoài đồng thời, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên đem Hàn Vũ kiếm hướng bầu trời chọn đi. Vừa vặn tiếp nhận từ giữa không trung rơi xuống Nga Mi Sương. Hàn Vũ kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm đến Nga Mi Sương trung tâm lỗ tròn chỗ, thân kiếm hơi rung nhẹ, Nga Mi Sương liền lấy mũi kiếm làm trung tâm, nhanh chóng quay động. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên đem Hàn Vũ kiếm hướng về phía trước hất lên, Nga Mi Sương như một đạo như lưu tinh, thẳng tắp quăng về phía trước Đường Uyển. Thời khắc này Đường Uyển tại thân thể nhanh muốn đánh gục trong nháy mắt, tay phải xuất thủ như điện, nhẹ nhàng vô về phía mặt đất, tiếp lấy thân thể tại không trung một cái lộn mèo, miễn cưỡng ổn trụ thân hình. Tiếp lấy đột nhiên quay người, dục muốn xuất thủ lần nữa. Ầm. Ngay khi Đường Uyển xoay người đồng thời, một đạo ngân quang lóe qua trước mắt, một chi Nga Mi Sương thẳng tắp định tại Đường Uyển trước người nửa mét chỗ trên mặt đất, đá cẩm thạch mặt đất, Nga Mi Sương xinh xinh sương tiến vào ba tấc. Đường Uyển ô anh một tiếng, bị cái này đột nhiên tới biến cố giật nảy mình. Con mắt có chút mơ mơ màng màng mà nhìn xem trước mặt Nga Mi đâm. Một hồi kình phong đánh tới, thổi lên Đường Uyển trên trán tóc xanh. Uyển Nhi. Thần Phong gấp giọng quát. A, Đường Uyển vội vàng ngẩng đầu, đập vào mi mắt càng là một cái đen như mực mũi kiếm nhanh chóng đánh tới, mũi kiếm nhắm thẳng vào mi tâm của mình. Đường Uyển trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng thần sắc, tiếp lấy hai mắt hơi hơi đóng lại, tựa hồ là đang chờ đợi tử vong tiến đến. Một giây, hai giây, ba giây. Đường Uyển nhíu mày, tiếp lấy mí mắt từ từ mở ra, đã thấy mũi kiếm khoảng cách mi tâm của mình không đủ nửa tấc, mà Kiếm Tinh Vũ đang một tay cầm kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đường Uyển. Nhìn thấy tình cảnh này, Tần Phong thở dài ra một hơi, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Ngươi thua. Kiếm Tình Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên, không chứa một tia sát ý. Cạch lang lang. Kiếm Tình Vũ lời này vừa nói ra, Đường Uyển thân thể giống như trong nháy mắt bị rút sạch sức lực, trong tay Nga Mi Sương cũng trong lúc lơ đãng tuột xuống đất. Tiêu Tử Yên yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, thần sắc hiện ra có chút bất đắc dĩ. Tình Vũ a, lòng dạ đàn bà, liền nên một kiếm đã đâm đi, bớt đi phiền phức. Lục Nhân Giáp tiếc rẻ nói ra. Tào Khả Nhi từ từ lắc đầu, há miệng nói ra, đây cũng không phải là quỷ thứ tiểu nương chân thực võ công, nàng sẽ không như thế kém. Ồ, cái kia lấy ngươi ý là? Kiếm Vô Danh hỏi hướng Tào Khả Nhi. Tào Khả Nhi còn chưa trở lại, một bên Tiêu Kim Cửu lại là ha ha phá lên cười. Nha đầu này căn bản là không có nghĩ đối Kiếm Tinh Vũ tiểu tử này hạ tử thủ. Treo lên tới hai người đều là sợ đầu sợ đuôi. Nghe được Tiêu Kim Cửu, Lục Nhân Giáp ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói, nguyên lai Đường Như là có giữ lại à. Tình Vũ sao lại không phải? Tiêu Tử Yên than nhẹ một tiếng, Đường Như là cực không muốn động thủ, nhưng sư mệnh tại người, lại không thể không đánh. Bởi vậy liền miễn cưỡng động thủ, nhưng cầu vừa chết. Chẳng qua là không nghĩ tới Tinh Vũ cũng là không có giết trái tim của nàng. Tiêu Tử Yên giọng nói hiện ra 10 phần mệt mỏi, nói xong chính là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, không lên tiếng nữa. Tào Khả Nhi cũng là lạnh lùng nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó quay đầu hướng về phía Kiếm Vô Danh nói ra, đáng tiêu cô nương. Kiếm Vô Danh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Đường Nguyện ngơ ngác nói ra, vì cái gì không giết ta? Ta cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn giết ngươi? Kiếm Tinh Vũ không kiêu ngạo không tự tin nói. Thế nhưng là, không có gì có thể là, chúng ta đã trải qua giao thủ qua, ngươi hiển nhiên không phải là đối thủ của ta. Cái này như vậy đủ rồi, không cần thiết nhất định phải làm cho mình đầy thương tích mới xem như thua. Kiếm Tinh Vũ dứt lời, liền nhấc theo kiếm quay người nhìn về phía lớn trên nóc điện Thạch Ba, chỉ gặp Thạch Ba tựa hồ đối với cái này chẳng cũng không có hứng thú, hơi hơi khoát tay áo, ra hiệu cái này chẳng coi như là Kiếm Tinh Vũ thắng. Tiêu Kim Cửu cao giọng nói ra, Tiêu Diêu cung Đường Nguyện đã trải qua bị thua, kế tiếp là ai? Tiêu Kim Cửu mà nói để Đồ Huyền cùng Thượng Quan Hùng Vũ không nén nổi sức sở, cái này chàng kẻ ngu cũng có thể nhìn ra song phương căn bản cũng không có hết toàn lực. Tiêu Kim Cửu cũng rõ ràng tại qua loa cho xong, nhưng lại cố kỵ Tử Kim Sơn Trang uy hiếp, bởi vậy mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không nói cái gì. Hừ, đã như vậy, vậy liền để ta tới lãnh giáo một chút kiếm phủ chủ cao chiêu đi. Cười lạnh một tiếng, tiếp lấy mạch một chậm rãi đi hướng đến đây, hai mắt khiêu khích giống như nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ. Nhìn thấy Mạch vừa đi ra khỏi, Kiếm Vô Danh thần sắc một biến, sâu kín nói ra, Vân Tuyết Thành, Mạch Một. Cao thủ trong cao thủ. Kiếm Vô Danh từng tại trong miếu đổ nát cùng Mạch Một giao thủ qua, vì vậy đối với Mạch Một võ công còn là có hiểu biết. Nghe được Kiếm Vô Danh, Tiêu Tử Yên thân thể không nén nổi run lên, nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt cũng nhiều một vẻ lo âu. Lục Nhân Giáp phẫn hận nói ra, những người này, cái nào Tinh Vũ đều không cần sợ, nhưng dĩ nhiên dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, muốn từng cái bên trên. Tình Vũ liền là hao tổn cũng muốn mài chết. Mạch Một từ từ rút ra con đao, từ từ cất bước đi hướng Kiếm Tình Vũ. Không biết rằng ngươi cùng cái kia vô thường Diêm La công phu, đến cùng ai mạnh hơn một bậc đâu. Mạch Một hài hước tiếng âm vang lên. Vô luận là ai, ngươi cũng không có tư cách thành làm đối thủ. Kiếm Tình Vũ không chút nào yếu thế nói. Ngay khi Mạch vừa cùng Kiếm Tình Vũ đối thoại thời điểm, đứng ở một bên ngựa râu mép đã từ từ đem dị dạng tay phải từ trong tay áo đưa ra ngoài. Mà bên phải tay ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó, càng là kẹp lấy một cái sét đánh hoàn. Kiếm Tinh Vũ cùng Mạch Một bốn mắt nhìn nhau, một cỗ chiến ý nóng bỏng tại giữa hai người từ từ bay lên. Quan ngoại đại mạc, ta đi qua. Chỉ đến như thế. Kiếm Tinh Vũ chậm rãi nói. Ồ, phải không? Vậy ngươi nhất định là không có đi vào Vân Tuyết Thành, nếu không ngươi không sẽ còn sống trở về. Kiếm Tinh Vũ nhướng mày, nói ra, ta rất hiếu kỳ, Lạc Diệp Cốc Diệp Thành đến tột cùng cho ngươi bao nhiêu tiền. Để ngươi như thế vì hắn mua mạng. Mệnh của ta chỉ thuộc về Vân Tuyết Thành. Đây là Lạc Diệp Cốc cùng Vân Tuyết Thành giao dịch. Mạch Một đột nhiên ánh mắt biến đổi, trên mặt lại hiện ra mỉm cười. Kiếm Tinh Vũ, ngươi đây là tại hướng ta yếu thế sao? Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt bên trong một cỗ sát ý tuôn ra hiện ra. Không, ta là muốn cho ngươi chính mình biết, nếu như chết rồi, có phải hay không đáng giá. Cái kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Dứt lời, Mạch Một hét lớn một tiếng, trong tay con đao đột nhiên vung ra, mang theo một mảnh đao ảnh, như trăng khuyết gọt hướng Kiếm Tinh Vũ cái cổ. Hừ. Kiếm Tinh Vũ một tiếng hừ lạnh, tiếp lấy Hàn Vũ kiếm đâm ra như điện, liên tiếp hai xương cờ lạc, đem Mạch Một con đao công kích hóa giải ra. Mạch Một hơi hơi cười lạnh, dưới chân một điểm, thân thể bay lên trời, vọt lên 10 trượng có dư, tại không trung, Mạch Một cong đao xuất thủ, đột nhiên hướng về phía dưới kiếm tinh vũ bay tới. Đại Mạc truy ngày. Hai cái cong đao hành tung quỷ dị, lúc mạnh lúc nhẹ, chợt trái chợt phải. Khi thì giao thế, khi thì song song, để cho người suy nghĩ không thấu. Bất quá duy nhất khẳng định, liền là nhanh như tốc độ tia chớp. Kiếm tinh vũ từng gặp Mạch trên đất một chiêu này. Hiện tại nhướng mày, dưới chân liên tục điểm, thân hình nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Trong tay Hàn Vũ kiếm chống ở trước ngực, đối mặt với hai cái không ngừng tới gần cong đao, đột nhiên xuất thủ, Hàn Vũ kiếm đâm thẳng hướng hai cái cong đao trung gian khe hở, tiếp lấy trên dưới kích động, đem hai cái cong đao ở giữa khoảng cách mở rộng. Kỳ quái là, bị Hàn Vũ kiếm đụng chạm cong đao, chẳng những không có bay ngược mà đi, cũng không có phiêu nhiên rơi xuống đất, mà là cùng Hàn Vũ kiếm vừa chạm liền tách ra, biến ảo một cái lộ tuyến, hướng về kiếm tinh vũ lần nữa bay lượn mà tới. Hướng đến trước mắt cong đao, một cái công kích kiếm tinh vũ bên trên bàn, một cái công kích hạ bàn. Kiếm tinh vũ hét lớn một tiếng, chân phải đột nhiên giẫm một cái mặt đất, thân thể hướng về hai cái cong đao khe hở tung người nhảy ra. Kiếm tinh vũ thân thể từ hai cái cong đao tầm đó vượt qua, liền đang bay vọt đến phần eo thời điểm, hai cái cong đao đột nhiên đang rệt, lại muốn đem kiếm tinh vũ chặn ngang chặt đứt. Tại không trung Mạch Một cũng là mấy cái lộn mèo, chân phải đá ra, trực kích kiếm tinh vũ ngực. Đối mặt cực tốc thu nạp cong đao, kiếm tinh vũ hai chân đột nhiên co rụt lại, tiếp lấy hai chân đồng thời hướng về trái phải đá ra, mu bàn chân thẳng đá vào cong đao trên thân đao. Chịu lực cong đao hướng về hai bên bay ra, nhân cơ hội này, kiếm tinh vũ vọt ra ngoài. Tiếp lấy thân thể một cái bước lên, đùi phải như trường tiên đột nhiên vung ra. Hướng về phía Mạch Một đùi đá vào. Bành! Hai chân ầm vang va vào nhau, to lớn lực đạo để cho hai người cũng không khỏi biến sắc, tiếp lấy hai người riêng phần mình bay ngược mà ra. Hai cái cong đao tại không trung quay một vòng tròn, như về lực phi tiêu giống như lại bay về tới Mạch Một trong tay. Kiếm tinh vũ sau khi hạ xuống, đùi phải không nén nổi run nhúc nhích một chút, mới vừa rồi cùng Mạch Một cứng đối cứng một kích, là một loại đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 công kích, lúc này hai người tất nhiên cũng không dễ chịu. Mạch vừa rơi xuống đất sau càng là thân thể đung đưa lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Mạch Một âm lanh nói. Như không phải ta đi qua mấy luôn giả chiến, ngươi giờ phút này sớm đã là ta kiếm xuống chi quỷ. Kiếm tinh vũ giọng nói đồng dạng băng lãnh. Được làm vua thua làm giặc, nói nhiều vô ích. Mạch vừa nói xong liền là hướng về phía kiếm tinh vũ lần nữa bắn tới, mà kiếm tinh vũ cũng là sầm mặt lại, hai mắt nổi lên hơi hơi ánh sáng màu đỏ. Mặt trời lặn 18 chém. Mạch Một hét lớn một tiếng, thân thể hơi cong, đem chính mình nguyên bản có chút thon dài thân thể co lại thành một đoàn, tiếp lấy dưới chân đột nhiên đập mạnh nơi, hai cái cong đao xuất hiện tại bên người, cả người giống như một cái viên thịt phóng tới kiếm tinh vũ, mà không ngừng xoay tròn Mạch Một, hai đem cong đao ngang tại bên người, càng làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Cong đao vung vẩy mang theo to lớn kinh phong, đem cách đó không xa kiếm tinh vũ quần áo lập tức cạo thành vải. Mà kiếm tinh vũ rút kiếm mà đứng, càng là không có một tia động tác. Kiếm tinh vũ đang nghĩ, ứng đối ra sao Mạch Một một chiêu này. Đinh đinh đinh. Đối mặt đến bên cạnh Mạch Một, kiếm tinh vũ Hàn Vũ kiếm đột nhiên đâm ra, mũi kiếm mạnh mẽ cách che lại Mạch Một lưỡi đao, đao kiếm tầm đó va chạm ra tia lửa chói mắt. Mạch Một cong đao càng múa càng nhanh, thân thể xoay tròn cũng là càng ngày càng cực tốc, mà mỗi lần vung đao lực đạo cũng là càng lúc càng lớn. Dần dần, to lớn lực đạo thậm chí để kiếm tinh vũ miệng hổ chấn động đến có chút chết lặng. Kiếm tinh vũ âm thầm kinh hãi, cái này mặt trời lặn 18 chém quả nhiên không tầm thường, lần này quá đáng một lần lực lượng, cùng một lần sắp tới một lần tốc độ, sớm muộn cũng sẽ để cho mình tránh không kịp, từ đó thân thể tại cái này cong dưới đao bị chém thành thịt muối. Đột nhiên, kiếm tinh vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, mưa rơi vô ảnh thi triển, mấy cái lắc mình liền né tránh Mạch Một công kích, tiếp lấy tay phải đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Bành! Hàn Vũ kiếm thật sâu chui vào mặt đất. Nhìn xem lần nữa hô khiếu nhi tới Mạch vừa cùng sắc bén bá đạo lưỡi đao, kiếm tinh vũ khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Đã ngươi hùng hổ dọa người, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. 12. Chương 118, phá làm hư quy củ. Đối mặt đã đến trước mắt Mạch Một. Thư hữu truyền lên nhìn chương mới nhất xuất ra đầu tiên. Kiếm tinh vũ thân hình phóng lên trời, thoáng cái đến trước Mạch Một đỉnh đầu mấy trượng địa phương. Tại không trung, kiếm tinh vũ một cái lộn mèo, toàn bộ thân thể 180 độ đảo ngược, hiện ra đầu dưới chân trên tư thế. Đón lấy, tay phải đột nhiên vung ra, một cỗ mênh ngông nội lực hội tụ bên phải trên lòng bàn tay, theo lấy tay phải lực lượng tăng cường, một đạo như ẩn như hiện kim quang từ từ hiện ra tới. Bồ đề trưởng, kim Phật bồ đề. Chiêu này vừa ra, thượng quan Hùng Vũ, Đồ Huyền cùng Diệp Hùng không nén nổi biến sắc. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Bồ Đề Trưởng là võ công gì, đây là kiếm vô song cao nhất dùng một loại võ công, mà Kim Phật Bồ Đề là Bồ Đề trưởng cảnh giới tối cao. Trong chốc lát, toàn bộ khuynh thành các trên quảng trường, xoay quanh lấy một tầng nhàn nhạt vạn người tụng kinh vù vù vang lên. Nương theo lấy đạo thanh âm này càng ngày càng mạnh, Mạch Một chỉ cảm thấy đầu của mình càng là không bị khống chế xuất hiện một hồi mê muội. Mạch Quýnh lên bận bịu lung lay đầu, nhưng trước mắt chói mắt kim quang cùng vạn người tụng kinh âm thanh, không ngừng xâm nhập ánh mắt của hắn cùng thai, để Mạch Một thị giác cùng thính giác xuất hiện ngắn ngủi mất khống chế. Tiếp chiêu. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân hình hướng về phía đang phía dưới Mạch Một cực tốc tung tích, mà tay phải duỗi tại phía trước nhất, trong lòng bàn tay phát ra chói mắt kim quang sấn thác Kiếm Tinh Vũ bàn tay phải càng lúc càng lớn, cuối cùng thình lình hiện ra một cái to lớn kim trượng. Mạch Một cái con mắt nhanh đóng chặt lại, thân thể không chỗ ở run rẩy, ngay sau đó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ mênh mông nội lực từ trong miệng phát ra. Kim cương giống. Lục Nhân Giáp lớn tiếng nói. Cái này kim cương giống là một loại sóng âm võ công, là đem nội lực bức đến hết hầu, tiếp đó thông qua tiếng giống, đem nội lực phun ra đến, nhất cổ tắc khí, kẻ nhẹ khiến người ù thai hoa mắt, kẻ nặng khiến người tim phổi cô nước. Luyện chế đại thành, đủ để đem 10 dặm chi cảnh, thông qua tiếng giống chấn động đến không chừa mảnh giáp. Một đạo tiếng giống từ Mạch Một cái bên trong phát ra về sau, trên quảng trường tất cả mọi người không nén nổi vội vàng có hai tay che hai. Một chút thực lực yếu kém khuynh thành các di di, ngay tại chỗ liền bị chấn động đến thất khiếu lưu huyết mà chết. Kiếm Tinh Vũ khoảng cách Mạch Một gần nhất, trên người áo bào bị chấn động đến chia 5 x 7, lộ ra bắp thịt rắn chắc, mà tại cơ trên thịt, sóng âm lưu lại từng mảnh đỏ ửng. Đây là kim cương giống đưa cho Kiếm Tinh Vũ mang tới nội thương. Kiếm Tinh Vũ diện mục dữ tợn, gắt gao cắn chặt răng đóng. Đảm nhiệm kim cương giống đem chính mình chấn động đến thất khiếu lưu huyết, từ đầu đến cuối vận chuyển lấy kiếm vũ tâm pháp bảo hộ lấy nội tạng của mình cùng muốn huyệt không nhận xâm hại. Ấn máu đỏ tươi từ Kiếm Tinh Vũ miệng mũi chảy ra, con mắt cũng là chảy ra từng kia vết máu, hai càng là trực tiếp bị chấn động đến sung huyết. Nhưng cho dù là như thế, Kiếm Tinh Vũ như trước không ngừng tới gần Mạch Một, Bồ Đề trưởng vàng quang đại tác, to lớn trưởng lực đem Mạch đè ép đến té quỵ dưới đất. Không chịu thua, Mạch cắn răng một cái nâng cao sống lưng của mình. Nghĩ ra sức ngẩng đầu đến, thế nhưng là Kim Phật Bồ Đề phía dưới lại há lại cho phàm nhân đứng thẳng, Mạch Một cái có thể sử dụng hai tay gắt gao kiếm lấy mặt đất, thân thể ghé vào trong sân rộng. Bành! Kim quang trước mắt tản đi, Kiếm Tinh Vũ Kim Phật Bồ Đề rắn rắn chắc chắc đánh vào Mạch Một trên lưng, chỉ nghe được răng rắc. Một tiếng vang dọn, Mạch Một nguyên bản còn gắng gượng thân thể mềm mại nằm sấp xuống dưới. Kiếm Tinh Vũ trưởng lực không có một tia lãng phí, toàn bộ đánh tới Mạch Một trên người, hiện tại cũng là sắc mặt trắng nhợt. Vội vàng thu trưởng trở lui, tại không trung mấy cái xoay người, liền rơi xuống khoảng cách Mạch hơn 10 mét địa phương. Sau khi hạ xuống, Kiếm Tinh Vũ vội vàng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở bên trên khí hải, vận công chữa thương. Giờ này khắc này hắn, đỏ lóa lên thân đã trải qua đỏ đến sắp thấm ra máu, thất khiếu đều là mang theo tơ máu, không có thời gian cố kỵ chuyện rồi khác, vừa rồi Kiếm Tinh Vũ Bồ Đề trưởng thi triển, nội lực chống vắng thời điểm bị kim cương giống chấn thương, trong cơ thể tất nhiên là một mảnh hỗn loạn. Lại nhìn Mạch Một, như cùng một cái như chó chết, quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích, hai cái cong đao tùy ý dựa theo ở một bên. Một cô máu tươi từ Mạch Một trong miệng chậm rãi chảy ra. Tất cả mọi người ngốc trệ, bao quát tại trên đại điện xem cuộc chiến Thạch Ba cũng là không nhúc nhích, xuyên thấu qua mũ rộng vành xuống lụa trắng, có thể nhìn thấy Thạch Ba thời khắc này trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà Tiêu Kim Cửu càng là khó khăn nuốt nước miếng một cái, sâu kín nói ra, tiểu tử này thật sự là thật đáng sợ. Thượng quan Hùng Vũ mấy người thì là một mặt ngưng trọng nhìn xem tất cả những thứ này, vừa rồi Mạch vừa cùng Kiếm Tinh Vũ đối chiến, đã trải qua đủ để cho bọn hắn loại tầng thứ này cao thủ cảm thấy tim đập nhanh. Đổi lại là chính bọn hắn, môn tự vấn lòng, sợ cũng là chỉ đến như thế đi. Tất cả mọi người là không có động tác kế tiếp, đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi cuồng phong bạo vũ bên trong. Đối mặt với ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Kiếm Tinh Vũ, ngựa râu mép trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy tay phải đột nhiên huy động. Một viên sét đánh hoàn hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nhanh chóng mà đi. Cái thứ nhất phát hiện chính là một mực gắt gao nhìn chằm chằm ngựa râu mép Tiêu Tử Yên. Tiêu Tử Yên nhìn thấy ngựa râu mép xuất thủ, thân thể cấp tốc hướng về phía Kiếm Tinh Vũ lao đi. Tinh Vũ cẩn thận. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Danh ánh mắt đột nhiên một biến, tiếp lấy xuất thủ như điện. Vụt. Một đạo ngân quang từ Kiếm Vô Danh tay bên trong bay ra, trực kích bay tại không trung sét đánh hoàn. Nghe được Tiêu Tử Yên hét lớn, Tiêu Kim Cửu cùng Thạch Tam đồng lúc sững sờ. Tiếp lấy cùng nhau nhìn về phía như trước nhắm mắt vận công Kiếm Tinh Vũ. Con mẹ nó ngươi. Hơi chế một chút phản ánh tới Lục Nhân Giáp, mắng to một tiếng, trên mặt lập tức toát ra một tia âm tàn thần sắc, giờ phút này ra đao đã là không còn kịp rồi, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm kiếm vô danh đoạn kiếm cùng viên kia không ngừng tới gần kiếm tinh vũ xét đánh hoàn. Ngân quang chuẩn sắc không sai lầm đánh vào xét đánh hoàn bên trên. Giờ phút này khoảng cách kiếm tinh vũ chỉ có không đến ngắn ngủn 10 mét. Oeng. Tại đoạn kiếm chạm đến xét đánh hoàn đồng thời, xét đánh hoàn ầm vang nổ tung sinh ra to lớn sóng xung kích hướng về kiếm tinh vũ tản đi. Ngay khi xét đánh hoàn nổ tung trong nháy mắt, Tiêu Tử Yên thân ảnh xuất hiện ở kiếm tinh vũ trước người, giang hai cánh tay, đem kiếm tinh vũ hoàn toàn ngăn tại phía sau mình. "Tiểu thư!" Thiết diện đầu đà cùng Tiêu Kim Cựu đồng thời hét lớn một tiếng, tiếp lấy hai người cấp tốc hướng về Tiêu Tử Yên lao đi. Dần dần, nổ tung gây nên sương mù từ từ rơi xuống, một đạo giang hai cánh tay gầy yếu thân ảnh như trước đứng ở nơi đó. Tiêu Tử Yên giờ phút này quần áo đã là có chút tàn phá, lộ ra da thịt tuyết trắng, giờ phút này non mịn trên da thịt, vết máu loang lổ. Trên mặt cũng là hôn mê rồi một tầng cho bụi, khoe miệng còn ngậm lấy mỉm cười, nương theo lấy ý cười, còn có một tia máu tươi. Vâng! Chờ cho bụi hoàn toàn tàn đi, Tiêu Tử Yên thân hình thẳng tắp hướng lấy phía sau đổ xuống, ngay khi Tiêu Tử Yên ngã xuống trong nháy mắt, kiếm tinh vũ mí mắt đột nhiên run run một hồi, tiếp lấy hai mắt đột nhiên mở ra, đứng dậy lóe lên, xoay người một cái, liền đem ngã xuống Tiêu Tử Yên chặt chẽ ôm vào trong lòng. Mà hai mắt đã là biến màu đỏ bừng. Tử Yên! Kiếm tinh vũ ôn nhu nói, thời khắc này kiếm tinh vũ biểu lộ là như vậy phẫn nộ, liền liền thân thể đều tức giận có chút run rẩy, thế nhưng là thanh âm của hắn lại là nhẹ như vậy nhu, mềm mại giống như có thể khiến người ta say mê. Tiêu Tử Yên từ từ mở ra có chút mệt mỏi con mắt, tiếp đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp lấy ruôi ra tùn tay ngọc từ từ xoa lên kiếm tinh vũ gương mặt, tựa hồ nghị muốn nói chuyện, nhưng môi đỏ hé mở, chính là thân thể mềm nhũn, giơ lên tay cũng chậm chậm trượt xuống. Kiếm tinh vũ vội vàng đem tay dán tại Tiêu Tử Yên trên lưng, một cỗ mênh mông nội lực từ kiếm tinh vũ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, chảy vào Tiêu Tử Yên trong cơ thể. Tử Yên. Tiêu Kim Cửu vội vàng vọt tới kiếm tinh vũ bên cạnh, duỗi tay nắm chặt Tiêu Tử Yên cổ tay trắng, cau mày tinh tế thăm dò, một lát sau mới đưa thắt chặt lông mày từ từ bung ra. Tiếp lấy thiết diện đầu đà từ trong tay háo lấy ra một viên thuốc, từ từ đưa vào Tiêu Tử Yên trong miệng. Đây là Tử Kim Sơn trang độc môn đan dược, sinh tồn hoàn. Chỉ cần người còn có một hơi tại, liền có thể thông qua sinh tồn hoàn bảo trụ tính mạng, trở lại đầy đủ thời gian trị liệu. Bởi vì thiết diện đầu đà là Tiêu Tử Yên hộ vệ, bởi vậy mang theo trong người loại đan dược này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kiếm vô danh, Lục Nhân Giáp cùng Tào Khả Nhi cũng vội vàng đi chạy tới, một mặt vội vàng nhìn qua Tiêu Tử Yên. Mập mạp, đem áo ngoài của ngươi cho ta. Nghe được kiếm tinh vũ, Lục Nhân Giáp vội vàng đem chính mình lôi kéo cách người mình áo khoác cởi xuống, đưa cho kiếm tinh vũ. Kiếm tinh vũ lắc một cái áo khoác, đem Tiêu Tử Yên chặt chẽ bao trùm, nguyên bản như ẩn như hiện chun quang bị thoáng cái che khuất. Sau đó, kiếm tinh vũ đem Tiêu Tử Yên đưa cho Tào Khả Nhi cùng thiết diện đầu đà. Đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm một mặt kinh ngạc ngựa râu mép. Lục Nhân Giáp nhìn một cái ngựa râu mép, không có nói nhiều một câu, nhấc theo hoàng kim đao liền cất bước hướng về ngựa râu mép đi đến. Thác Bạt Khâu vội vàng đứng tại ngựa râu mép trước người, hét lớn quát, ngươi muốn xuất thủ sao? Cũng đừng phá hư quy củ. Cút mẹ mày đi quy củ, lão tử hôm nay nhất định phải chặt cái này tạp toái. Lục Nhân Giáp bước chân không có một tia dừng lại. Thác Bạt Khâu biến sắc, tiếp lấy rút ra bên hông thép đao, một mặt cẩn thận nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Tho con, lão tử khuyên ngươi một câu, cút xa một chút cho ta. Nếu không, đừng trách lão tử giết đỏ cả mắt, liền ngươi một khối làm thịt. Lục Nhân Giáp tay phải đã trải qua từ từ nắm lấy hoàng kim đao trôi đao. Ngay khi Thác Bạt Khâu muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Kim Cửu âm thanh đột nhiên truyền đến. Hoàng kim đao khách không cần thiết lô mãng. Lục Nhân Giáp sững sờ, dưới chân cũng dừng lại bước chân, tiếp lấy đột nhiên quay đầu nhìn một cái Tiêu Kim Cửu, chỉ gặp Tiêu Kim Cửu đang một mặt tức giận mà nhìn xem ngựa râu mép. Hôm nay quy củ là chỉ có thể từ kiếm tinh vũ cùng ngũ đại thế lực đều phái ra một người động thủ, những người khác không thể động thủ. Lục Nhân Giáp ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói, thế nhưng là cái này cẩu vật phá hư quy củ. Tiêu Kim Cửu không để ý đến Lục Nhân Giáp, mà là ngẩng đầu nhìn về phía lớn trên nóc điện thạch ba. Chậm rãi nói ra, vị bằng hữu này, cái chủ ý này là ngươi ra. Bây giờ có người phá hư quy củ, ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch Ba chậm rãi đứng lên, tiếp lấy thân hình đột nhiên lóe lên, liền biến mất ở trên đại điện. Một giây sau, Thác Bạt Khâu chỉ cảm thấy thân thể của mình một bên lóe qua một đạo kinh phong, tiếp lấy liền cảm giác chính mình sau cái cổ có chút lạnh lẽo. Phúc! Một tiếng vang nhỏ, kiếm quang lóe lên, ngựa râu mép một cái cánh tay liền bay ra ngoài. A! Chờ cánh tay bị chém đứt về sau. Ngựa râu mép mới phản ứng được, tăng cường một tiếng hét thảm. Tiếp lấy một bóng người lóe qua quảng trường, tung người hơi giống lớn trên nóc điện, bởi vì tốc độ cực nhanh, tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Lớn trên nóc điện, Thạch Ba thân hình mới dần dần rõ ràng. Chỉ gặp Thạch Ba từ từ chậm rãi đi tới một bên, lại như mới vừa mới đứng dậy trước đồng dạng, tùy ý ngồi ở chỗ đó, giống như hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Bảo kiếm như trước tùy ý đứng nghiêm một bên. Ta nói qua không có người có thể phá làm hư quy củ. Ai dám ra tay, ta liền chém hắn tay, dám ra đuổi, ta liền chém hắn đuổi. Các ngươi có thể tiếp tục. Cái này rằng thanh âm nhàn nhạt tại trên quảng trường quanh quẩn, chúng nội tâm của người thật lâu không thể yên lặng. Võ công giỏi. Tiêu Kim Cửu thì thào nói. Lại nhìn ngựa râu mép, thì là ôm lấy vết thương, ở một bên thống khổ kiểu ngâm dịn. Trước kia bởi vì hắn nghiên cứu chế tạo xét đánh hoàn, đã trải qua mất đi tay trái, bây giờ lại bị cái này thần bí Thạch Ba chặt đứt tay phải, có thể nào để hắn không đau. Lục Nhân giáp con mắt nhìn chằm chằm ngựa râu mép, lạnh giọng nói ra, chuyện này, ta sẽ không cứ tính như vậy. Dứt lời, Lục Nhân giáp hừ lạnh một tiếng, liền đi trở lại đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm ngựa râu mép. Thử Yên nếu có chuyện, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thác Bạt Khâu nghe nói như thế, biến sắc, hừ lạnh nói, ngươi coi ta Vân Tuyết Thành là bài trí sao? Kiếm Tinh Vũ xoay chuyển ánh mắt.